Chương 1606, đầy trời mưa tên uy, thập nhị phẩm Bạch Liên cuối cùng hiện. Chương 1606, đầy trời mưa tên uy, thập nhị phẩm Bạch Liên cuối cùng hiện. Chỉ gặp kia hẻm núi chính giữa có một tòa đài cao, chính là trận kia đài. Trận đài chính giữa cắm một cây màu đen kỳ phiên. Kia kỳ phiên cao chừng mấy trượng, cỡ trên mặt vẽ lấy một con dị thú. Kia dị thú, như cáo lại như chó, hồng đầu mà hoàn thân, mắt như hắc cầu, vòng sinh lông đen, đầu có hai sừng, hai như tuấn mã, sau lưng mọc lên hoa cẩn, phân khoác hai bên, đuôi sinh song xiên, chiếu sáng rạng rỡ. Trận đài dưới đang có một trận chiến cuộc tại giằng co. Kia là một người một thú tại đại chiến. Kia thú cùng kỳ phiên bên trên vẽ dị thú không khác nhau chút nào, mà người kia chính là mới bị dây leo lôi cuốn đi Ngô Tiểu Tuyết. Lúc này Ngô Tiểu Tuyết trong tay cầm một cái thiết trượng. Kia thiết trượng dài hai thước có thừa, anh to bằng cánh tay trẻ con, toàn thân tối tăm mà có tiết, xem xét liền bật phi phàm. Yêu nghiệt, ăn nhà ngươi cô nãi nãi một vậy. Ngô Tiểu Tuyết trong miệng đại hống, vây quanh kia dị thú, một trượng gấp giống như một trượng nhanh giống như một trượng, nhất thời vậy mà đem kia dị thú đè vào đến hạ phong. Tiểu Tuyết, tiểu muội. Thấy cảnh này, bốn người trực tiếp mắt trợn tròn, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bốn thanh âm của người truyền đến, đang cùng dị thú vật lộn Ngô Tiểu Tuyết sững sờ, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Nàng cái này vừa quay đầu không sao, kia dị thú nhìn thấy Ngô Tiểu Tuyết phân thần, lập tức thả người nhảy lên trực tiếp trốn về trận trên đài, mấy bước liền đi tới kia mặt hắc dưới lá cờ. Ngô Tiểu Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn thấy trốn về trận đài dị thú, nhịn không được ảo não đập thẳng đùi. "Ca, tẩu tử, các ngươi làm hại ta nha." "Bất quá, ảo não thì ảo não, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm." Ngô Tiểu Tuyết một bước phóng ra, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách liền đi tới trước mặt mọi người. "Ca, tẩu tử, quan đại thúc, Hàm Nhi tỷ tỷ." Ngô Tiểu Tuyết mở miệng từng cái cùng bốn người chào hỏi. Ngô Thanh Hiên bước nhanh đi vào Ngô Tiểu Tuyết bên cạnh, duỗi tay nắm lấy cánh tay của nàng, liền ở trên người nàng quan sát. Nhìn thấy Ngô Tiểu Tuyết toàn thân trên dưới cũng vô hại miệng, Ngô Thanh Hiên lúc này mới yên lòng lại. "Tiểu muội, ngươi không bị tổn thương liền tốt. Vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra?" Ngô Tiểu Tuyết vừa muốn mở miệng trả lời, liền nghe đến sau lưng truyền đến một loại không hiểu giống lên một tiếng. "Giống? Ngang?" Thanh âm kia bên trong đã đầy đắc ý, lại tràn đầy phẫn nộ cùng ngang ngược. Nghe được kia tiếng giống, Ngô Tiểu Tuyết vội vàng quay lại thân, nhìn về phía trận trên đài, trong miệng lo lắng nói: "Không xong, ca, yêu thú kia trở lại trận đài, chúng ta liền khó đối phó." "Tiểu muội, tránh ca sau lưng." Ngô Thanh Hiên một thanh liền đem Ngô Tiểu Tuyết kéo tới phía sau mình, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía trận kia trên đài. Giờ phút này trận đài bên trên, kia hắc dưới lá cờ, kia dị thú ngửa mặt lên trời thét dài, theo tiếng hô của nó đỉnh đầu cờ đen kịch liệt chập chờn. Ầm ầm. Đột nhiên không trung một trận tiếng sấm rền vang, đó lấy không tốt. Quan Minh đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn quanh thân thanh quang đại thịnh, phóng lên tận trời. Thanh quang bên trong, một đạo thanh long xoay quanh bay múa, xông thẳng tới chân trời. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, đầy trời mưa tên phô thiên cái địa rơi xuống. Ngay tại như vậy một cái mắt, vọt lên thanh long toàn thân liền đâm đầy màu đen mũi tên, bành. Một tiếng, trực tiếp nổ thành một đoàn thanh quang. Phúc. Quan Minh trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời liền ngã, may mắn Hàn Triệu Dương chính sau lưng hắn, một thanh liền đem hắn đỡ. "Quan tướng quân, Quan tướng quân, ngươi không sao chứ?" Khục khục. Quan Minh ho kịch liệt vài tiếng, lại ho ra mấy ngụm máu tươi. Hắn hướng Hàn Triệu Dương khoát tay áo, ra hiệu Hàn Triệu Dương buông tay, sau đó mở miệng nói, "Làm phiền hẳn cô nương quan mộ không có việc gì." Nói xong lời này, Quan Minh sờ tay vào ngực, liền lấy ra một cái bình sứ, chính là hôm nay Lưu Hàm Nhi cho bổ khí đan. Mở ra nắp bình, Quan Minh cấp tốc đổ ra một viên bổ khí đan liền nhét vào trong miệng. Theo bổ khí đan cửa vào, Quan Minh quanh thân khí tức trong nháy mắt ổn định lại. Lúc này, không trung đầy trời mưa tên còn tại cấp tốc rơi xuống. Hàn Triệu Dương lạnh hừ một tiếng, đưa tay hướng về phía sau một chỉ nghe được thương lang lang. Một tiếng kiếm minh, một thanh trường kiếm phóng lên tận trời. Trường kiếm bọt tới không trung, trực tiếp xoay tròn, chỉ gặp vạn đạo kiếm quang hiện lên, một máy mắt, vô số mũi tên bị trực tiếp chặt đứt, hóa thành từng sợi khói xanh. Đáng tiếc, vẹn vẹn sau một lúc lâu thời gian, Hàn Triệu Dương sắc mặt đã tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu chuyển động. "Tẩu tử, mau đem bảo kiếm thu hồi đi. Yêu thú kia mượn nhờ chính là trận pháp chi lực, ngươi pháp lực lại cao hơn, cũng vô pháp cùng cả tòa đại trận chống lại a." Ngô Tiểu Tuyết vừa dứt lời, Hàn Triệu Dương chớp mắt, hướng về sau liền ngã, may mắn Lưu Hàm Nhi kịp thời xuất thủ, ôm lấy nàng. Một viên bổ khí đan cửa vào, Hàn Triệu Dương lúc này mới sâu kín mở mắt. Lúc này, nguyên bản trên không trung đại sát tứ phương trôi này bảo kiếm đã rơi xuống phía dưới, về tới Hàn Triệu Dương bên cạnh, không ngừng phát ra ông minh chí thanh. "Tiểu Tuyết muội muội, ngươi có biện pháp giải quyết những này mũi tên sao?" Lưu Hàm Nhi ngẩng đầu nhìn kia đầy trời mưa tên, mở miệng hỏi. Ngô Tiểu Tuyết nghe vậy lắc đầu, nói: "Ta cũng không có cách nào, trừ phi đem yêu thú kia đánh giết, hoặc là tạm thời đem yêu thú kia dẫn hạ trận đài, để nó rời xa kia cờ đen cũng có thể." Đám người quay đầu nhìn về trận đài bên trên, kia dị thú thật chặt đứng tại hắc dưới lá cờ, căn bản cũng không giống có thể bị dẫn xuống tới dáng vẻ. "Tiểu muội, cho nên mới là ngươi đưa nó dẫn hạ trận đài cùng ngươi đánh nhau." Nô Thanh Hiên cẩn thận mở miệng hỏi. "Đúng nha." Nô Tiểu Tuyết nghe vậy, trực tiếp điểm đầu, sau đó nói tiếp: "Thực lực của yêu thú này cũng không tính mạnh cỡ nào, nếu không phải các ngươi vừa rồi gọi ta, làm ta phân thần, chỉ sợ ta đã đưa nó trượng đập chết." Nô Tiểu Tuyết lời này vừa nói ra, mọi người đều là một trận đỏ mặt. "Kia, tiểu muội, ngươi bây giờ còn có biện pháp đưa nó dẫn xuống tới sao?" Nô Thanh Hiên hỏi. Nô Tiểu Tuyết nghe vậy, trực tiếp lắc đầu, nói: "Không có biện pháp, yêu thú này hiển nhiên không dễ dàng bị lừa rồi." Lúc này, hẻm núi trên không, kia đầy trời mưa tên cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Đám người thấy thế, đều là kinh hãi. Ngô Thanh Hiên trực tiếp đưa tay đem đỉnh đầu của mình hoa sen quan hái xuống, nhìn trời ném đi. Nhưng gặp một đạo bạch quang phi không mà lên, lên đến trên không trung, quay tròn một trận chuyển động, liền hóa thành một đóa lục phẩm bạch liên. Lục phẩm bạch liên quay tròn chuyển động, tản mát ra vạn đạo bạch quang, ngăn tại đám người đỉnh đầu. Trong nháy mắt, đinh đinh đang đang, chi tiếng vang lên, đầy trời mưa tên liền đụng vào hoa sen quan bên trên. Đột nhiên rắc, rắc, chi tiếng vang lên, sau đó bảnh. Một tiếng, kia đóa lục phẩm bạch liên trực tiếp nổ thành một đoàn bạch quang. Vô cùng vô tận mưa tên tiếp tục rơi xuống, hiển nhiên liền đi tới đỉnh đầu của mọi người. Cảm thụ được kia đầy trời sắc cơ, sắc mặt của mọi người cùng nhau đại biến. Sâu trong hư không, Mao Thỏ khẩn trương nói, không tốt, tiểu thư nguy rồi. Ngọ Mã không nói chuyện, nhưng thần đã xuề bàn tay ra, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vạn đạo bạch quang phóng lên tận trời, một đóa thập nhị phẩm bạch liên chống rông xuất hiện tại năm người dưới chân, đem năm người nâng lên. Lưu Hàm Nhi trên mặt lộ ra mấy phần tiêu dung. Chương 1607, gian nan phá trận. Chương 1607, gian nan phá trận. Nguyên bản mới vừa tiến vào đại trận thời điểm, Lưu Hàm Nhi liền muốn đem thập nhị phẩm bạch liên cho gọi ra tới. Dù sao nếu bàn về phòng hộ năng lực, mấy đóa thập nhị phẩm hoa sen lực phòng hộ còn tại tiên thiên ngũ phương kỳ phía trên. Nếu là tiến vào đại trận lúc có thập nhị phẩm bạch liên hộ thể, như vậy mặc cho đại trận này như thế nào hung hiểm, Lưu Hàm Nhi cũng lòng tin tràn đầy, có thể thẳng tới trận pháp hạch tâm, lại lấy món kia bảo vật trực tiếp giết địch phá trận. Đáng tiếc, mới vào đại trận lúc mặc cho Lưu Hàm Nhi như thế nào kêu gọi, kia thập nhị phẩm bạch liên lại ngay cả không động chút nào. Cái này khiến Lưu Hàm Nhi rất là thất vọng, nàng biết có thể làm được điểm này chỉ có ca ca Trương Huyền. Đi thẳng tới tòa này hẻm núi về sau, nhìn đến đỉnh đầu kia đầy trời mưa tên sắp tới người, đám người đã lâm vào nguy cơ sinh tử thời khắc, kia đóa thập nhị phẩm bạch liên rốt cục bị xúc động. Nhưng gặp bạch quang vận đạo, to lớn đài sen liền xuất hiện ở đám người dưới chân, trực tiếp đem mọi người liền nâng lên. Bạch quang phóng lên tận trời, đóa đóa lớn chừng miệng chén bạch liên thứ tự sinh ra, đem mọi người một mực bảo hộ ở giữa. Cảm nhận được thập nhị phẩm bạch liên khí tức, Quan Minh, Nô Thanh Hiên, Hàn Triệu Dương, Nô Tiểu Tuyết đồng thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đối với Lưu Hàm Nhi trên thân kia tầng tầng lớp lớp tinh diệu pháp bảo, bốn người sớm đã miễn dịch, ai để người ta ca ca là thiên sư đâu? Đây là đám người hâm mộ không đến. Đầy trời mưa tên rơi xuống, rất nhanh liền đụng phải thập nhị phẩm bạch liên tán phát bạch quang cùng đóa đóa bạch liên. Trong chốc lát, bành, bành, không ngừng bên hai, kia vô tận mũi tên nhao nhao nổ tan thành từng đoàn khói xanh hoặc hắc vụ. Căn bản là không cách nào phá phòng. Thấy cảnh này, trận trên đài kia dị thú rất nhanh liền đổi sắc mặt. Kia dị thú hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên nó chưa từng gặp qua thập nhị phẩm bạch liên bảo vật như vậy. Bảo vật này vậy mà như thế cường đại. Nó phát động trận pháp, trên trời có tinh thần chi lực rủ xuống, trên mặt đất càng có vô tận địa khí bổ sung, biến thành mưa tên càng là cái này tinh thần chi lực cùng địa khí kết hợp, chính là võ đế ở đây chỉ sợ cũng phải gãy kích trầm xa, nhưng vậy mà không cách nào dung chuyển đóa này bạch liên. Thập nhị phẩm bạch liên chậm rãi chuyển động, Lưu Hàm Nhi trên mặt mang cười, thôi động dưới chân đài sen liền hướng về trận đài bay đi. Xuyên thấu qua trung quanh kia vô biên mưa tên, Lưu Hàm Nhi thanh âm đều truyền bảo. Lớn mật yêu thú, thu hồi trận thiên, nhanh chóng quy thuận, bản tiểu thư làm chủ, còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không hôm nay, chính là ngươi ứng tiếp kỳ hạn. Lưu Hàm Nhi vừa dứt lời, kia dị thú liền giận tím mặt. To gan nữ hoa hoa, chớ có cùng ngôn nhục ta, thật sự cho rằng bản vương bắt ngươi chờ không có cách nào à? Kia dị thú nói xong, trực tiếp duỗi cổ, ngửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ. Giống, ngang. Tiếng giống lên, trong nháy mắt không trung lần nữa truyền đến tiếng sấm rền vang âm thanh, sau đó gió lớn thổi ào. Nguyên bản thẳng đứng rơi xuống mưa tên trong nháy mắt liền theo gió xoay tròn. Vô tận mũi tên nguyên bản chỉ từ bên trên hướng phía dưới công kích, lúc này lại trở thành trên dưới trái phải trước sau toàn phương vị công kích. Bành, bành, không ngừng mặc cho nhiều ít mũi tên, nhiều ít cái phương hướng công kích mà đến, đáng tiếc đối mặt thập nhị phẩm bạch liên toàn phương vị phòng hộ, đều lộ ra không có biện pháp. Mà kia thập nhị phẩm bạch liên lại khoảng cách trận đài càng ngày càng gần. Lưu Hàm Nhi chậm rãi thúc dục thập nhị phẩm bạch liên hướng về trận đài di động, cũng không phải nàng không muốn để cho bạch liên mau mau, thật sự là cái này đẩy trời mưa tên phía dưới, pháp lực của nàng tiêu hao cũng phi thường lớn. Tuy nói thập nhị phẩm bạch liên cường đại dị thường, nhưng đối pháp lực tiêu hao cũng là không nhỏ. Thập nhị phẩm liên đài đi chậm rãi, ngược lại đối kia dị thú chấn nhiếp càng phát ra to lớn, cũng coi là chó ngáp phải rồi. Giống, ngang. Kia dị thú lần nữa phẫn nộ gầm rú, tại trong cùng phòng, mặt đất đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản cỏ xanh nhân nhân mặt đất, vô số cỏ nhỏ đột nhiên mọc ra vô số dây leo. Những này dây leo bên trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng, sau đó liền hướng về thập nhị phẩm bạch liên quấn quanh mà đi. Vô tận dây leo lẫn nhau đan xen kẽ, tạo thành từng mảnh lưới lớn, từ bốn phương tám hướng đem thập nhị phẩm bạch liên vây lại ở giữa, tầng tầng lớp lớp, phảng phất vô cùng vô tận. Thập nhị phẩm bạch liên chậm rãi đụng phải trong đó một mảnh dây leo chí bóng, đáng tiếc rắc, rắc. Thanh âm bên trong, bành. Một tiếng, kia phiến lưới lớn liền nổ thành vỡ nát. Thập nhị phẩm bạch liên không có chút nào cách trở liền xông ra ngoài, sau đó lại đánh tới tiếp theo phiến lưới lớn. Rắc, rắc, bành. Lại là một mảnh lưới lớn vỡ vụn. Tiếp xuống, lại là từng mảnh nhỏ lưới lớn vỡ vụn. Đáng tiếc, mặc dù những này lưới lớn không cách nào triệt để ngăn cản thập nhị phẩm bạch liên hành động, nhưng cũng hữu hiệu thấp xuống bạch liên tốc độ đi tới, cũng gia tăng Lưu Hàm Nhi pháp lực tiêu hao. Lưu Hàm Nhi thấy thế, trực tiếp lấy ra một cái bình sứ, đổ ra mấy hạt bổ khí đan, liền một hơi toàn bộ nuốt xuống. Bổ sung xong pháp lực, Lưu Hàm Nhi gấp rút ra tăng pháp lực rót vào, trong lúc nhất thời thập nhị phẩm bạch liên bạch quang càng tăng lên, không ngừng xông phá trùng điệp trở ngại. đáng tiếc, ngắn ngủi hơn trăm trượng khoảng cách, vẫn như là lệch trời ngăn ở trước mặt mọi người. Lưu Hàm Nhi giận dữ, trực tiếp lấy tay vươn vào ra bảo túi, sau đó lại lần lấy ra món kia bảo đấu. Tiếp lấy pháp lực rót vào, Lưu Hàm Nhi lại đem bảo đấu nghiêng về xuống tới. Trong nháy mắt, vô tận hỏa diễm bay ra, trực tiếp liền xông ra thập nhị phẩm bạch liên bên ngoài. Lửa khắc mục, cũng khắc kim, vô tận hỏa diễm bay ra, thập nhị phẩm bạch liên trùng quanh trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. Giữa biển lửa, kia đầy trời mưa tên cùng vô tận dây leo đều bị đốt thành tro bụi. Thiếu đi những này trở ngại, quả nhiên thập nhị phẩm bạch liên tốc độ liền thật to tăng nhanh. Giống, ngang. Kia dị thú thấy thế kinh hãi, vội vàng lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Trong nháy mắt thiên địa biến ảo, nguyên bản mưa tên không thấy, vô tận dây leo cũng không thấy, thay vào đó chính là một vùng biển mênh mông. Liếc nhìn lại, vô biên vô hạn, chỗ nào còn thấy được trận kia đài. Thập nhị phẩm liên đài phía trên, mọi người đều là kinh hãi. Yêu thú này quả nhiên bất phàm. Quan Minh nhịn không được tán thán nói. Nô Tiểu Tuyết nháy mắt, nói, kia dị thú rõ ràng tu vi không mạnh, nhưng đại trận này sát thực quá lợi hại. Nô Thanh Hiên cùng Hàn Triệu Dương ngược lại là không nói chuyện, nhưng trong mắt của hai người cũng đầy là vẻ kinh hãi. Đại dương phía trên, không gió ba thước sóng, huống chi cái này căn bản cũng không phải là chân thực đại dương. Trận trên này, kia cờ đen điên cuồng chập chờn. Ngay lập tức, vô số đạo thao thiên cự lãng mãnh liệt mà lên, hướng về kia thập nhị phẩm bạch liên liền đập tới. Nếu là cái khác hộ thân bảo vật, bị như đòn công kích này, chỉ sợ sớm đã phá phòng, nhưng thập nhị phẩm bạch liên là bực nào chí bảo. Mặc cho nó sóng gió lại lớn, ta tử bị nhưng bất động, còn tại kiên định không thay đổi hướng về phía trước chậm rãi di động tới. Đột nhiên, bành, liên tiếp văng lên, trên mặt biển nổ lên từng đoàn bọt nước, từ trong biển xông lên từng cái cự sa. Những này cự sa nhỏ nhất đều có dài 7-8 trượng, dài nhất có thể có dài chừng 10 trượng. Cự sa nhóm vọt ra mặt biển, mở ra huyết buồn đại khẩu, sắc bén răng lóe hàn quang, hướng về thập nhị phẩm bạch liên liền cả tới. Chương 1608, đỏ hồ lô chương 1608, đỏ hồ lô trong nháy mắt, mấy chục đầu cự sa liền hướng về đám người đánh tới, sau đó liền trùng điệp đâm vào thập nhị phẩm bạch liên hộ thể bảo quang phía trên. Đóa đóa bạch liên bị đụng nát, nhưng những này cự sa cũng không có tốt hơn chỗ nào, trực tiếp nổ thành từng đoàn xương mù màu máu. Nhìn thấy những cái kia vết vụ, vô luận là Lưu Hàm Nhi, vẫn là bốn người khác, đều biến sắc. Bởi vì mọi người phát hiện, những cái kia cự sa vậy mà sắp xỉ bật thật, chính là chân thật cự sa. Chỉ là những này cự sa trên thân đều quấn quanh lấy vô tận nghiệp lực, ngập trời huyết sát chi khí ngưng động như thực chất. Hiển nhiên những này huyết sát quá khứ đã không biết tạo ra nhiều ít sát nghiệt. Lưu Hàm Nhi vội vàng ra tăng pháp lực rót vào, thập nhị phẩm bạch liên quay tròn chuyển động, mạnh hơn trong bạch quang, càng nhiều bạch liên thứ tự sinh ra. Từng đoàn bọt nước nổ lên, từng đầu cự sa xung ra, sau đó đâm vào thập nhị phẩm bạch liên phía trên, tiếp lấy liền hóa thành từng đám huyết vụ. Những huyết vụ này phiêu bay lả tả, một lần nữa trở xuống trong biển rộng. Thế chỗ đều biết, cá mập loại hình đối với mùi máu tươi là mẫn cảm nhất, cho dù là đồng loại huyết dịch cũng giống như thế. Thế là, trong biển rộng càng nhiều cự sa bay nào mà tới. Như thế liền tuần hoàn lên, phản phất vô cùng vô tận. Rất nhanh, Lưu Hàm Nhi liền đổi sắc mặt, bởi vì nàng cảm giác pháp lực của mình tiêu hao càng lúc càng nhanh. Bổ khí đan cũng không phải bản năng, theo ăn càng ngày càng nhiều, bổ khí hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng kém. Cho nên, Lưu Hàm Nhi cũng không thể thông qua cắn thuốc đến không ngừng thực hiện pháp lực khôi phục. Nhìn xem trong biển kia vô cùng vô tận cự sa, Lưu Hàm Nhi hừ lạnh một tiếng, nói: "Tốt, tốt, tốt, thật lấy vì bản tiểu thư không có cách nào sao?" Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi lần nữa đem tay vươn vào báo trong túi ra. Quan Minh, Nô Thanh Hiên, Hàn Triệu Dương, Nô Tiểu Tuyết đồng thời nhìn sang, bốn người đều rất là hiếu kỳ, lần này, Lưu Hàm Nhi lại sẽ móc ra pháp bảo gì? Trong chốc lát, Lưu Hàm Nhi từ chỗ nào báo trong túi ra móc ra một cái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bình sứ. Kia bình sứ cao chừng một thước, trực tiếp ba tấc, thân bình bên trên ẩn hiện lấy đóa đóa tường vân, toàn thân trên dưới lóe ra yêu đất bảo quang. Liếc mắt một cái, liền biết bình sứ không phải là phàm phẩm. Nhưng gặp Lưu Hàm Nhi đem bảo bình nâng ở lòng bàn tay bên trong, đối đại dương chỗ sâu, cười lạnh nói: "Yêu nghiệt, ngươi ỷ vào cái này đại dương cách trở, lợi dụng vì bản tiểu thư không làm gì được ngươi sao? Lại nhìn ta pháp bảo." Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi liền cầm trong tay tứ hải bình thế. Chỉ gặp bảo bình bay lên, ngay lập tức hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, trên mặt biển, đống hiện tường vân đoá đoá, tiên hạt cùng băng lên. Đó lấy, liền thấy kia bảo bình xoay ngược lại, miệng bình hướng phía dưới, lập tức, một cỗ hấp lực truyền ra, vô tận nước biển bắt đầu bay ngược mà lên, trực tiếp quăng vào bảo bình ở trong. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, thập nhị phẩm bạch liên phía trên, đám người liền thấy nguyên bản vô biên vô tận đại dương bắt đầu cấp tốc rút lại hơn nữa, còn càng co lại càng nhanh. Lại qua chén trà nhỏ thời gian, trong gói u minh chỉ nghe được rắc rắc tiếng vang, đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bầu trời đã hiện đầy đạo khe nứt. Đám người đối một màn này đã rất quen thuộc, biết cửa này cũng muốn phá. Quả nhiên, đám người ý niệm mới vừa nướng, liền nghe đến mảnh một tiếng vang thật lớn, chung quanh trong nháy mắt tối đen, đợi lần nữa khôi phục qua mình, mọi người đã một lần nữa về tới trong hẻm núi. Tòa kia trận đài liền tại bọn hắn trăm trượng có hơn. Lưu Hàm Nhi đưa tay thu hồi tứ hải bình, cười liền nhìn về phía trận kia trên đài. Kia dị thú thấy thế kinh hãi, nó thực sự không nghĩ tới Lưu Hàm Nhi mấy người vậy mà nhanh như vậy liền rách kia đại dương mênh mông chi trận. Giống, ngang. Dị thú lần nữa gầm rú một tiếng, sau đó liền mở miệng nói ra: "Các ngươi nhanh chóng tối lui, bản vương nhưng thả các ngươi một con đường sống, nếu không tiếp tục tiến lên, chết." Dị thú trong lời nói tuy là uy hiếp, nhưng mọi người đã rõ ràng cảm giác được, kia dị thú, nó sợ. Nô Tiểu Tuyết hắc hắc cười lạnh, một bước phóng ra liền ra thập nhị phẩm bạch liên, rơi trên mặt đất. Nàng đem trong tay thiết trượng chỉ về phía trước, khẽ kêu nói, "Đến, thú nhỏ, ngươi xuống đài đến, cùng bản tiểu thư tái đấu hơn mấy hợp, nếu là ngươi có thể đã thắng được bản tiểu thư, như vậy, bản tiểu thư liền đáp ứng thả ngươi một con đường sống." Nô Tiểu Tuyết dự định rất đơn giản, đem yêu thú kia dẫn xuống tới. Mặc dù, Nô Tiểu Tuyết trong lòng cũng minh bạch, kia dị thú đại khái suất sẽ không hạ đến, nhưng là, thử một chút tổng là không sai bám nhất, đầu của nó hạt dưa bị lửa đá thật liền tự mình nhảy xuống đâu. Nói đến, nhớ tới mới nàng bị trói tại trên cột sắt, kém chút trở thành tế phẩm kinh lịch, nàng liền hận hàm răng ngứa. Nếu không phải nàng tinh thông địa sát chi thuật, mượn nhờ điểm hóa chi pháp thoát thân, hôm nay nàng chỉ sợ liền thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Kia dị thú nhìn thấy Ngô Tiểu Tuyết nhảy ra thập nhị phẩm bạch liên, đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, đợi nghe được Ngô Tiểu Tuyết về sau, trong nháy mắt nổi giận. "Giống, ngang, nữ hoa hoa, ngươi đang tìm cái chết." Nói xong lời này, liền thấy kia dị thú trực tiếp há miệng liền phun ra một đạo thanh quang. Kia thanh quang nhanh chóng như thiểm điện, trong chớp mắt đã đến Ngô Tiểu Tuyết trước người. Ngô Tiểu Tuyết cười lạnh một tiếng, quay người lại, nhưng gặp một vệt kim quang lấp lóe, nàng liền xuất hiện bên cạnh mấy trượng có hơn. Kia thanh quang rơi trên mặt đất, trong nháy mắt, phương viên ba trượng phạm vi liền hóa thành xanh đen chi sắc, từng sợi khói xanh vắt ra, không trung tràn ngập lên một cỗ hôi thối chi vị. Lúc này, Lưu Hàm Nhi, Quan Minh, Ngô Thanh Hiên, Hàn Triệu Dương đều từ thập nhị phẩm bạch liên bên trên nhảy xuống tới. Bốn người sau khi rơi xuống đất, Ngô Thanh Hiên quay đầu đối Lưu Hàm Nhi, nói: "Hàm Nhi tiểu thư, ngài lại ở bên cạnh tòa trấn, yêu thú này liền giao cho chúng ta mấy cái đi." Lưu Hàm Nhi nghe vậy, cảm nhận được trong cơ thể mình kia tiêu hao hơn phân nửa pháp lực, liền không có mở miệng phản đối, hướng Ngô Thanh Hiên nhẹ gật đầu. Ngô Thanh Hiên thấy thế, quay đầu trở lại, liền đối với ba người nói: "Quan tướng quân, Điềm Bảo Dương, tiểu muội, chúng ta ở riêng tư phương, lấy tứ tượng chi trận phá nó trận đài." "Tốt." Ba người tề thanh đáp ứng, lập tức thả người nhảy lên, riêng phần mình đứng ở trận kia đài một góc. Theo thứ tự là phương đông Ngô Thanh Hiên, phương nam Quan Minh, phương tây Hàn Triệu Dương, phương bắc Ngô Tiểu Tuyết. Bốn người riêng phần mình vận chuyển pháp lực, ngay lập tức tứ tượng thần thú ẩn ẩn xuất hiện, đem tòa kia trận đài liền bao vây lại. Theo tứ tượng thần thú xuất hiện, cả phương thiên địa phảng phất đều bắt đầu lay động. Trận trên đài dị thú gặp đây, chỉ là cười lạnh liên tục. Chỉ thấy nó lần nữa ngửa mặt lên trời vừa kêu, lập tức thiên địa rung mạnh. Không trung mấy chục ngôi sao đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, rủ xuống đạo đạo tinh thần chi quang, trực tiếp liền xông phá kia tứ tượng hư ảnh. Tứ tượng trận phá. Ngô Thanh Hiên, Quan Minh, Hàn Triệu Dương, Ngô Tiểu Tuyết bốn người đồng thời thân thể nhoáng một cái, sắc mặt trắng nhợt, Ngô Tiểu Tuyết khỏe miệng thậm chí còn xuất hiện một vệt máu. Cái này khiến bốn người thất kinh. "Ha ha." Kia dị thú đột nhiên phá lên cười, nói: "Các ngươi nghe, tại bản vương đại trận này bên trong, mặc dù các ngươi có kia bạch liên hộ thân, bản vương không tổn thương được các ngươi, nhưng bản vương có đại trận thủ hộ, các ngươi cũng không làm gì được bản vương, chi bằng nhanh chóng tối lui, miễn cho khó xử, như thế nào?" Nhưng vào lúc này, một đạo sâu kín giọng nữ truyền đến: "Ngươi thật cảm thấy chúng ta không tổn thương được ngươi a?" Kia dị thú giật nảy cả mình, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy đứng ở đằng xa Lưu Hàm Nhi trong tay nhiều một cái đỏ hồ lô. Nhìn thấy kia đỏ hồ lô, dị thú lần nữa ngửa mặt lên trời phá lên cười: "Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi thật sự cho rằng một cái đỏ hồ lô liền có thể giết ta hay sao? Lời nói thật muốn nói với ngươi đi, tại đại trận này bên trong, bản vương chính là chính tông bất tử chi thân, ha ha." Lưu Hàm Nhi nghe vậy, đưa tay liền mở ra cái kia đỏ hồ lô, nhìn về phía kia dị thú, thấp giọng cười nói: "Thật sao?" Chương 1609, Trảm Tiên Phi Đao Dương Uy, Giếng Mộc Hiên Quy Vị. Chương 1609, Trảm Tiên Phi Đao Dương Uy, Giếng Mộc Hiên Quy Vị. Ngưng cười, Lưu Hàm Nhi liền mở ra hồ lô kia nhét, nhưng gặp một đạo hào quang bắn ra, cao ba trượng có thừa, phía trên hiện ra một vật. Vật kia dài ước chừng 7 tấc 5 phần, có lông mày có mắt, trong mắt bắn ra hai đạo bạch quang, phản che đậy đem xuống tới, trực tiếp đính tại kia dị thú đầu lâu phía trên. Chỉ gặp kia nguyên bản đang không ngừng ngửa mặt lên trời cười to dị thú đột nhiên yên tĩnh trở lại, hai mắt mê ly, tựa hồ đã mất đi thần trí. Tiếp lấy liền thấy Lưu Hàm Nhi nhẹ gật đầu, nói: "Bà bối, nhanh chóng quay người." Lưu Hàm Nhi vừa dứt lời, liền thấy kia bảo bối nhẹ nhàng nhất chuyển, bạch quang tùy theo chuyển động, kia dị thú đầu lâu to lớn trực tiếp ngã rơi xuống mặt đất, một đạo chân linh tùy theo bay ra, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Nhìn thấy kia dị thú bỏ mình, Ngô Thanh Hiên đại hỉ, lập tức cao giọng hô: "Quan tướng quân, Điềm Bảo Dương, tiểu muội, kia dị thú đã chết, nhanh chóng tái khởi tứ tượng đại trận, phá trận đài này." Ngô Thanh Hiên dứt lời, hắn trước đã vận hành lên pháp lực, trong chốc lát, một đạo thanh quang phóng lên tận trời, thanh quang bên trong, một đầu thanh long xoay quanh bay múa. Quan Minh, Hàn Triệu Dương, Ngô Tiểu Tuyết thấy thế, cũng nhao nhao vận chuyển pháp lực, trong chốc lát, một đạo hồng quang, bạch quang cùng thanh quang đồng thời phóng lên tận trời. Bốn đạo quang hoa trên không trung đan vào với nhau, quang hoa bên trong, thanh long, bạch hổ, chu tước, Huyền Vũ tứ tượng thần thú ẩn ẩn hiện ra tự thần, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Tứ tượng đại trận lập tức liền đem tòa này trận đài cùng toàn bộ đại trận cô lập ra. Đại trận không trung, mấy chục ngôi sao bắt đầu kịch liệt lấp lánh, đáng tiếc bởi vì vô chủ trận người, những cái kia sao trời chỉ là lấp lánh, nhưng cũng không có tinh thần chi lực buông xuống. Lưu Hàm Nhi thấy thế, cười thu hồi đỏ hồ lô, đều lần nữa đem phá tà bảo kính giơ lên, pháp lực thúc dục, lập tức một vệt kim quang bắn ra mà ra, thẳng tắp chiếu xuất tại kia mặt hắc trên lá cờ. Oanh! Một tiếng, tựa như một tiếng sấm rền, kia mặt cờ đen trực tiếp bốc lên hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở về sau, kia cờ đen liền bị đốt thành một đoàn tro tàn. Đó lấy, liệt diễm rơi xuống, cả tòa trận đài cũng bắt đầu cháy rừng rực. Rắc, rắc, chi tiếng vang lên, ngay sau đó bành. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa đều phảng phất vỡ nát ra. Đợi năm người mở mắt lần nữa, bọn hắn đã xuất hiện ở tòa kia trận môn bên ngoài. Mà tòa kia trận môn bên trên đã bò đầy khe hở, cuối cùng bành. Một tiếng, đầy trời gạch ngói vụn bay tứ tung, cuối cùng hóa thành một đoàn nồng đậm đến cực điểm sương mù màu đen. Năm người ngay tại ngây người thời khắc, đột nhiên một tiếng đạo hào tại năm người phía sau vang lên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nhỏ sư cô, hết thể nhưng thuận lợi. Trong hư không, nhìn thấy Lưu Hàm Nhi mấy người thuận lợi xuất quan, tí thử chờ chúng thần nhao nhao thở dài một hơi. Đợi nhìn thấy cái kia đỏ hồ lô lúc, chúng thần chỉ cảm thấy thần thể run rẩy dữ dội, từ trong tới ngoài đều cảm nhận được một loại tử vong nguy cơ. Chúng thần trong lòng mười phần bức tin, thần nhóm nếu là bị bảo vật này tiếp cận, chỉ sợ căn bản trốn không thoát. Đương nhiên, bởi vì thần nhóm chân linh đều ký thác trên phong thần bảng, còn có thể mượn nhờ phong thần bảng tái tạo thần thể. Mọi người thấy hai đội nhân mã gặp mặt về sau, hàn huyên vài câu liền cùng đi ra đại trận, quay lại tính năng quan. Ngược lại cũng không phải đám người không muốn tiếp tục phá trận, mà là mọi người pháp lực cùng tinh thần tiêu hao sát thực rất lớn. Trở lại tính năng quan, trong nghị sự đại sảnh, song phương riêng phần mình nói lên tại trong trận kinh lịch, đều khiếp sợ không thôi. Đợi song phương nói xong, đồng thời trầm mặc thật lâu. Khương Hùng cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, trầm mặc thật lâu, hắn mới mở miệng nói, mọi người hôm nay đều vất vả đi về nghỉ ngơi trước đi. Sau ba ngày, chúng ta tái xuất thành phá trận. Đám người nghe vậy, cùng nhau không người xác nhận, sau đó liền bay người rời đi. Trong đại sảnh liền chỉ để lại Khương Hùng cùng Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người đệ tử. Sư phụ, chúng ta. Trần Đống trước tiên mở miệng, muốn nói cái gì? Đột nhiên, một cái thân binh vội vã vào. Thưa tướng, Na Cha tướng quân tới, ngay tại bên ngoài cửa phủ. Nghe nói Na Cha đến, Khương Hùng đại hỉ, vội vàng phân phó nói, nhanh, đem nó mời tiền đến. Vâng, thưa tướng. Thân binh kia đáp ứng một tiếng, xoay người chạy ra ngoài. Trong chốc lát về sau, chân đạp phong hỏa luân Na Cha liền bay vào. Đến bên trong đại sảnh, Na Cha thu hồi phong hỏa luân, hướng về Khương Hùng không người bài nói, Na Cha tham kiến Khương sư thúc. Ha ha. Nhìn thấy Na Cha, Khương Hùng cười lớn nên đón tiếp lấy, đưa tay liền đem hắn đỡ lên, nói, Na Cha, không cần phải khách khí, nhanh mau dậy đi. Na Cha sau khi đứng dậy, cười hắc hắc, nói, Khương sư thúc, hôm nay, sư phụ đột nhiên đem sư điệt gọi đến trước mặt, đối sư điệt nói, sư thúc lại gặp hung hiểm, mệnh sư điệt đến đây nghe lệnh, trợ sư thúc một chút sức lực. Ha ha tốt, 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 Na Cha sư điệt, đợi ngươi sau khi trở về, nhớ lấy thế sư thúc cảm ơn sư phụ ngươi. Nói chuyện, Khương Hùng còn hướng về Càn Nguyên Sơn phương hướng đánh cái chắp tay. Đón lấy, Khương Hùng cho Na Cha nói đến ngoài thành đại trận. Đợi Khương Hùng nói xong, Na Cha lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, xoát. Một chút, phong hỏa luân lại xuất hiện tại dưới chân, hỏa tiêm thương cũng xuất hiện ở trong tay. Sư thúc, ngươi lại trong phủ an tọa, đợi sư điệt tiến đến kia chim trong trận đi đến vừa đi, thuận tiện phá bên trên nó mấy cái. Na Cha không nói đem đại trận kia triệt để phá, đã xem như khiêm tốn. Thấy cảnh này, Khương Hùng giật nảy mình, gấp bận bịu đưa tay kéo, lại kéo cái không, Na Cha đã xông ra phòng nghị sự, bay thẳng hướng về phía không trung. Khương Hùng thấy thế, lập tức lấy ra tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, sau đó nhẹ nhàng bung lên. Nhưng gặp kim quang vận đạo, tạo thành một đạo kim màn liền xuất hiện ở phủ tướng quân trên không. Vừa mới bay lên, Na Cha đụng đầu vào kia kim màn phía trên, chỉ gặp một đạo đạo kim sắc gợn sóng xuất hiện, Na Cha đã rơi xuống. Trở xuống trong viện, Na Cha bất mãn quay đầu nhìn về phía Khương Hùng, hơi có chút oán khí mà nói, sư thúc, ngài cản ta làm gì? Khương Hùng mang theo Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người vội vàng cất bước đi tới, nói, Na Cha, trước chớ có sốt ruột, hiện trong phủ nghỉ ngơi hai ngày, đợi sau ba ngày chúng ta đi ra thành phá trận. Sư thúc, hiện chỉ là chim trận, sư điệt đi tới một lần, sớm tối có thể phá, không cần còn chờ bên trên ba ngày. Lòng háo thắng cắt Na Cha rất là ủy khuất đối Khương Hùng phàn nàn nói. Khương Hùng nghe vậy, đem mặt trầm xuống, nói, Na Cha, ngươi mới cũng đã nói, sư phụ ngươi làm ngươi xuống núi, để ngươi đến chỗ của ta nghe lệnh, ngươi hẳn là muốn làm trái sư mệnh hay sao? Na Cha nhìn Khương Hùng nghiêm mặt đến, lập tức hì hì nở nụ cười, đồng thời còn đem phong hỏa luân, hỏa tiêm thương cũng đều thu vào. Sư thúc, chớ tức, chớ tức, sư điệt nghe lệnh chính là, sư điệt nghe lệnh là được. Nhìn thấy Na Cha chịu thua, Khương Hùng nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Đống, nói, Trần Đống, ngươi lại mang Na Cha đi xuống đi, an bài cho hắn cái chỗ ở. Vâng, sư phụ. Trần Đống đáp ứng một tiếng, vội vàng liền đi tới Na Cha trước mặt, cười nói, Na Cha sư đệ, đi theo ta, ta. Chương 1610, lần nữa xung trận, Na Cha xung phong đi đầu. Chương 1610, lần nữa xung trận, Na Cha xung phong đi đầu. Nhìn thấy Trần Đống muốn dẫn lấy Na Cha rời đi, La Hỏa, Long Tu Hổ cũng hướng Khương Hùng cáo lui, đi theo rời đi. Na Cha sư đệ, ngươi gần nhất kiểu gì a? Na Cha sư đệ, ta và ngươi nói a, gần nhất. Na Cha sư đệ, ta nói cho ngươi. Nhìn xem rời đi bốn người, Khương Hùng cười lắc đầu. Quan sát ngoài viện, Khương Hùng thở dài một hơi, quay người trở về phòng nghị sự. Hắn còn có rất nhiều chính vụ phải xử lý đâu. Trở lại án thư về sau, đột nhiên một trận bối rối đánh tới, Khương Hùng không tự chủ liền ghé vào trên thư án. Trong mơ mơ màng màng, Khương Hùng lần nữa mở mắt. Khương thừa tướng, Khương thừa tướng. Đột nhiên, từng tiếng kêu gọi truyền đến. Khương Hùng theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy có một vị tôn thần đâm đầu đi tới. Chỉ gặp vị kia tôn thần đầu chuột thân người, Khương Hùng giật nảy mình, khẽ vươn tay, nhưng gặp kim quang lóe lên, đả thần tiên liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Yêu nghiệt phương nào, nhìn đánh. Khương Hùng lời còn chưa dứt, liền muốn đem đả thần tiên tế ra. Kia đầu chuột thân người tôn thần bị giật nảy mình, vội vàng liên tục khoát tay, nói, Khương thừa tướng, không được, không được. Tiểu thần không phải yêu quái, không phải yêu quái. Lúc này, trong mơ mơ màng màng Khương Hùng cũng rốt cục hồi phục thần trí, đã nhận ra thân phận của người đến, vội vàng thu hồi đả thần tiên, khiểm nhiên không người thi lễ một cái, nói, sai lầm, sai lầm, tôn thần chớ trách, lại là bần đạo vừa rồi mê tâm thần, chưa thể nhận biết tôn thần. Tí thử đội vàng như người, thần nào dám thụ Khương Hùng toàn lễ a? Tạm thời bất luận Khương Hùng thiên sư đệ tử thân phận, liền hắn thiên định phong thần người thân phận, thần tí thử cũng không dám thụ hắn toàn lễ a. Thiên định phong thần người, bàn tay đả thần tiên, thiên nhiên liền có quản hạt chư thần quyền lực. Chu thiên chi thần, sáng được không pháp sự tình, Khương Hùng đều có thể đả thần tiên đánh chi. Một roi vết thương nhẹ, hai roi trọng thương, ba roi, ngươi đại khái xuất liền phải về phong thần bảng tái tạo thần khu. Đổi lấy ngươi, ngươi có sợ hay không? Ngươi có dám hay không thụ hắn toàn lễ? Mặc dù bây giờ hắn đại khái xuất còn không biết những này, nhưng tí thử cũng không dám thụ cái này đại lễ a. 12 nguyên thần tử chuột bái kiến Khương thừa tướng. Tí thử trong lòng suy nghĩ miên man, thần thân thể cũng đã bái xuống dưới. Song phương thi lễ xong, Khương Hùng liền nghi hoặc nhìn chung quanh, sau đó mở miệng hỏi, không biết tôn thần cứ gọi ta tới đây, cần làm chuyện gì? Khương Hùng dù sao cũng là người tu hành, lúc này đã biết hiện tại hắn là tại giấc mơ của mình ở trong. Chỉ là hắn không rõ lắm cái này 12 nguyên thần tại sao lại đem mình gọi nhập mộng bên trong. Khương thừa tướng, mấy ngày trước đây, ta đám huynh đệ tại thần vực bên trong cảm ngộ thiên cơ. Tí thử mở miệng liền đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Khương Hùng sau khi nghe xong, cái này mới hiểu rõ ra. Đưa tiễn Khương Hùng, mộng cảnh trong nháy mắt tán loạn, trong hư không, tí thử nhịn không được đưa tay xoa lên trán của mình. Thân vị chân thần, thần trên trán vậy mà cũng xuất hiện vết mồ hôi. Tí thử, thế nào? Tí thử, tình huống đều bàn giao sao? Tí thử, Khương thừa tướng có chịu không rồi sao? Tí thử, còn lại Sửu Nưu, Mã Cỏ, Thì Long, Ngọ Mã chờ chúng thần nhao nhao vây quanh, hướng tí thử đặt câu hỏi. Trong phòng nghị sự, Khương Hùng toàn thân một cái giật mình, sau đó liền thành tỉnh lại. Đợi dần dần lấy lại tinh thần, Khương Hùng nguyên bản nhíu chặt lông mày đã giãn ra ra, cười nói, đại trận có thể phá bậy. Thời gian nhoáng một cái, ba ngày vội vàng mà qua. Một ngày này, Tinh Nam quan lớn cửa bị đẩy ra, Khương Hùng mang theo đám người, cùng 5000 tinh binh ra khỏi cửa thành. Đi vào đại trận trước mặt, đột nhiên một trận hắc vụ lan lộn, kia giao long Bách Lâm liền hiện ra thân ảnh. Bách Lâm nhìn xem Khương Hùng đám người, ha ha phá lên cười. Ha ha. Khương Hùng thất phu, sao, hôm nay lại dám ra đây xung trận? Bản vương còn tưởng rằng ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu đâu. Ha ha. Bách Lâm càn rỡ cười lớn. Khương Hùng sắc mặt trầm xuống, khẽ động trong tay đả thần tiên, một tiếng quát, Bách Lâm, nhanh chóng về trận đi. Hôm nay, ta Khương Hùng ở đây lập thệ, tất phá như trận. Ha ha tốt, Khương Hùng, kia. Bản vương liền chậm đợi ngươi tiến đến phá trận. Kia Bách Lâm cười lớn đáp ứng một tiếng, quay người lại, một đoàn hắc vụ bay trở về đại trận, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Khương Hùng thì quay đầu trở lại nhìn về phía đám người, nói, các vị đạo hữu, y kế hành sự. Rõ. Đám người tề thanh xác nhận, sau đó liền cùng sau lưng Khương Hùng lần nữa bước vào đại trận kia bên trong. Vừa vào đại trận, nhưng gặp mây mù yêu quái tràn ngập, âm khí âm u, quả nhiên một tòa hung ác đại trận. Na Cha trong nháy mắt đạp trên phong hỏa luân liền xông ra ngoài, thanh âm xa xa truyền tới. Khương sư thúc, tiểu chất liền đi trước một bước. Còn chưa dứt lời, Na Cha đã một đầu đâm vào một tòa trận môn bên trong. Vừa bước vào đại trận, Na Cha liền không nhịn được chặn con mắt, bởi vì báo cắt quá lớn. Bên trong tòa đại trận này, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, tất cả đều là cuồng phong. Gió trong tiếng hô, vô số ngũ thải đất cát bị cuốn mang trong đó. Không đúng, đây không phải là đất cát Na Cha dưới chân phong hỏa luân nóng nóng. Rung động. Hỗn Tiên Lăng tự động bay ra, vây quanh thân thể của hắn xoay quanh, đem chúng quanh báo cắt đều ngăn lại. Na Cha định thần nhìn lại, liền phát hiện kia ngũ thải đất cắt tựa hồ không phải chân chính đất cát, mà là. Na Cha trực tiếp giương tay vồ một cái, liền bắt trở về mấy hạt, thả ở lòng bàn tay xem xét. Cái này lại là một chút hạt ngũ gốc. Na Cha khiếp sợ không thôi, sau đó liền nhớ tới Vương Thiện đề cập với hắn lên sự tình. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này ba ngày ở giữa, Na Cha cùng Vương Thiện vậy mà cùng chung chí hướng. Cơ duyên đến từ Na Cha dẫm lên phong hỏa luân tại phủ tướng quân bên trong đi dạo. Gặp ngay phải mang theo Vương Linh chính muốn ra cửa Vương Thiện. Nhìn thấy Na Cha dưới chân phong hỏa luân, Vương Thiện lấy làm kinh hãi, Vương Linh cũng giật nảy mình. Tiếp xuống, hai người liền như vậy quen biết, rất nhanh liền tục lạc. Cái này ba ngày ở giữa, Vương Thiện liền đem nữ sĩ bức sự tỉnh táo chi hắn. Giờ phút này nhìn thấy trong trận chẳng cảnh, Na Cha trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Ha ha, yêu nghiệt, ngươi gặp được ta, nên ngươi hôm nay ứng kiếp a. Nói xong lời này, Na Cha tay trái vừa lật, nhưng gặp một đạo thanh quang hiện lên, một viên tròn trùng trùng, thanh quang lấp lóe hạt châu liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Định Phong Châu, phải xem ngươi rồi, cũng không hưởng công tiểu gia ta chuyên môn chạy một chuyến kim hầu núi, hắc hắc. Na Cha cười hắc hắc, liền đem kia Định Phong Châu ném. Một máy mắt, vạn đạo thanh quang bắn ra mà ra. Thanh quang những nơi đi qua, trong chốc lát, gió liền ngừng lại. Đổ rào rào chi tiếng vang lên, đó là không bên trong ngũ cốc rơi xuống mặt đất thanh âm. Na Cha thấy thế, cười hắc hắc, thôi động dưới chân phong hỏa luân liền hướng về đại trận chỗ sâu bay đi. Định Phong Châu lơ lửng lên đỉnh đầu, chung quanh những cuồng phong kia căn bản là không có cách tới gần bên cạnh hắn mấy trượng phạm vi bên trong. Đại trận chỗ sâu, trận trên này, Chính Nguyên sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Khá lắm Bắc Hoa, khá lắm Bảo Châu, lại có thể khắc chế đại trận của ta. Chương 1611, Dương Thần Uy, Na Cha phá trận. Chương 1611, Dương Thần Uy, Na Cha phá trận. Trong hư không, lấy Tí Thử cầm đầu chúng thần nhìn xem vội vàng xông vào trong trận Na Cha, nhịn không được đều nở nụ cười. Tí Thử trước tiên mở miệng cười nói, nha, không nghĩ tới là tên sát thần này trước sông trận nha. Sửu Nưu sờ lên mình lỗ mũi châu, đi theo cười nói, đúng nha, vị này sát tinh xuất mã, cũng là không cần chúng ta âm thầm ra tay. Thì Long cười hắc hắc nói, kia yeah. Chúng ta vẫn là nhiều chú ý một chút cái khác các trận đi, hy vọng không nên xuất hiện thương vong. Chúng thần nghe vậy, Lúc đầu nhẹ nhõm không khí đột nhiên siết chặt, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Mạo Thỏ con mắt đã nhìn về phía Lưu Hàm Nhi phương hướng. Lúc này, Lưu Hàm Nhi mang theo Ngô Tiểu Tuyết đang hướng về một tòa trận môn bay đi, kia thập nhị phẩm Bạch Liên lại không thấy bóng dáng. Phong hỏa luân chuyển động, phong lôi âm thanh rung động ầm ầm, Na Cha cười hắc hắc, liền xông về đại trận chỗ sâu. Định Phong Châu lơ lửng tại trên đỉnh đầu, xung quanh cuồng phong căn bản là không có cách tới gần. Trên bầu trời, mấy chục ngôi sao tỏa ra ánh sáng chói lọi, đạo đạo tinh quang buông xuống, trong trận cuồng phong trong nháy mắt uy năng tăng nhiều. Vũ gốc rơi tại mặt đất, trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, cuồng phong mặc dù lớn, lại không cách nào dung chuyển những này chồi non. Những này chồi non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, vẹn vẹn mười mấy hơi thở liền dài đến cao mấy trượng, tựa như từng cây cây nhỏ. Chỉ là, nếu ngươi nhìn kỹ lại lúc, liền sẽ phát hiện, những này căn bản không phải cây cối, mà là phóng đại bản ngũ gốc. Có gốc, thử, mạch, cây lúa, thụ, tê dại vân vân. Chỉ là những này ngũ gốc không chỉ là phóng đại mà thôi, những này thu hoạch tại trong cuồng phong cấp tốc nở hoa, chuyển vấn, kết quả, thành thụ, sau đó vô số hạt thoát ly cây rơi vào trong cuồng phong. Trong nháy mắt, cuồng phong càng được. Đón lấy, càng nhiều hạt rơi xuống đất, sau đó lại tái sinh rễ, nảy mầm, sinh trưởng, nở hoa, chuyển phấn, kết quả, thành quả. Liên như thế phản phục. Đáng tiếc mặc cho sóng gió gấp, ổn thỏa điếu ngư đài, Na Cha đầu đội lên Định Phong Châu, vẫn không nhanh không chậm hướng về đại trận chỗ sâu bay đi. Trận kia trên đài, hát dưới lá cờ, Chính Nguyên sắc mặt càng phát ra khó coi. Khá lắm tiểu Hoa Nhi, ta cũng là nhìn xem ngươi có thể gánh vác bao lớn gió. Nói xong lời này, chỉ gặp trận đài bên trên trong lúc đó dâng lên nồng đậm mây mù yêu quái. Kia cờ đen theo gió chập chờn, đó lấy, chỉ gặp mây mù yêu quái tán đi, trận đài bên trên liền xuất hiện một con to lớn con rơi. Kia con rơi cao chừng 2 trượng dư, cánh dương ra trọn vẹn 4 trượng có thừa, một đôi tinh hồng con mắt không ngừng bắn ra lấy hồng quang, trên đỉnh đầu, một cái kỳ hốt dắt trạng pháp bảo không ngừng lóe ra ngũ thải hà quang. Đột nhiên, kia con rơi há to miệng, phát ra một loại khó nói lên lời sóng âm. Này sóng âm, phàm nhân căn bản là không có cách nghe được, nhưng ngay tại trong đại trận hành động Na Cha đột nhiên dừng bước, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Nghe chỉ chốc lát, Na Cha liền nở nụ cười, lẩm bẩm, "Nha, đây là mời tiểu gia ta tăng tốc bước chân a. Tốt a, tiểu gia ta liền phát từ bi đi, miễn cho ngươi chờ lâu." Hắc hắc. Na Cha cười hắc hắc, thôi động dưới chân phong hỏa luân chuyển hướng, chạy phương hướng âm thanh chuyển tới liền náo tới. Đại trận này vẫn là rất lợi hại mặc dù có Định Phong Châu tại, trận này bên trong cùng phong không tổn thương được hắn, nhưng vẫn là ảnh hưởng đến hắn, để hắn giao đấu đại phương hướng xuất hiện ngộ phán. Bất quá, ai ngờ, ngay lúc này, kia biên bức yêu vậy mà chủ động bại lộ vị trí của mình. Điều này có thể không cho Na Cha hưng phấn đâu. Na Cha cười hắc hắc, dưới chân phong hỏa luân tốc độ càng nhanh hơn. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, rốt cục, cuồng phong dần dần biến mất, trước mắt hiện ra một khối không rõ điểm. Khối này không rõ ước chừng 4-5 mẫu lớn nhỏ, ở trong có một tòa đài cao, chính là tòa đại trận này trận đài. Trận giữa đài, đứng vững một cây cờ đen. Cờ đen không ngừng chập chờn, cờ trên mặt vẽ lấy một con hung ác con rơi. Cờ đen dưới, một con to lớn con rơi chính đại mở ra màng cánh, một đôi tinh hồng con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm đột nhiên xâm nhập Na Cha. "Tiểu Hoa Nhi, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy liền tìm tới, khó được." "Khó được." Đột nhiên vang lên khàn khàn âm thanh đem Na Cha giật nảy mình, đợi xác định là kia con rơi đang nói chuyện về sau, Na Cha lập tức liền nở nụ cười lạnh. "Yêu Nghiệt, ngươi thật to gan, dám lấy đại trận cản trở thiên minh, hôm nay ta tâm tình tốt, ngươi nhanh lên đem đại trận rút lui, sau đó để ta quấn lên một đường, nhanh chóng đến Phong Thần Đài báo lên tới, như thế nào?" "Hắc hắc, ngươi nếu là đi sớm, nói không chừng còn có thể hốt bên trên một chỗ tốt đâu." Na Cha nghe sư phụ hắn Tiền Lập Văn nói qua Phong Thần sự tình, nhưng cụ thể tưởng tình lại biết không nhiều. Mà lại khi biết Phong Thần Đài vị trí về sau, hắn còn lén lút rời đi cả Nguyên Sơn chạy tới Vương gia trấn bên ngoài. Đáng tiếc còn chưa chờ hắn tới gần Phong Thần Đài, liền bị một thần ngăn cản đường đi. Kia thần không nói hai lời, trực tiếp một roi liền đem hắn rút ra ngoài hơn 10 dặm. Na Cha giận dữ, giẫm lên phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương lại lần nữa giết tới. Đáng tiếc, hắn vừa mới lần nữa tới gần, kia thần lại lần nữa hiện ra thân hình, lại la một roi, liền lại đuổi hắn ra khỏi hơn 10 dặm. Như thế mấy lần về sau, Na Cha đành phải hánh hánh nhiên rời đi trở lại Càn Nguyên Sơn, hắn cũng không dám cùng sư phụ, sư nương nói, chỉ có thể âm thầm phục hiệu, cũng quyết định nhất định phải tu luyện nhanh hơn, sau đó đem đến báo thủ. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, đây hết thảy đều bị hắn sư nương xem ở trong mắt. Ngay tại hắn lén lút rời đi Càn Nguyên Sơn thời điểm, thân là Điệu Tiên Chi Tôn Tiền Lập Văn liền biết, Tiền Lập Văn không cách nào tùy tiện rời đi, hắn liền để Bạch Uyển Tình đi theo. Bạch Uyển Tình tốc độ nhưng nhanh hơn Na Cha nhiều lắm, nàng trước một bước chạy tới Phong Thần Đài, phải làm phiền phòng thủ Phong Thần Đài hạ gia hảo hỗ trợ giáo dục một chút đệ tử. Thế là liền có kia hết thảy. Chỉ là đây hết thảy, Na Cha cũng không biết thôi. Chúng ta nhàn thoại đừng nói, lại trở lại trong đại trận. Lại nói Na Cha lời nói này vừa ra, mặc dù Trịnh Nguyên không biết cái gì là Phong Thần Đài lại cái gì nếu là đi sớm, nói không chừng còn có thể hốt bên trên một chỗ tốt, nhưng nàng chỉ cảm thấy khoang ngực của mình đều nhanh muốn tức nổ tung. Khá lắm tiểu Hoa Nhi, thật càn rỡ tặc tử, muốn chết. Nói xong lời này, chỉ gặp kia Trịnh Nguyên vỗ màng cánh, hóa thành một đạo hắc quang liền hướng Na Cha bay nhào xuống dưới. Nhìn thấy kia Trịnh Nguyên rời đi trận đài, Na Cha hai mắt tỏa sáng, nhịn không được phá lên cười. Ha ha, yêu nghiệt, đến hay lắm. Lập tức, chỉ gặp Na Cha vung tay lên, nguyên bản bay múa tại hắn quanh người Hỗn Thiên Lang đột nhiên lên không, lập tức đầy trời ánh nắng chiều đỏ. Sau đó hướng quyền kế tiếp, trực tiếp liền đem kia Trịnh Nguyên bọc lại, sau đó liền văng đến trên mặt đất. Ha ha, yêu nghiệt, chịu chết đi. Na Cha cười lớn, trực tiếp liền nhảy tới kia Trịnh Nguyên trên thân, một thương liền đâm xuống dưới. Ngoảnh hai bên trong chỉ nghe được phốc. Một tiếng, hỏa tiêm thương đã đâm vào kia Trịnh Nguyên ngạnh tiếng nói cổ họng ở trong. Tiếp lấy tam muội chân hỏa giấy lên, trong khoảnh khắc liền đem Trịnh Nguyên yêu thể đốt thành màu đen cho tàn. Một đạo chân linh bay ra, trong nháy mắt liền xông ra đại trận, thẳng đến phong thần đài mà đi. Chương 1612, tất cả đều là con thỏ chương 1612, tất cả đều là con thỏ theo biên bức yêu Trịnh Nguyên bỏ mình, cả tòa đại trận thiếu khuyết chủ trận người, nhưng lại càng thêm cuồng bạo. Không có chủ trận người điều hòa, cả tòa đại trận triệt để đã mất đi khống chế. Không gió khu cấp tốc thu nhỏ, Na Cha lần nữa tiến vào trong cuồng phong. Na Cha bị giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đỉnh đầu Định Phong Châu còn tại quay tròn chuyển động, nhưng đã bắt đầu lung la lung lay. Na Cha lấy làm kinh hãi, vội vàng thôi động phong hỏa luân hướng về trận đài bay đi, rất nhanh liền đi tới trận dưới đài. Vừa muốn bay lên trận đài, Na Cha liền thấy kia mặt cờ đen kịch liệt đầu động, từng đạo hắc quang bay ra, lao thẳng tới mặt của hắn mà tới. Na Cha thấy thế, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, Hỗn Thiên Lăng ngăn tại trước mặt hắn. Mấy đạo hắc quang chính giữa Hỗn Thiên Lăng, Hỗn Thiên Lăng trong nháy mắt chấn động, sau đó liền ngã bay mà quay về, trở xuống Na Cha trong ngực. Na Cha lấy làm kinh hãi, túi đầu xem xét, nhìn thấy Hỗn Thiên Lăng không được gì, hắn lúc này mới yên lòng lại. Kia cờ đen tựa hồ cảm ứng được vừa rồi công kích cũng không tiến công, lập tức lay động càng phát ra kịch liệt, đó lấy, lại là một đạo hắc quang bắn ra, lao thẳng tới Na Cha mà tới. Na Cha kinh hãi, vội vàng run run hỏa tiêm thương tiến hành lên đón. Chỉ nghe được bành, 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 mấy tiếng nổ, dẫm lên phong hỏa luân Na Cha trực tiếp rút lui vài chục trượng, lúc này mới ổn định thân hình. Lúc này, trung quanh hắn cuồng phong cũng càng phát tài to rồi, đỉnh đầu Định Phong Châu tựa hồ cũng không kiên trì nổi quá lâu. Hừ, Na Cha sắc mặt trầm xuống, nhịn không được lạnh hừ một tiếng, đưa tay liền đem trên cổ tay vòng vàng hái xuống. Chỉ là một mặt phá lá cờ, còn dám cản rỡ như vậy. Na Cha trong miệng một tiếng lấy sau đó liền ném ra viên kia vòng vàng. Vòng vàng mỗi lần bị ném ra, lập tức hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, bên trong càng có âm dương nhị khí xen lẫn, chất chứa vô tận uy năng. Không sai, cái này vòng vàng chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động chấn động chi bảo, Càn Khôn Quyền. Càn Khôn Quyền vừa ra, ngay lập tức, vô tận uy năng hướng về bốn phía lan tràn ra, nguyên bản chung quanh cuồng phong cũng trong nháy mắt biến mất. Càn Khôn Quyền nhanh chóng như thiểm điện, xẹt qua không gian, trong nháy mắt liền đi tới trận trên này, chính giữa kia mặt cờ đen. Kia cờ đen mặc dù cũng là không sai bảo vật, nhưng chỗ nào chịu được Càn Khôn Quyền một kích này. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một tiếng vang thật lớn, kia mặt cờ đen trực tiếp nổ thành một đoàn hắc vụ. Theo cờ đen bị đánh nát, lập tức cả phiến thiên địa đều vỡ nát ra. Lại nói Lưu Hàm Nhi mang theo Ngô Tiểu Tuyết một đầu liền đâm vào trong đó một tòa trận môn ở trong. Vừa bước một bước vào, trong nháy mắt thời không biến ảo, hai nữ liền xuất hiện ở một mảnh trên đại thảo nguyên. Nhìn thấy mảnh này thảo nguyên, Lưu Hàm Nhi cùng Ngô Tiểu Tuyết đều là sức sở, lập tức liền cảnh giác đánh giá bốn phía. Nhìn nửa ngày, Ngô Tiểu Tuyết mở miệng nói, "Hàm Nhi tỷ tỷ, không nhìn thấy hồ điệp." Lưu Hàm Nhi nhẹ gật đầu, nói, "Ừm, dù sao không phải đại trận kia chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi." Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi liền đem phá tà bảo kính tế. Bảo kính bay lên, lập tức từng đạo kim quang liền từ trong kính bắn ra, trực tiếp bắn về phía bốn phía. Đáng tiếc, kim quang lướt qua, hoàn cảnh chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào. Phản phất, đây chính là một mảnh phổ phổ thông thông thảo nguyên. Nhưng, vô luận là Lưu Hàm Nhi, vẫn là Ngô Tiểu Tuyết, đều biết cái này không phải chân chính thảo nguyên, mà là một tòa đại trận bên trong. Hiển nhiên, phá tà bảo kính lần nữa đã mất đi tác dụng. Ngô Tiểu Tuyết trực tiếp giơ lên trong tay thiết trượng liền hướng lên trước mặt mặt đất trùng điểm đệm xuống một trượng. Chỉ nghe được bành, một thanh âm vang lên, lập tức cỏ, thổ bay tứ tung, trên mặt đất xuất hiện một cái hơn một thước sâu hố đất. Trong hầm thậm chí còn có cốt, toát ra nước tới. Lưu Hàm Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Ngô Tiểu Tuyết, Ngô Tiểu Tuyết cười có chút xấu hổ. Hàm Nhi tỷ, đất này mặt quá cứng, nếu là đổi thành phổ thông mặt đất, ta cái này một trượng, đủ để đánh ra hơn một trượng sâu đến. Lưu Hàm Nhi nghe vậy khẽ giật mình, thôi động đỉnh đầu phá tà bảo kính chiếu hướng cái kia hố đất. Phá tà bảo quang rơi vào hố đất bên trong, đáng tiếc chiếu rõ chỉ có kia vận đục nước ngầm. Lưu Hàm Nhi nhìn nửa ngày, cuối cùng đành phải ngẩng đầu lên, nói, "Tiểu Tuyết muội muội, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi xem đi." Ngô Tiểu Tuyết đương nhiên sẽ không phản đối. Hai nữ quay người rời đi cái này hố nước, hướng về thảo nguyên chỗ sâu đi tới. Đột nhiên, Ngô Tiểu Tuyết một tiếng kinh hô. "A, Hàm Nhi tỷ tỷ, ngươi mau nhìn, nơi đó có một con thỏ nhỏ, thật đáng yêu." Ngô Tiểu Tuyết âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, liền nghe đến siêu. Một tiếng, tiếp lấy nàng liền thấy một thân ảnh nào tới. Trong chốc lát về sau, một con ly mèo hoa trong miệng ngậm một con thỏ trắng nhỏ liền chạy trở về. Kia con thỏ trắng nhỏ cũng không lớn, chỉ có dài 5, 6 tấc, bị tiểu ly hoa Bình An ngậm trong miệng, một đôi con ngươi màu đỏ bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mèo. Bình An đem kia bé thỏ trắng thả trên mặt đất, sau đó mèo. Một tiếng, lập tức liền một lần nữa nhảy trở về Lưu Hàm Nhi trong ngực. Ngô Tiểu Tuyết thì reo hò một tiếng, đưa tay liền cầm lên kia con thỏ trắng nhỏ. Bé thỏ trắng bị Ngô Tiểu Tuyết bắt lấy lỗ tai, liều mạng giãy giụa, thậm chí miệng bên trong còn phát ra chi chi. Thanh âm. Đúng lúc này, đột nhiên Lưu Hàm Nhi bị giật nảy mình. Tiểu Tuyết, ngươi mau nhìn, ngươi mau nhìn. Lưu Hàm Nhi thanh âm đem Ngô Tiểu Tuyết cũng giật nảy mình, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, sau đó, nàng liền thấy hai người bị bao vây. Tại các nàng bốn phía, vây đầy từng cái con thỏ. Những này con thỏ thân dài phổ biến vượt qua 2 thước, thậm chí còn có vượt qua 7-8 thước, hiển nhiên đều là trưởng thành con thỏ, cùng Bình An vừa mới bắt được con kia con non rõ ràng khác biệt. Mà lại, những này con thỏ có thỏ xám, thỏ trắng, hoàng thỏ, hoa thỏ các loại màu sắc con thỏ. Chi chi. Những này con thỏ đều hướng về hai người chi chi đều, thậm chí còn nhao nhao đứng lên tới. Tương đối cái khác động vật, thỏ chi sau phi thường phát đạt, cho nên bọn chúng có thể rất nhẹ nhàng ngồi thẳng lên tới. Đương nhiên, bọn chúng dù sao không phải người loại này triệt để đứng thẳng hành tàu động vật, chỉ có thể ngắn ngủi đứng thẳng đứng dậy. Những này con thỏ hướng hai nữ thử lấy răng, trong miệng không ngừng phát ra chi chi thanh âm, phát ra uy hiếp thanh âm. Hai nữ mặc dù không biết những cái kia con thỏ cụ thể nói cái gì, nhưng cũng có thể rất dễ dàng đoán được. Nô Tiểu Tuyết theo bản năng cúi đầu nhìn một chút trong tay kia con thỏ trắng nhỏ, bé thỏ trắng dây rủa càng phát ra lợi hại. Đột nhiên, kia bé thỏ trắng một móng vuốt cào tại Nô Tiểu Tuyết trên tay. Nô Tiểu Tuyết bị đau, theo bản năng buông lỏng tay ra. Bịch. Một tiếng, kia bé thỏ trắng trùng điệp rơi trên mặt đất, sau đó, siêu. Một tiếng, nhưng gặp một đạo bạch quang hiện lên, kia con thỏ trắng nhỏ đã chạy trở về thỏ bầy ở trong. Ta bé thỏ trắng. Nô Tiểu Tuyết vô ý thức một tiếng kinh hô, sau đó. Không tốt, Hàm Nhi tỷ tỷ, nó đã tới cửa. Không sai, chung quanh những cái kia con thỏ giờ phút này thử lấy răng, trong miệng không ngừng phát ra chi chi thanh âm, đã hướng về hai nữ đánh tới. Chương 1613, dùng lửa đốt thỏ yêu, thiêu đốt sa mạc. Chương 1613, dùng lửa đốt thỏ yêu, thiêu đốt sa mạc. Trong hư không, bao thỏ túi đầu nhìn phía dưới, làm xong tùy thời xuất thủ tương trợ chuẩn bị. Mặc dù trên thực tế thần đã sớm xuất thủ qua, nếu không cái này tòa đại trận uy lực sẽ chỉ càng lớn, càng thêm quỷ quyệt. Một mảnh mênh mông thảo nguyên phía trên, vô số con thỏ đại trương lấy ba mũi miệng, lộ ra sắc bén cửa trước răng, tinh sáng lóng lánh phía dưới, lóe ra sâm sâm hàn quang, lao thẳng tới Lưu Hàm Nhi cùng Ngô Tiểu Tuyết mà tới. Một màn này đem Ngô Tiểu Tuyết dọa đến một tiếng kinh hô. A, Hàm Nhi tỷ tỷ, những này con thỏ không có chút nào đáng yêu, hẳn là đưa chúng nó toàn bộ giết ăn thịt. Ngô Tiểu Tuyết nói chuyện, há miệng liền phun ra một đạo bạch quang bên trong hiện ra một mai kiếm hoàn. Kiếm hoàn bay ra, trong nháy mắt hóa thành một thanh phi kiếm. Kia vẩy ra dài ước chừng chừng một thước, toàn thân lóe ra bóng ánh bạch quang. Bạch quang lướt qua, trong chốc lát, từng cái thỏ yêu trực tiếp bị bể đầu. Nói đến, Hàn Triệu Dương am hiểu ngự kiếm chi thuật, Nô Tiểu Tuyết quấn lấy Hàn Triệu Dương cũng học tập một chút, chỉ bất quá tu vi không sâu, nhưng đối phó với trước mắt những này thỏ yêu cũng đầy đủ. Bởi vì những này thỏ yêu tu vi càng cạn, chỉ là số lượng nhiều thôi. Một hơi giết không biết bao nhiêu con thỏ yêu, phi kiếm kia xoay người một cái một lần nữa bay về tới Nô Tiểu Tuyết trước mặt. Nô Tiểu Tuyết há mồm phun ra một đoàn tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa đem phi kiếm bao vây lại. Nung khô trong chốc lát về sau, Nô Tiểu Tuyết há miệng đem kiếm hoàn một lần nữa nuốt xuống. Hô. Nô Tiểu Tuyết thật dài hô thở ra một hơi, nhịn không được nói ra, Hàm Nhi tỷ tỷ, phi kiếm này thuật vô cùng tốt dùng, chỉ là tiêu hao quá lớn. Lưu Hàm Nhi thì nháy mắt, nói, Tiểu Tuyết muội muội, không nhìn ra à, ngươi vậy mà cũng sẽ ngự kiếm thuật. Nô Tiểu Tuyết cười hắc hắc, nói, Hàm Nhi tỷ tỷ, đây là ta quấn lấy tẩu tử học được, chỉ là vừa mới nhập môn thôi. Ta nói với ngươi, chị dâu ta ngự kiếm thuật, kia mới lợi hại đâu, chỉ là nàng rất ít biểu hiện ra thôi, chỉ bằng trước mắt những này danh con, nếu là ta tẩu tử xuất mã. Nha. Hàm Nhi tỷ tỷ, những này con thỏ xuống lại. Vừa rồi Ngô Tiểu Tuyết một phen phi kiếm biểu diễn, tạm thời kinh hại những này thỏ yêu, làm chúng nó tạm thời từ bỏ công kích, nhưng loại này chấn nhiếp dù sao cũng là tạm thời, huống chi những này thỏ yêu cũng không phải là chân chính thỏ yêu. Hiển nhiên, lúc này, những này thỏ yêu đã khôi phục lại. Bọn chúng chi chi đều càng thêm hung manh hướng về hai người đánh tới. Thấy cảnh này, Lưu Hàm Nhi cười, quay đầu hướng Ngô Tiểu Tuyết, nói: "Tiểu Tuyết muội muội, nghe nói nướng thỏ hương vị rất tốt, muốn hay không chúng ta hôm nay nếm thử?" Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi cũng không đợi Ngô Tiểu Tuyết trả lời, trực tiếp khẽ vươn tay, nhưng gặp hồng quang lóe lên, một cái bảo đấu liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng ở trong. Đó lấy, Lưu Hàm Nhi bắt lấy Ngô Tiểu Tuyết, hai người đằng không bay lên trên không trung. Chỉ là bay không cao, cách mặt đất ước chừng chỉ có hai trượng nhiều chút. Cũng không phải hai người không muốn bay cao hơn, mà là nơi này phảng phất có một loại áp lực vô hình, hai người căn bản không bay được quá cao. Hai trượng nhiều đã không sai biệt lắm là cực hạn. Bảo đấu khẽ nghiêng, sau đó từng đóa màu đỏ hỏa diễm liền rơi xuống. Những này màu đỏ hỏa diễm tựa như từng đóa đông trên không trung phiêu đãng. Những cái kia thỏ yêu căn bản là chưa từng ý thức được nguy hiểm tới gần. Từng đóa màu đỏ hỏa diễm tựa như mọc thêm con mắt liền rơi vào những này thỏ yêu trên thân, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thỏ yêu bao khỏa tại trong đó. Chi chi, chi chi. Trong chốc lát, toàn bộ trên thảo nguyên tất cả đều là thỏ yêu chi chi. Tiếng kêu thảm thiết, kịch liệt đau nhức hạ thỏ yêu hoàn toàn mất đi lý trí, bọn chúng mang theo ngọn lửa trên người liền bắt đầu bốn phía loạn xung lên. Rất nhiều thỏ yêu đụng đầu vào cái khác thỏ yêu trên thân, một nháy mắt, bị đụng thỏ yêu cũng trong nháy mắt bị ngọn lửa bao vây lại. Sau đó càng ngày càng nhiều đốt lửa thỏ yêu loạn xung lên, toàn bộ thảo nguyên triệt để lộn xộn. Rất nhanh, không chỉ chừng này thỏ yêu, toàn bộ thảo nguyên cũng bị dẫn đốt. Trong chốc lát, toàn bộ thảo nguyên đều giấy lên trùng thiên đại hỏa, hỏa diễm bay thẳng lên cao hơn một trượng. Nhìn xem dưới chân liệt diễm, Nô Tiểu Tuyết há to miệng, mà Lưu Hàm Nhi thì cười mỉm nhìn xem. Mèo. Tiểu Ly Hoa bình an bất mãn kêu một tiếng, sau đó từ Lưu Hàm Nhi trong ngực bò lên ra, trực tiếp bò tới trên đầu vai của nàng. Liệt diễm cháy hùng hực, toàn bộ thảo nguyên đều hóa thành một cái biển lửa. Không biết đi qua bao lâu, hỏa diễm chậm rãi biến mất, mặt đất đã hoàn toàn biến thành cháy đen sắc, biến thành một cái thế giới màu đen. Hai người chậm rãi rơi xuống đất, giẫm trên mặt đất, một trận két. Két. Chi tiếng vang lên, nhấc chân xem xét, liền thấy lòng bàn chân tất cả đều là màu đen cho tàn. Hàm Nhi tỷ tỷ, chúng ta. Nô Tiểu Tuyết có chút chần chờ nhìn về phía Lưu Hàm Nhi. Lưu Hàm Nhi quay đầu nhìn bốn phía, đột nhiên chỉ hướng một cái phương hướng, nói, "Tiểu Tuyết muội muội, đi, chúng ta đi cái hướng kia." Lưu Hàm Nhi làm quyết định, Nô Tiểu Tuyết đương nhiên sẽ không phản đối, thế là hai người liền quay người hướng về cái hướng kia bay đi. Không biết bay bao lâu, cháy đen thảo nguyên rốt cục biến mất, phía trước xuất hiện một mảnh rộng lớn vô ngần sa mạc. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, hai người nhìn thấy đều là mênh mông vô bờ cát vàng. Hai người vừa mới tới gần, liền cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Đó lấy, hai người chỉ cảm thấy dưới chân không còn, liền rơi xuống trở về mặt đất. Hai người vậy mà không cách nào đằng không. Nhìn xem kia từ từ cát vàng, một cái mắt, hai người cũng cảm giác da của mình bắt đầu trở nên khô ráo, tựa hồ lượng nước trong người đã bắt đầu chậm rãi trôi mất. Không có nữ nhân sẽ thích loại cảm giác này, nhất là nữ nhân xinh đẹp, cho nên Lưu Hàm Nhi cùng Nô Tiểu Tuyết đều có chút hoảng hồn. Nô Tiểu Tuyết nháy mắt, có chút ảo não mà nói, Hàm Nhi tỷ tỷ, còn có hay không? Con đường của hắn có thể chọn. Lưu Hàm Nhi sắc mặt nghiêm túc, mở ra pháp nhãn nhìn về phía trước. Pháp dưới mắt, Lưu Hàm Nhi thấy được vô tận cực nóng dương khí phóng lên tận trời, phía trước vô tận trong khoảng cách, tất cả đều là dương khí tràn ngập thế giới. Đó lấy, Lưu Hàm Nhi ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy không trung lại có 8 cái mặt trời. 8 cái mặt trời. Lưu Hàm Nhi kinh hãi. Nô Tiểu Tuyết tựa hồ cũng đã nhận ra dị thường, nhịn không được thuận Lưu Hàm Nhi ánh mắt cũng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó, "Trời ạ, 8 cái mặt trời. Cái này làm sao lại như vậy?" Nô Tiểu Tuyết trực tiếp kinh hô lên. Quan sát nửa ngày, Lưu Hàm Nhi chậm rãi cúi đầu. Nàng từng nghe ca ca Trương Huyền nói qua hậu nghệ xạ nhật cố sự, đáng tiếc nàng không phải hậu nghệ, nhưng không có xạ nhật bản sự. Suy tư một lát, nàng đối Ngô Tiểu Tuyết nói, "Tiểu Tuyết muội muội, không có cái khác đường, đi thôi. Đã vào trận, chúng ta liền không có đường quay về." Ngô Tiểu Tuyết nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người liền cất bước đi vào sa mạc ở trong. Hai người hai chân vừa mới tiếp xúc sa mạc mặt đất, liền cảm thấy một cổ trích nhiệt cảm giác từ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng thiên linh, đó lấy, cũng cảm giác được trong cơ thể mình trình độ thất lạc càng nhanh hơn. Không tốt. Hai người thầm kêu một tiếng không tốt, lập tức cùng nhau đã vận hành lên pháp lực. Chương 1614, trận đài đang nhìn chương 1614, trận đài đang nhìn hai người pháp lực du tẩu toàn thân, kia cổ trích nhiệt cảm giác cấp tốc liền bị đuổi tản ra. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương đáy mắt thấy được một tia ngưng trọng. Lưu Hàm Nhi xuề tay ra, nhưng gặp một vệt kim quang lấp lóe, một cái bình sứ liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Nô Tiểu Tuyết lấy làm kinh hãi, nói: "Hàm Nhi tỷ tỷ, cái này bảo bình." Lưu Hàm Nhi cười cười, nói: "Ta cái này tứ hải trong bình nhưng là có không ít nước biển, nó đây không phải sa mạc sao? Kia, yeah. Ta liền cho nó bổ chút nước." Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi run tay một cái liền đem tứ hải bình tế ra ngoài. Sau đó, tứ hải bình khẽ nghiêng, từ chỗ miệng bình liền chảy ra tia nước nhỏ. Ra bình lúc nhìn như là tia nước nhỏ, vừa rơi xuống đất liền hóa thành biển cả tới tràn. Vô tận nước biển chảy vào trong sa mạc, một cái mắt, cồn cắt bắt đầu sụp đổ, toàn bộ sa mạc quyển như là sôi trào lên. Không tốt. Lưu Hàm Nhi, Nô Tiểu Tuyết hai người thấy thế kinh hãi, thầm kêu một tiếng không tốt. Lưu Hàm Nhi một phát bắt được Nô Tiểu Tuyết, hai người rút lui mà quay về, trực tiếp thối lui ra khỏi toàn bộ sa mạc. Cái gì gọi là thương hải tam điển, long trời lở đất, trước mặt hai người vùng sa mạc này là được. Từng tòa cồn cắt sụp đổ, nước biển rót vào trong cát, toàn bộ sa mạc cũng bắt đầu trên dưới chập trùng lên, quyển như là sôi trào lên. Càng có gai hơn thai từ từ. Âm thanh không ngừng truyền ra, vô tận sương mù màu trắng phóng lên tận trời. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, trước mắt sa mạc đã hoàn toàn bị sương trắng bao phủ tại bên trong. Lưu Hàm Nhi cùng Ngô Tiểu Tuyết nhìn trận mắt hốt mồm. Ngô Tiểu Tuyết há to miệng, nhẫn nhịn hơn nửa ngày, lúc này mới lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, "Hàm Nhi, tỷ, tỷ tỷ, cái này, cửa này, một quan, ta, chúng ta cái này, đây coi là qua, qua sao?" Lưu Hàm Nhi đưa tay rủi rủi con mắt, không có cách, nàng một mực mở to pháp nhãn, muốn nhìn rõ ràng trong sa mạc tình huống cụ thể. Đáng tiếc nhìn hồi lâu, con mắt đều chùa, nhìn thấy đều là một mảnh xương trắng mông lung. "Tiểu Tuyết muội muội, không biết a, chờ một lát nữa đi, đến lúc đó ta đem tứ hải bình thu hồi, nhìn nhìn lại tình huống." Lưu Hàm Nhi cũng chỉ có thể nói như vậy, nàng cũng hoàn toàn không có dự liệu được sẽ phát sinh tình huống như vậy. Nàng chỉ là nghĩ dùng tứ hải trong bình trang nước biển cho sa mạc hạ nhiệt độ mà thôi. Ai biết cái này nhiệt độ là hàng, nhưng trước mắt cảnh tượng này, các nàng lại nên như thế nào vượt qua đâu. Nhưng bây giờ hai người lại không có biện pháp, chỉ có thể ở sa mạc biên giới ngoan ngoãn chờ lấy. Cũng may mắn các nàng vừa đi vào sa mạc, có thể kịp thời lui ra, bằng không mà nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Bởi vì trên người nàng thập nhị phẩm bạch liên cùng trấn quỷ tháp tạm thời đều không thể vận dụng. Không biết đi qua bao lâu, rốt cục sa mạc khôi phục bình tĩnh. Lưu Hàm Nhi vẫy tay, nhưng gặp một đạo thanh quang hiện lên, tứ hải bình liền bay về tới trong tay nàng. Thu hồi tứ hải bình, Lưu Hàm Nhi mang theo Ngô Tiểu Tuyết đi trở về sa mạc biên giới, cẩn thận nhìn vào bên trong. Chỉ gặp nguyên bản chập trùng cồn cắt gần như không thấy, xuất hiện tại trước mặt hai người chính là một mảnh rộng lớn vô ngần sa mạc đầm lầy. Không sai, chính là sa mạc đầm lầy. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy từng mảnh hồ nước. Sa mạc đầm lầy trên không, nguyên bản tràn ngập hơi nước hóa thành từng đóa từng vân, tại 8 cái mặt trời chiếu xuống lóe ra thất thải chi quang. "Hàm Nhi tỷ tỷ, chúng ta còn cần qua sao?" Nô Tiểu Tuyết trong giọng nói tràn đầy không xác định hỏi. Lưu Hàm Nhi nhẹ gật đầu, nói: "Ta cảm ứng được địa phương còn tại phía trước, mảnh này đầm lầy chỉ sợ chúng ta là quân không ra." "Hô." Nô Tiểu Tuyết nghe vậy, thở phào một hơi, nói: "Kia, Hàm Nhi tỷ tỷ, trước hết để cho ta thử một lần đi." "Ngươi thử một lần?" Lưu Hàm Nhi khẽ giật mình. Nô Tiểu Tuyết nhẹ gật đầu, nói: "Ta lấy địa sát thuật bên trong cấm thủy pháp thử một chút." Nói xong lời này, Nô Tiểu Tuyết đưa tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp lấy trong miệng quát to một tiếng thần. nhưng gặp một vệt kim quang bắn ra, trực tiếp rơi vào phía trước trên mặt đất. Nguyên bản xốp mặt đất trong nháy mắt trở nên kiên cứng rắn. Nô Tiểu Tuyết cất bước liền đi tới, còn thử thăm dò đi vài bước. Đừng nói, thật đúng là rất kiên cố. Lưu Hàm Nhi thấy thế, gật đầu cười, nói, xem ra cái này cấm thủy thuật, thật đúng là có tác dụng a. Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi cũng đồng dạng thi triển cấm thủy thuật, một vệt kim quang rơi xuống, phía trước xốp mặt đất cũng biến thành kiên cứng rắn. Lưu Hàm Nhi cũng nhảy lên, tiếp xuống, hai người không ngừng thi triển cấm thủy thuật, bắt đầu không ngừng đi về phía trước tiến. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người đã rời đi bên bờ rất xa. Đột nhiên, hai người vừa mới lần nữa thi triển cấm thủy thuật, nhưng mảnh một thanh âm vang lên, nguyên bản cứng rắn mặt cắt trong nháy mắt liền băng tán lại đi. Chi chi, theo một trận chi chi âm thanh, từng cái thỏ lông vàng yêu từ đất cắt bên trong liền chui ra. Theo lý thuyết hiện tại đất cắt bên trong tất cả đều là nước biển, những này thỏ yêu căn bản là không có cách sống sót, nhưng hiện thực lại là bọn chúng liền sống linh linh xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Những này thỏ lông vàng yêu hướng về hai người nhe răng trợn mắt, trong nháy mắt liền cùng một chỗ bật lên, lao thẳng tới hai người mà tới. Hai người thất kinh, theo bản năng hướng lên nhún người nhảy lên, sau đó vụt một chút, hai người trực tiếp vọt làm ra không trung. Một đóa tường vân chống rỗng mà sinh, trực tiếp đem hai người nâng. Nhìn xem dưới chân tường vân, hai người đều là sững sờ. Mới, các nàng rõ ràng không cách nào bay lên không a. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, Lưu Hàm Nhi trực tiếp vung lên kiếm gỗ đảo, Nô Tiểu Tuyết thì vung lên ở trong tay gang tấc trượng. Gang tấc trượng chính là nàng nguyên bản trong tay thiết trượng, hai ngày trước, Thương Hùng giúp một lần nữa đoán tạo một chút, liền cho nó mệnh cái danh tự, gọi gang tấc trượng mang ý nghĩa chỉ xích thiên nhai chi ý, hai người cũng không biết, thời khắc này trong hư không, Mao Thỏ chậm rãi thu hồi bàn tay của mình. Kiếm gỗ đảo cùng gang tấc trượng huy động như gió, từng cái thỏ yêu bị chém giết, thi thể rơi xuống về mặt đất. Sau đó, những này thỏ yêu thi thể liền bị cái khác thỏ yêu chia ăn. Theo lý thuyết con thỏ chính là động vật ăn cỏ, nhưng là rất hiển nhiên những này thỏ yêu bọn chúng không phải. Hai người thôi động dưới chân tường vân, không ngừng chém giết lấy tầng kia ra không dứt thỏ yêu, một bên chậm rãi hướng về đầm lầy chỗ sâu bay đi. Không biết đi qua bao lâu, rốt cục một tòa gò núi xuất hiện ở cách đó không xa. Hàm Nhi tỷ tỷ, ngươi mau nhìn nơi đó. Nô Tiểu Tuyết đột nhiên hưng phấn nói. Lưu Hàm Nhi lại là một kiếm chém giết hai con thỏ yêu, ngẩng đầu liền thấy kia tòa gò núi. Kia gò núi cao chừng 7-8 trượng, lộ ra vô cùng đáng chú ý đi. Lưu Hàm Nhi trong nháy mắt liền làm quyết định, thôi động dưới chân tường vân liền hướng kia gò núi bay đi. Bởi vì trong mơ hồ, nàng nhìn thấy, kia tòa trên gò núi đứng sừng sững lấy một mặt cao cao cờ đen, đang ở nơi đó không ngừng chập chờn. Rõ ràng nơi đó chính là tòa đại trận này trận đài, chỉ cần phá kia mặt cờ đen, tòa đại trận này liền có thể phá. Khắc khắc. Xì. Chợt hai cái nhân tộc nha đầu, bản vương chờ các ngươi thật lâu rồi, ha ha. Chương 1615, vô biên huyết hải, phá trận sắp đến. Chương 1615, vô biên huyết hải, phá trận sắp đến. Khặc khặc tiếng cười quái dị, còn có nước bọt kia âm thanh truyền đến. Lưu Hàm Nhi, Nô Tiểu Tuyết giận dữ cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp tòa kia hắc dưới lá cờ nằm sấp một con to lớn tóc vàng con thỏ. Kia tóc vàng con thỏ thân dài ước chừng 7 thước có thừa, ba mũi miệng, mắt đỏ trâu, mí mắt lúc khép mở không ngừng lóe ra hung tàn hồng quang. Kia hồng quang bên trong tràn đầy ngang ngược cùng tham lam. Rất nhanh, tường vân nâng Lưu Hàm Nhi, Nô Tiểu Tuyết liền đi tới trận đài cách đó không xa. Nô Tiểu Tuyết thả người liền từ tường vân bên trên nhảy xuống, cất bước thẳng đến trận đài mà đi. Hàm Nhi tỷ tỷ, cái này con thỏ liền giao cho tiểu muội. Lưu Hàm Nhi nghe vậy, ngược lại là không có phản đối, chỉ là trong tay cầm kiếm gỗ đảo, làm xong tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Lại nói Ngô Tiểu Tuyết dẫn theo thiết trượng đi vào trận dưới đài, vừa muốn xông lên trận đài, kia tóc vàng thỏ yêu liền nhảy xuống tới. Khắc khắc nữ hoa hoa, không tệ, không tệ, bản vương trước hết cầm lấy ăn mặt đi. Nhìn thấy nhảy xuống trận đài tóc vàng thỏ yêu, không trung Lưu Hàm Nhi khoẹt miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Nếu là cái này thỏ yêu lưu tại trận đài bên trên, Ngô Tiểu Tuyết thật chưa hẳn có thể làm gì được nó. Nhưng cái thằng này vậy mà chủ động nhảy xuống tới, dứt bỏ địa sát 72 thuật không nói, đơn thuần vật lộn công phu, Nô Tiểu Tuyết cũng không yếu tại Vương Thiện, Vương Linh phụ tử cùng nàng tẩu tử hàng triệu dương bao nhiêu. Tối thiểu nhất, Lưu Hàm Nhi liền kém xa tích tắc. Kia tóc vàng thỏ yêu cười khẳng khặc quái dị, nhảy lên không trung, há miệng liền hướng Nô Tiểu Tuyết nhào cắn tới. Nhìn thấy tóc vàng thỏ yêu đánh tới, được nghe lại trong miệng nó những cái kia âu ngôn ngữ, Nô Tiểu Tuyết giận dữ trực tiếp vung lên trong tay thiết trượng liền đập tới. Vành hai bên trong chỉ nghe được thanh một tiếng, Nô Tiểu Tuyết trực tiếp bay ngược mà quay về. Hiển nhiên, trực tiếp hợp lực khí, Nô Tiểu Tuyết là kém xa tích tắc. Nô Tiểu Tuyết trên không trung trực tiếp đánh lăn lộn mấy vòng, liền tan mất cố lực đạo kia, trực tiếp đứng tại không trung. Kia tóc vàng thỏ yêu cũng không chịu nổi, trên mũi chúng một trượng, chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, tiếp lên trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, suýt nữa ngã nhào trên đất. Nô Tiểu Tuyết cái này một trượng đánh quá chuẩn, chính giữa cái mũi của nó, mà cái mũi là con thỏ mẫn cảm nhất bộ vị một trong. Lại thêm, Nô Tiểu Tuyết trong tay gang tấc trượng cũng không phải phổ thông thiết trượng, mà là một kiện uy năng tương đương pháp bảo cường đại. Nô Tiểu Tuyết rơi chân khẽ động, huy động thiết trượng liền chủ động phát khởi công kích. Kia tóc vàng thỏ yêu thấy thế, dùng sức lung lay đầu, này mới khiến đầu hơi thanh tỉnh một chút, sau đó hướng về bên cạnh nhảy một cái, liền né tránh Ngô Tiểu Tuyết kích thứ hai. Ngô Tiểu Tuyết thấy thế, trong lòng sớm có đoán trước, cũng không trông cậy vào cái này kích thứ hai liền có thể trực tiếp đánh trúng nó. Tóc vàng thỏ yêu nhảy tới Ngô Tiểu Tuyết bên trái, trực tiếp đứng thẳng đứng dậy, vung lên móng vuốt, liền vung ra một vệt kim quang. Kim quang kia tựa như một thanh lưới dao, thẳng đến Ngô Tiểu Tuyết sau lưng đánh tới. Ngô Tiểu Tuyết lạnh hừ một tiếng, cũng không né tránh, mà là trực tiếp huy động thiết trượng đón đỡ đi lên. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong một thanh âm vang lên, Nô Tiểu Tuyết trong lòng bàn tay chấn động, tiếp lấy hổ khẩu tê dần, suýt nữa cầm không được gang tấc trượng. Nô Tiểu Tuyết vội vàng nhảy lên trên không trung, lui về phía sau, theo thứ tự đến tiết ra kia cố cự lực. Liên tục hai lần cứng đối cứng, để Nô Tiểu Tuyết trong lòng đối thỏ yêu thực lực có đại khái được giải. Nô Tiểu Tuyết đột nhiên nở nụ cười. "Con thỏ, bản tiểu thư nhìn ngươi rất mập than nướng thịt thỏ, thê cay thỏ đầu, nghe nói hương vị cũng không tệ, hôm nay đưa ngươi cầm xuống, vừa vặn ta cùng Hàm Nhi tỷ tỷ giải thèm một chút." Nô Tiểu Tuyết lời còn chưa dứt, kia thỏ yêu liền triệt để bạo đi. "Nữ hoa hoa, muốn chết." Đó lấy, kia thỏ yêu lần nữa nhảy lên, đột nhiên há miệng phun ra một đạo hồng quang. Kia hồng quang tràn đầy quỷ dị cùng tà ác cảm giác, ẩn ẩn còn truyền đến một cỗ tanh hôi chi vị. Nô Tiểu Tuyết thấy thế kinh hãi, vội vàng lách mình né tránh. Hồng quang trực tiếp bắn trên mặt đất, lập tức xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. Tiếng vang lên, trên mặt đất đã xuất hiện một mảnh cháy đen chi sắc, trên mặt đất còn có từng đóa ngọn lửa màu đỏ đang nhảy nhót. Nhìn thấy những cái kia ngọn lửa màu đỏ, vô luận là Lưu Hàm Nhi, vẫn là Nô Tiểu Tuyết đều kinh hãi. Bởi vì hai người đều từ ngọn lửa kia bên trong cảm nhận được uy hiếp, tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng các nàng một khi không có né tránh, bị cái này hồng quang rơi vào trên người, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Thỏ yêu, muốn chết, nhìn trượng. Nô Tiểu Tuyết hét lớn một tiếng, vung trượng lần nữa vào tới, một người một yêu lần nữa chiến tại một chỗ. Trong nháy mắt, mấy chục cái hiệp đi qua sau, kia tóc vàng thỏ yêu đã rơi vào hạ phòng, nếu không phải nó thỉnh thoảng trong miệng phun ra một đạo hồng quang, đem Ngô Tiểu Tuyết ép ra, chỉ sợ đã sớm bị đả thương nặng. Nữ hoa hoa, muốn chết. Kia tóc vàng thỏ yêu hét lớn một tiếng, lần nữa há mồm phun ra một đạo hồng quang. Ngô Tiểu Tuyết không dám đón đỡ, đành phải né tránh, bất quá, nàng lần này tránh thoát lực đạo hơi to lên một chút, lộ ra một cái không lớn không nhỏ quay người. Kia tóc vàng thỏ yêu thấy thế lại hỉ, lập tức nhún người nhảy lên, tốc độ nhanh vô cùng. Nhìn thấy thỏ yêu nhảy lên phương hướng, Ngô Tiểu Tuyết kinh hãi. Vừa rồi nàng một mực cố ý cản trở lấy thỏ yêu về trận đài con đường, không nghĩ tới vừa rồi cái này một sơ sẩy, vẫn là bị nó bắt lấy cơ hội. Lúc này, nàng lại muốn ngăn trở đã là không còn kịp rồi. Thế là, nàng lập tức vọt tới, vung lên thiết trượng trùng điệp đập vào tóc vàng thỏ yêu trên sống lưng. Vành hai bên trong chỉ nghe được thanh. Một thanh âm vang lên, a. Kia thỏ yêu một tiếng hét thảm, nhưng thân thể đã trùng điệp trở xuống trận trên đài. Một lần nữa trở lại trận đài bên trên, kia thỏ yêu chịu đựng đau đớn liền phá lên cười. Ha ha, hai người các ngươi nữ hoa hoa, chết đi. Lời còn chưa dứt, liền thấy kia thỏ yêu há miệng hướng về cờ đen phun ra một đạo hồng quang. Kia hồng quang trực tiếp rơi vào cờ đen bên trong, cờ đen lập tức liền điên cuồng chập chờn. Ầm ầm. Trong cõi u minh, tiếng sấm rền vang âm thanh truyền đến, Lưu Hàm Nhi, Nô Tiểu Tuyết đồng thời cảm thấy trong lòng run lên. Nô Tiểu Tuyết vội vàng nhảy về Lưu Hàm Nhi bên người, thấp giọng nói, "Hàm Nhi tỷ tỷ, vẫn là để nó chạy trở về lần này có chút phiền phức." Lưu Hàm Nhi cau mày nhìn bốn phía, nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, "Quả thật có chút phiền phức, bất quá không sao, chúng ta." Lưu Hàm Nhi lời còn chưa dứt, hai người liền thấy tòa kia trận đài bị một đoàn đồng đậm huyết vụ bọc lại, trong chớp mắt liền biến mất tại trước mắt của hai người. Ngay sau đó, hai người bốn phía cũng đều xuất hiện đồng đậm huyết vụ, một cỗ tanh hôi chi vị phiêu đãng mà đến, để cho hai người đều đóng chặt hô hấp. Sự tình vẫn chưa kết thúc, chân của hai người hạ xuất hiện một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm. Kia hồ nước màu đỏ ngòm nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, rất nhanh liền biến thành rộng lớn vô ngần huyết hải. Cùng phong đột khởi, máu trên biển liền lật lên vô biên sóng máu. Những này sóng máu chen chúc mà lên, không ngừng phóng tới không trung, sau đó lại nặng nặng trở xuống trong biển. Càng thêm nồng đậm huyết vụ từ trong biển máu bay lên, trong nháy mắt liền đem Lưu Hàm Nhi, Nô Tiểu Tuyết bao khỏa tại trong đó. Chi chi, chi chi, chi chi. Đột nhiên, bốn phương tám hướng đều chuyển đến chi chi tiếng kêu. Thanh âm kia rơi vào hai người trong tai, chỉ cảm thấy trăm trào cào tâm, toàn thân run rẩy dữ dội, có một cô không nói được cảm giác từ đáy lòng của hai người nổi lên. Chương 1616, lại xuất hiện Trảm Tiên Phi Đao, Đao Hạ Lưu Người. Chương 1616, lại xuất hiện Trảm Tiên Phi Đao, Đao Hạ Lưu Người. Hai người định thần nhìn lại, liền thấy chung quanh trong huyết vụ xuất hiện từng đôi tinh hồng con mắt. Những cái kia con mắt lóe ra hung tàn quan mang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng hai người nhào tới. Chi chi, chi chi, chi chi. Âm thanh bên trong huyết vụ lan lộn, sau đó từng cái toàn thân đỏ bừng con thỏ hiện ra thân ảnh. Những này máu thỏ trận tròn suy nghĩ, thử lấy răng, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên thân hai người. Lưu Hàm Nhi lạnh hừ một tiếng, bên hông ra báo túi khẽ động, liền từ bên trong bay ra một chiếc gương, chính là kia mặt phá tà bảo kính. Phá tà bảo kính bay ra, trực tiếp lơ lửng tại hai đỉnh đầu của người. Bảo kính chậm rãi chuyển động, lập tức từng đạo kim quang bắn ra, trực tiếp quét về những cái kia máu thỏ. Kim quang những nơi đi qua, trong nháy mắt tư chi tiếng vang lên, từng cái máu thỏ trực tiếp hóa thành từng sợi khói xanh. Đáng tiếc, những này máu thỏ tựa hồ căn bản không có trốn tránh cùng e ngại ý tứ, vẫn đang không ngừng hướng Lưu Hàm Nhi, Nô Tiểu Tuyết phát ra đe dọa thanh âm. Theo phá tà bảo kính bay ra, Lưu Hàm Nhi, Nô Tiểu Tuyết cũng rốt cục khôi phục bình thường. Nhìn xem những cái kia không ngừng bị phá tà bảo kính giết chết máu thỏ, Nô Tiểu Tuyết nhíu mày, nói, Hàm Nhi tỷ tỷ, những này máu thỏ làm sao đều không tránh nha? Lưu Hàm Nhi thở phào một hơi, nói, bọn chúng đều không phải chân chính sinh linh, chính là trận linh, có linh tính, nhưng không linh trí. Lưu Hàm Nhi cái này vừa nói, Nô Tiểu Tuyết khẽ giật mình, tiếp lấy liền hiểu rõ ra. Lần nữa nhìn kỹ lại lúc, Nô Tiểu Tuyết rốt cục phát hiện mánh khỏe. Những này máu thỏ, mặt ngoài nhìn thấy chính là từng cái sống sờ sờ con thỏ, nhưng pháp dưới mắt, thấy phi thường rõ ràng, bên trong thân thể của bọn nó bộ phận minh chính là từng đoàn huyết vụ. Huyết vụ ở trung tâm còn có một viên xích hồng sắc quyển giống như là trái tim đồ vật, còn đang không ngừng nhảy lên. Phá tà bảo kính không ngừng đảo qua, từng cái máu thỏ tại không có chút nào sức chống cự tình huống dưới hóa thành từng sợi khói xanh. Rốt cục, tại một cái nào đó thời khắc, tất cả máu thổ động. Bọn chúng từ trong huyết vụ chen chúc mà ra, lao thẳng tới hai người mà tới. Thấy cảnh này, Lưu Hàm Nhi, Nô Tiểu Tuyết đều là sắc mặt siết chặt. Những này máu thổ cũng không cường đại, nhưng không chịu nổi bọn chúng số lượng quá nhiều a. Mà lại phá tà bảo kính cũng không phải là hộ thân chi bảo, căn bản là ngăn không được nhiều máu như vậy thổ xung kích. Lúc này, trong hư không máu thổ lần nữa đưa bàn tay ra. Nhưng vào lúc này, Lưu Hàm Nhi bên hông ra bảo túi lại là khẽ động, đó lấy một vệt kim quang thoát ra, kim quang kia bên trong chính là một tòa thập bát trọng trấn quỷ tháp. Trấn quỷ tháp bay ra, đi thẳng tới Lưu Hàm Nhi, Nô Tiểu Tuyết hai đỉnh đầu của người, quay tròn một trận chuyển động, lập tức liền rủ xuống vạn đạo kim quang. Kim quang hóa thành một màn ánh sáng, đem hai người một mực bảo hộ ở giữa. Đó lấy, cả tòa trấn quỷ tháp tỏa ra ánh sáng chói lọi, trực tiếp chụp vào những cái kia vọt tới máu thỏ. Sau đó, những cái kia đánh tới máu thỏ liền bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt đầu nhập vào trấn quỷ tháp bên trong, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Trong địa phủ, máu trên biển, đột nhiên bầu trời đã nứt ra một đường vết rách. Lỗ hổng kia trung kim chỉ riêng vạn đạo, đột nhiên, từng cái huyết hồng con thỏ từ không trung rơi xuống, bịch, bịch. Chi tiếng vang lên, liền rơi vào huyết hải bên trong. Phen này động tĩnh, lập tức liền kinh động đến Atula chúng. Trong nháy mắt liền có trên trăm cái Atula chui ra huyết hải, khiếp sợ nhìn về phía bầu trời. Trong đó có mấy cái Atula trực tiếp bắt mấy cái máu thỏ. Những này máu thỏ nguyên bản chỉ có linh tính, cũng không linh trí, nhưng rơi vào trong biển máu về sau, đến huyết hải tạo hóa chi khí rót vào, cấp tốc liền sinh ra linh trí. Ta đi bẩm báo lão tổ. Bên trong một cái Atula nói một tiếng, sau đó liền trực tiếp chui trở về trong biển máu. Trong chốc lát về sau, huyết hải bên trên sóng máu lan lộn, máu buồn lao tổ lướt sóng mà ra, đồng dạng khiếp sợ nhìn về phía bầu trời. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm lão tổ, chuyện là như thế này. Trấn quỷ tháp quay tròn chuyển động, vô số máu thỏ dễ bản không có phản kháng chút nào chi lực, liền bị thu vào trong tháp. Lưu Hàm Nhi, Nô Tiểu Tuyết chung quanh huyết vụ càng ngày càng mỏng manh, máu thỏ cũng càng ngày càng ít. Đó lấy, trấn quỷ tháp chuyển động càng nhanh hơn, đạo đạo kim quang trực tiếp rơi vào trên mặt biển. Sau đó, vô tận nước biển bắt đầu phóng lên tận trời, trực tiếp cũng văng vào trấn quỷ tháp bên trong. Địa phủ trong biển máu, máu buồn lao tổ cùng Atula chúng một mặt đờ đẫn nhìn xem kia chút xuống huyết hải chi thủy. Máu buồn lao tổ há to miệng, thật lâu mới mở miệng nói, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng tiếc, thần cũng không biết, cái khác Atula chúng liền càng không khả năng biết. Các ngươi cố gắng thủ tại chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Máu buồn lao tổ phân phó một tiếng, sau đó đằng không mà lên, thẳng đến phong đô núi mà đi. Âm tào địa phủ sự tình, khẳng định phải đi tìm vị kia địa phủ chi chủ, mặc dù hai người đã từng là đối đầu. Huyết hải mặt biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm xuống, rất nhanh, huyết hải biến thành huyết hồ, cuối cùng, huyết hồ cũng đã biến mất. Ầm ầm. Trong cõi u minh, tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, Lưu Hàm Nhi, Nô Tiểu Tuyết chỉ cảm thấy chung quanh tối đen, đợi lần nữa khôi phục quang minh lúc, hai người đã một lần nữa về tới trận kia đại phụ cận. Trận đài bên trên, con kia tóc vàng thỏ yêu chính một mặt khiếp sợ nhìn về phía hai người. Cái này, đây không có khả năng, các ngươi đến cùng là làm sao làm được? Hai người đồng thời nhìn về phía kia tóc vàng thỏ yêu, trong mắt đã nhiều hơn mấy phần trêu tức. Tóc vàng thỏ yêu toàn thân khẽ run rẩy, tiếp lấy đứng thẳng người lên, một đôi chân trước đã cầm kia mặt cờ đen, nói: các ngươi nhanh chóng tối lui, bản vương hứa hẹn không ăn các ngươi thế nào. Hừ. Lưu Hàm Nhi sắc mặt trầm xuống, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói: yêu nghiệt to gan, không ra hồn, ngươi trên người có vô số nhân quả cùng nghiệp lực, hôm nay chính là ngươi ứng kiếp này. Lưu Hàm Nhi nói xong, đưa tay vỗ bên hông ra bảo túi, chỉ gặp ra bảo túi khẽ động, liền từ bên trong chui ra một cái đỏ hồ lô. Lưu Hàm Nhi đem đỏ hồ lô nắm trong tay, đưa tay liền mở ra nút hồ lô. Chỉ gặp một đạo hào quang bắn ra, cao ba trượng có thừa, phía trên hiện ra một vật. Vật kia dài ước chừng 7 tấc 5 phần, có lông mày có mắt, trong mắt bắn ra hai đạo bạch quang, phản che đậy đem xuống tới, trực tiếp đính tại tóc vàng thỏ yêu trên đỉnh đầu. Tóc vàng thỏ yêu đầu tiên là mắt lộ ra kinh hãi, tiếp lấy vẻ kinh hãi biến mất, hai mắt mê ly, đã mất đi thần trí. Lưu Hàm Nhi thấy thế, mỉm cười, đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, không trung một vệt kim quang hiện lên. Một viên kim ấn trống rông xuất hiện, đi thẳng tới kia tóc vàng thỏ yêu trên đỉnh đầu. Kim ấn bên trên kim quang lấp lóe, có một cỗ cực hạn thần đạo uy nghiêm nộn nhạo lên. Kia tóc vàng thỏ yêu đột nhiên khôi phục thần trí, tiếp lấy trực tiếp sủi lơ tại trận trên đài, kinh hãi nhìn về phía bầu trời. "Tiểu thư, đao hạ lưu người." Lúc này, không trung truyền đến một cái êm thai giọng nữ. Lưu Hàm Nhi, Nô Tiểu Tuyết khẽ giật mình, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cả người khoác 12 nguyên thần thần bảo tiểu nữ hài chân đạp tường vân rơi xuống. "Ngươi là người phương nào?" Chương 1617, Bao thỏ thu thỏ yêu. Vương Thiện phụ tử sông đại trận chương 1617, Bao thỏ thu thỏ yêu, Vương Thiện phụ tử sông đại trận báo thỏ ra mặt, lấy mình thần vị kim ấn che lại con kia tóc vàng thỏ yêu. Bất quá, thần vị kim ấn thần đạo khí tức cũng triệt để đem kia thỏ yêu ép có quắp trên mặt đất. Thần vị khí tức áp bách đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn chấn nhiếp, nó một con thỏ yêu là căn bản là không có cách chống cự. Thần uy như vực sâu, thần uy như ngục. Theo báo thỏ thân hình rơi xuống, Lưu Hàm Nhi trên mặt đầu tiên là chấn kinh, tiếp lấy chính là nghi hoặc, cuối cùng thì lên tiếng kinh hô: "Ngươi là Tiểu Bạch?" Lưu Hàm Nhi khiếp sợ là kia một viên kim ấn vậy mà có thể bắn ra Trảm Tiên Phi Đao tỏa hồn bạch quang, phải biết cái này Trảm Tiên Phi Đao thế nhưng là hắn ca ca trong tay lực sát thương mạnh nhất pháp bảo một trong. Tuy nói tu vi của nàng không đủ, không cách nào phát huy ra Trảm Tiên Phi Đao toàn bộ uy lực, nhưng này cũng không phải một viên nho nhỏ kim ấn có thể chống lại a. vân vân kim ấn, kia là thần đạo kim ấn. Đón lấy, Lưu Hàm Nhi pháp nhãn lần nữa mở ra, rốt cục thấy rõ kim ấn hình dáng, cùng em bé gái kia hình tượng khí chất. Pháp dưới mắt, tiểu nữ hải quanh thân bị thần đạo kim quang bao phủ, thần đạo kim quang bên trong ẩn ẩn hiện ra một con thỏ trắng nhỏ thân ảnh. Một cái mắt, một thân ảnh liền xẹt qua đầu của nàng. Ngươi
là Tiểu Bạch.
Báo thỏ Tiểu Bạch chậm rãi hạ xuống Lưu Hàm Nhi trước mặt, không người hướng nàng thi lễ một cái. Tiểu Bạch tham kiến tiểu thư. Ngươi thật là Tiểu Bạch nha. Lưu Hàm Nhi hưng phấn tới, một thanh liền ôm lấy báo thỏ, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Meo. Một tiếng, tiểu ly hoa rất là bất mãn liếc mắt, đáng tiếc Lưu Hàm Nhi cũng không có nhìn thấy. Tiểu Bạch, ngươi những năm này đều đi nơi nào? Kỳ thật, liên quan tới báo thỏ chỗ, Lưu Hàm Nhi trong lòng là biết đến, chỉ là trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên nói cái gì, thốt ra liền hỏi vấn đề này. Tiểu thư, ta. Mão Thỏ mở miệng đem những năm này kinh lịch từ đầu chí cuối nói một lần. Buông lòng ra, Mão Thỏ Lưu Hàm Nhi lặng lặng nghe đây hết thảy. Đợi Mão Thỏ nói xong, Lưu Hàm Nhi thở dài một hơi, nói: "Tiểu Bạch, thần đạo rất vất vả, nếu không ta cho ca ca nói một chút, ngươi..." Mão Thỏ nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia cảm kích, nhưng vẫn là lắc đầu liên tục, nói: "Tiểu thư, ngài tâm ý Tiểu Bạch tâm lĩnh, Tiểu Bạch vốn chỉ là một con phổ thông thông con thỏ nhỏ, đến thiên địa tạo hóa, phương mới thành tựu thần đạo, đã là mời thiên chi hạnh, nào còn dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Tham càng nhiều, không hợp thiên đạo." Lưu Hàm Nhi nghe vậy, chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm lời. Nàng vừa rồi cũng là có chút xung động, thần đạo tuy nói vất vả, nhưng cùng tiên đạo so sánh, nhưng lại rất khó nói đến thanh ai tốt ai xấu. Kia, yeah. Tiểu Bạch, ngươi vì sao muốn cứu cái này thỏ yêu? Tuy nói nó cùng ngươi là đồng tộc, nhưng nó... Lưu Hàm Nhi muốn nói kia tóc vàng thỏ yêu toàn thân nhân quả quấn quanh, nghiệp lực trùng thiên, ngươi như cứu nó, liền cũng sẽ nhiễm phải vô tận nhân quả, sẽ còn hao tổn mình công đức cùng số mệnh. Bất quá, cuối cùng, nàng vẫn là cũng không nói ra miệng. Bảo Thỏ nghe vậy, cười mở miệng giải thích, tiểu thư, ngươi lời nói sự tình Tiểu Bạch đều biết, chỉ là này yêu khí số chưa hết, chưa đến ứng tiếp ngày, đợi ngày sau bệ hạ xuất trình, này yêu còn có chút tác dụng. Mão Thỏ mặc dù không có hoàn toàn nói rõ, nhưng Lưu Hàm Nhi đã hoàn toàn nghe rõ, thế là nàng liền gật đầu, nói, đã như vậy, kia, yeah. Tiểu Bạch, này yêu liền giao cho ngươi. Mão Thỏ hướng Lưu Hàm Nhi cung kính cúi người, sau đó liền bay về phía trận đài, đưa tay trộm một cái, liền gặp viên kia thần đạo kim ấn quay tít một vòng, trực tiếp liền đem kia tóc vàng thỏ yêu thu vào kim ấn bên trong. Đó lấy, Mão Thỏ nhìn trời bay đi, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Ầm ầm. Theo chủ trận tóc vàng thỏ yêu bị lấy đi, trong đại trận đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền vang âm thanh. Tiếng sấm biến mất, đại trận khôi phục căn bình. Lưu Hàm Nhi cùng Ngô Tiểu Tuyết nhìn về phía trận trên đài kia mặt cờ đen. Không phá kia cờ đen, tòa đại trận này liền sẽ không bị phá. Ngô Tiểu Tuyết đột nhiên mở miệng nói, "Hàm Nhi tỷ tỷ, ta lấy tứ tượng trận tạm thời ngăn cách mặt này cờ đen cùng đại trận liên hệ, ngươi đến phá hủy nó đi." Lưu Hàm Nhi nghe vậy khẽ giật mình, tiếp lấy liền lập tức phản ứng lại, cười gật đầu, nói, "Tốt, lại là ta quên ngươi địa sát thuật." Ngô Tiểu Tuyết nghe vậy cười một tiếng, lập tức từ mây bên trên nhảy xuống, đi thẳng tới trận đài phương đông. Nàng nhẹ nhàng lắc người một cái thân thể, trong miệng quát to một tiếng biến. Đón lấy, chỉ gặp ba đạo quang hoa từ trong cơ thể của nàng bay ra, trực tiếp rơi vào mặt khác ba phương hướng, sau đó liền hóa thành ba cái Lưu Hàm Nhi. Phương Đông Ngô Tiểu Tuyết cầm trong tay một cây thanh thúy trúc trượng, phương Nam Ngô Tiểu Tuyết cầm trong tay một cây bó đuốc, phương Tây Ngô Tiểu Tuyết cầm trong tay một thanh kiếm sắc, phương Bắc Ngô Tiểu Tuyết tay nâng một khối huyền băng. Tứ tượng trận, lên. Bốn vị Ngô Tiểu Tuyết đồng thời một tiếng quát nhẹ, ngay lập tức, đông nam tây bắc bốn đạo quang hoa ngút trời mà lên. Phương Đông có Thanh Long, phương Tây có Bạch Hổ, phương Nam có Chu Tước, phương Bắc có Huyền Vũ. Tứ tượng thần thú cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu. Bốn đạo quang hoa trên không trung xen lẫn, trong nháy mắt liền đem trọn tòa trận đài cùng ngoại giới ngăn cách ra. Đại trận lập tức lắc lư. Lưu Hàm Nhi thấy thế cười liền ném ra trong tay kiếm vô đạo. Này kiếm vô đạo chính là thiên sư Trương Huyền tự tay điêu khắc, phía trên khắc dấu lấy vô số đạo cường đại ấn phù. Kiếm vô đạo bị ném ra ngoài, vô số đạo ấn phù bắt đầu lấp lóe các loại quang hoa, trực tiếp xông lên trận đài, sau đó liền chạm tại kia mặt hắc trên lá cờ. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cờ đen trực tiếp ngay cả cờ trên mặt cột cờ đều bị chém thành hai đoạn, sau đó bành một tiếng vang thật lớn, trực tiếp nổ thành một đoàn nồng đậm hắc vụ. Tam muội chân hỏa chống giống mà sinh, hô hấp ở giữa liền đem cái này đoàn hắc vụ đốt thành từng sợi khói xanh. Cờ đen bị hủy, trận đài cũng trong nháy mắt vỡ nát, tiếp lấy toàn bộ bầu trời cùng đại địa cũng bắt đầu băng liệt. Một trận thời không biến ảo về sau, Lưu Hàm Nhi cùng Ngô Tiểu Tuyết lại xuất hiện tại trận môn bên ngoài. Tòa kia trận môn cũng theo băng vỡ đi ra, hóa thành nồng đậm hắc vụ. Lưu Hàm Nhi cùng Ngô Tiểu Tuyết hai người nhìn nhau cười một tiếng, đại trận phá. Lại nói Khương Hùng phân phối xong nhiệm vụ về sau, Vương Thiện, Vương Linh phụ tử liền cùng mọi người cáo biệt, cũng vọt vào một tòa trận môn bên trong. Vừa tiến vào trong đại trận, trước mặt đồng dạng cũng là một mảnh thảo nguyên. Rộng lớn vô ngần trên đại thảo nguyên, có từng đầu hoàng lưu, bạch châu, hoa châu các loại màu sắc châu tại nhàn nhã đang ăn cỏ. Trong hư không, Sửu Nưu nhìn xem tiến trận Vương Thiện, Vương Linh phụ tử, nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía cái khác chúng thần, nói: "Các vị, ta một trận này, ước chừng có thể nhẹ nhõm không ít nha." Chúng thần nghe vậy, nhao nhao lộ ra tiểu dung. Tí thử cười nói: "Hai vị này tướng quân thân có vô lượng khí vận, càng có vô thượng sát phạt chi lực, xông trận này ngược lại thật sự là thích hợp." Chúng thần nghe vậy, cùng nhau gật đầu. Trên thảo nguyên, Vương Thiện, Vương Linh cảnh giác đánh giá hết thảy xung quanh. Vương Thiện nắm chặt trong tay kim tiền, Vương Linh đồng dạng nắm chặt đại thương. Đột nhiên, bỏ họ. Chương 1618, Vương Thiện phụ tử hãm đại trận. Chương 1618, Vương Thiện phụ tử hãm đại trận. Một bọc đều, trong nháy mắt, ngàn vạn con trâu cùng băng lên. Vương Thiện, Vương Linh quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân run rẩy dữ dội. Bởi vì kia ngàn vạn con trâu đồng thời nhìn về phía hai người, đó lấy toàn bộ đại địa đều chấn động lên. Đông, đông, đông. Vương Thiện một phát bắt được Vương Linh, dưới chân hỏa luân nhanh quay ngược trở lại, hai người lập tức xông về bầu trời, né tránh vạn trâu bốn tập. Đàn trâu từ chân của hai người hạ chạy qua, sau đó liền chậm rãi ngừng lại. Bò họ, bò họ. Từng tiếng bò kêu vang lên, những này trâu nhao nhao phát ra nghi ngờ tiếng bò hống. Bọn chúng nhìn chung quanh, đáng tiếc lại cũng không nhìn thấy Vương Thiện, Vương Linh hai người. Nói đến, những này trâu cũng thật là có chút chết đầu óc, các ngươi làm sao lại không ngẩng đầu lên trên nhìn đâu? Mà lại, hỏa luân chuyển động ở giữa cũng không phải ý mắng. Chờ đợi chỉ chốc lát, tựa hồ những này trâu phát hiện lại cũng không nhìn thấy người xâm nhập thế là nhao nhao cúi đầu, tiếp tục ăn lên cỏ tới. Trâu lưới cuốn lên ở giữa, tiêu nộn cỏ xanh bị bọn chúng liền cuốn vào trong miệng. Giữa không trung, Vương Linh dưới chân dâng lên một đóa tường vân, nâng tự thân. Hắn nhìn về phía mình phụ thân Vương Thiện, nói: "Cha, chúng ta tiếp xuống đi hướng nào?" Khục khục. Vương Thiện làm ho hai tiếng, có chút lúng túng nhìn quanh bốn phía một cái, đón lấy, hắn xoay người bỏ đi mình giày vải, sau đó, hắn hướng lên ném đi, kia giày vải bay trên không trung, sau đó quần quật lấy rơi xuống, cuối cùng rơi vào Vương Linh dưới chân tường vân phía trên, mũi giày chỉ hướng một cái phương hướng. Vương Thiện vẫy tay, cầm lại giày vải, một lần nữa xuyên qua trên chân về sau, nghĩ đến mũi giày chỉ hướng phương hướng một chỉ, nói: "Đi, hướng cái hướng kia." "Cha, người cái này cũng quá." "Nói ra đi." Vương Linh nhịn không được che mặt, đơn giản quá xấu hổ. "Nào có ngại như thế tuyển phương hướng, cũng quá trò đùa đi." Đáng tiếc, Vương Thiện căn bản không để ý tới Vương Linh nói cái gì, nắm lấy hắn liền bay tới đằng trước. Sau đó, biến cố liền phát sinh. Ngay tại hai người vừa mới bay ra ngoài mấy trăm trượng khoảng cách về sau, đột nhiên, phanh! Một tiếng, hai người chỉ cảm thấy phía trước phảng phất đụng phải lớp kính tường, thẳng đem hai người đụng cái đầu choáng hoa mắt, bịch! Một tiếng liền rơi xuống trở về trên mặt đất. To lớn rơi xuống đất âm thanh, trực tiếp kinh động đến trên thảo nguyên ngay tại ăn cỏ đàn trâu. Đàn trâu nhao nhao lần nữa ngẩng đầu lên, theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó liền trông thấy vừa mới từ dưới đất bò dậy Vương Thiện, Vương Linh hai người. "Bò họ, bò họ." Trong nháy mắt, vạn trâu cùng văng lên, đó lấy, đông, đông, đông. Chi tiếng văng lên, vạn trâu lần nữa chạy. Những này trâu đều cúi đầu, từng đôi sừng trâu lóe ra tinh quang, thẳng đến Vương Thiện hai trà con liền lao đến. Vạn trâu lao nhanh, cái kia tràng diện đơn giản quá dọa người. Cho dù Vương Thiện cũng giật mình vãi cả linh hồn. Nếu là có cái 10 đầu 8 đầu, thậm chí 180 đầu, hắn Vương Thiện cũng chưa chắc mang sợ, nhưng dưới mắt, những này thế nhưng là hơn vạn đầu a. Vương Thiện căn bản không kịp nhớ tới hắn, trực tiếp một bả nhấc lên bên cạnh đồng dạng bị dọa sợ Vương Linh, thôi động hỏa luân liền hướng lên trời bên trên bay đi. Đáng tiếc, hai người vừa mới bay lên khoảng 3 trượng, đột nhiên, phanh! Một tiếng, Vương Thiện, Vương Linh hai người chỉ cảm thấy trán của mình kịch liệt đau nhức, tiếp lên trước mắt liền bốc lên kim tinh. Bịch, bịch. Hai tiếng, hai người liền lần nữa trùng điệp rơi xuống trở về mặt đất. A! Vương Linh một tiếng kinh hô. Hắn đã một cái lý ngư đã đỉnh từ dưới đất đứng lên. Bên cạnh Vương Thiện cũng đồng dạng đứng lên tới. Hai cha con nhìn xem chung quanh những cái kia sông tới đàn trâu, trên mặt nhịn không được bặm méo. Không có biện pháp, chỉ có thể liều mạng. Vương Thiện đem kim tiên cầm chặt hơn, Vương Linh thì đem đại thương nằm ngang ở trước mặt mình. Giết! Hai người đồng thời hét lớn, kim tiên cùng đại thương cùng nhau vung lên, liền nên đón tiếp lấy. Kim tiên nện ở ngưu đầu phía trên, chỉ nghe được bành, bành, bành. Tiếng vang lên, chỉ gặp nở tung vạn đóa hoa đào, từng khoảng ngưu đầu liền nổ tung ra, tiếp lấy từng đầu ngưu yêu liền té ngã trên đất. Âm thanh bên trong, một đầu đại thương trên dưới tung bay, trong lúc nhất thời, từng đầu ngưu yêu liền bị đâm bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống tại nơi xa. "Cha, chúng ta làm như thế nào lao ra?" Vương Linh rất là lo lắng hô. Vương Thiện huy động kim tiền, từng đầu ngưu yêu bị đánh bại trên mặt đất, nghe được nhi tử tiếng la về sau, gấp đội mở miệng nói: "Đi, đi theo ta." Nói xong lời này, Vương Thiện quay người tiếp tục đi hướng vừa rồi mũi giày chỉ hướng phương hướng, Vương Linh thấy thế, cũng đội vàng đi theo. Trung quanh ngưu yêu phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng hướng về hai người vọt tới, sau đó bị hai người từng cái đánh chết, hoàn toàn không phải địch. Vương Thiện ở trước, Vương Linh bọc hậu, kim tiên huy động như ảnh, đại thương múa như gió, hai người từng bước một đi thẳng về phía trước. Không có cách, hai người không còn dám bay lên trên, chỉ có thể trên mặt đất tiến lên. Trong hư không, Sửu Nưu nhìn xem phía dưới một màn, nhịn không được thở dài một hơi, lẩm bẩm, có chút phiền phức nha, đại trận này tựa hồ sinh ra biến hóa mới. Nói xong lời này, Sửu Nưu ngẩng đầu nhìn trời, vô tận tinh giữa không trùng, chính có vài chục ngôi sao tại lớn tỏa sáng minh, đạo đạo tinh quang buông xuống, rơi vào đến trong đại trận. Trong đại trận trận trên này, chính có một đầu bạch châu nằm ở một mặt hắc dưới lá cờ. Cờ đen không ngừng chập chờn, không hề đứt đoạn lóe ra ánh sáng yếu ớt hoa. Hắc trên lá cờ, vẽ lấy một đầu tráng kiện bạch châu, cùng kỳ phiên hạ đầu kia bạch châu sinh không khác nhau chút nào. Cờ đen hạ bạch châu nằm ở trận đài bên trên, tựa như một tòa núi nhỏ giống như, hai mắt nhắm nghiền, vang lên như sấm tiếng ấy. Theo tiếng ấy, bạch châu trên thân không ngừng lóe ra bạch quang, trung quanh mây mù yêu quái cũng theo đó không ngừng phập phồng. Xíu Nưu thở dài, cuối cùng vẫn không có lựa chọn xuất thủ tương trợ. Rộng lớn vô ngần trên thảo nguyên, Vương Thiện, Vương Linh phụ tử vẫn đang không ngừng tiến lên, sau lưng đã không biết ngã xuống nhiều ít đầu nưu yêu. Những này nưu yêu ngã xuống về sau, liền chậm rãi tiêu tán, hóa thành nồng đậm mây mù yêu quái. Thảo nguyên trên mặt đất vẹn vẹn chỉ để lại một chút vết máu, sau đó, thảo nguyên trở nên càng phát ra tươi tốt. Vương Thiện, Vương Linh hai cha con tiếp tục tiến lên, đột nhiên, biến cố mọc lan tràn, hai người dưới chân những cái kia cỏ xanh trong lúc đó cấp tốc sinh trưởng, sau đó liền lẫn nhau vặn vẹo ở cùng nhau, tạo thành từng đầu dây cỏ. Những này dây cỏ uốn lượn vặn vẹo lên, tựa như từng đầu cột như rắn liền hướng về hai người quấn quanh mà tới. Vương Thiện, Vương Linh hai người quá sợ hãi, Vương Thiện thôi động dưới chân hỏa luân, ngay lập tức, hai đầu hỏa long bay ra, liền tại bên cạnh hai người vờn quanh bay múa lên. Hai đầu hỏa long đem hai cha con một mực bảo hộ ở giữa, những cái kia rắn cỏ đánh tới, chính đâm vào hỏa xà phía trên. Nay hỏa xà chính là Tam Muội Chân Hỏa hội tụ mà thành, kia rắn cỏ tuy nói bất phàm, nhưng ở đâu là Tam Muội Chân Hỏa đối thủ, trong khoảnh khắc liền giấy lên lửa nóng hừng hực. Thậm chí trong mơ hồ còn truyền ra chi chi. Thanh âm. Ha ha rượu a. Rượu a. Chương 1619, Quỷ dị huyết sơn chương 1619, Quỷ dị huyết sơn trong hư không, Sửu Nhu vỗ tay cười to, bất quá thần vẫn là không có xuất thủ tương trợ. Bởi vì trước mắt dạng này nhỏ tràn diện, không làm khó được Vương Thiện phụ tử. Trải qua thiên tân bạc khổ, Vương Thiện cùng Vương Linh hai người rốt cục xông ra đại thảo nguyên, phía trước là nồng đậm huyết vụ, canh hôi khó ngửi. Hô, hô, hô. Vương Linh thở mạnh, nói: "Cha, cha, chúng ta rốt cục ra, ngươi nói phía trước huyết vụ này bên trong còn sẽ có cái gì nha?" Vương Thiện cau mày, đầu tiên là trừng Vương Linh một chút, nói: "Lần này sau khi trở về, ngươi mỗi ngày thời gian tu luyện gấp bội." Vương Linh nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, nhưng cũng không dám phản bác, đành phải thưa dạ đáp: "Vâng, cha, ta đã biết." Vương Thiện nhẹ gật đầu, lúc này mới tiếp tục nhìn về phía trước huyết vụ, mi tâm thần mục trong nháy mắt mở ra, bắn ra đạo đạo thần quang. Thần quang trực tiếp phá vỡ mà vào huyết vụ bên trong, nhìn thấy trong đó cảnh sắc. Kia là một mảnh liên miên đại sơn. Vùng núi lớn này đều là huyết hồng sắc trụi lủi, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, quái thạch đá lởm chởm, rất là hung ác. Huyết vụ quanh quẩn tại dãy núi ở giữa, tràn đầy quỷ dị cùng thần bí. Đột nhiên, dãy núi ở giữa hiện ra một đôi đấm máu đôi mắt, chính đối mặt Vương Thiện thần mục. Vương Thiện chỉ cảm thấy một trận run mình, toàn thân trên dưới đều có một cỗ băng hàn chi khí tại lan tràn. Hắn linh đài phảng phất đều muốn bị đông lại. Đúng vào lúc này, dưới chân hỏa long 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 rung động, trong tay kim tiên thì nhẹ nhàng chấn động, một cô ấm áp khí lưu chui vào thể nội, du đầu toàn thân. Thật lâu, Vương Thiện lúc này mới thật dài phun ra một ngụm bạch khí. Kêu miệng phun ra bạch khí bên trong vậy mà mang theo một chút huyết sắc tảng băng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vương Thiện thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật, đồng thời đáy lòng dâng lên vô hạn nghi vấn, cặp kia huyết mâu đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vì sao như thế quỷ dị? Cha, ngươi nhìn thấy cái gì? Bên cạnh Vương Linh tò mò hỏi. Vương Thiện thở dài, nói: "Nhi tử, ngươi khôi phục thế nào?" Vương Linh nghe vậy, vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói: "Cha, ta đã hoàn toàn khôi phục, chúng ta tiếp tục lên đường đi." Vương Thiện nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, cầm vũ khí tốt, chúng ta đi thôi. Nhớ kỹ, một hồi ngươi đi sau lưng ta, để cao cảnh giác. Tiếp xuống cửa này cũng không tốt qua." "Cha, ngươi thế nhưng là thấy được." Vương Linh lời còn chưa dứt liền bị Vương Thiện đánh gãy. "Không cần hỏi nhiều, ngươi để cao cảnh giác là được, hết thảy đều có cha ngươi ta đây." Vương Linh nghe vậy, đành phải ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đi tới Vương Thiện sau lưng. Vương Thiện thật dài hô mấy hơi thở, thôi động dưới chân hỏa luân liền một đầu đâm vào huyết vụ ở trong. Vương Linh thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Trong huyết vụ, khó phân biệt đông tây nam bắc, ba trượng bên ngoài, liền cái gì cũng không nhìn thấy. "Nhi tử, theo sát ta." Nhìn thấy nhi tử Vương Linh tựa hồ có chút thất thần, Vương Thiện ngay cả vội mở miệng nhắc nhở. Trong huyết vụ, hai cha con liền cắm đầu đi về phía trước, may mắn là trên đường đi vậy mà không có gặp được quỷ dị tập kích. Không biết đi được bao lâu, đột nhiên, phía trước sương mù tản lại đi, xuất hiện tại trước mặt hai người chính là một mảnh liên miên dãy núi. Nhìn xem những này đại sơn, Vương Linh nghi ngờ mở miệng hỏi: "Cha, núi này hảo hảo kỳ quái." Vương Thiện nghe vậy, còn tưởng rằng Vương Linh nhìn ra cái gì, thế là liền mở miệng hỏi: "Ngươi nhìn ra cái gì?" "Cha, núi này bên trên làm sao một cái cây, một gốc cỏ đều không nhìn thấy nha." Vương Linh trả lời. Vương Thiện khẽ nhíu mày, nói: "Ngươi liền nhìn ra những này?" Vương Thiện cái này vừa nói, Vương Linh khẽ giật mình, tiếp lấy liền chăm chú quan sát, nhưng nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra cái khác tới. "Cha, cái khác ta ngược lại thật ra không nhìn ra, như còn nói khác biệt, đó chính là núi này làm sao đều là màu đỏ a, tựa như tươi máu nhiễm vào đồng dạng." Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Vương Linh lời này vừa nói ra, Vương Thiện dừng lại, đó lấy một đạo điện quang xẹt qua tâm tế. "Máu nhiễm vào đồng dạng." Vương Thiện chấn động trong lòng, lập tức thần mục lần nữa mở ra, một vệt thần quang bắn ra mà ra, trực tiếp liền rơi vào những cái kia ngọn núi bên trên. Cái này xem xét, trực tiếp đem Vương Thiện kinh hãi kèm chút nhảy dựng lên. "T, cái này, cái này, cái này." Vương Thiện biểu lộ đem sai sau hắn nửa cái thân vị Vương Linh cũng giật nảy mình. "Cha, ngươi nhìn thấy cái gì?" "Ta..." Vương Thiện vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên liền dừng lại, chần chờ một lát sau, hắn cuối cùng mở miệng nói: "Không có gì, một hồi ngươi tránh sau lưng ta, không muốn liều lĩnh, mặc khác, cẩn thận dưới chân." "Vâng, cha, ta đã biết." Vương Linh mặc dù không biết phụ thân hắn vì sao như thế nhắc nhở, nhưng hắn không có phản đối, mà là trực tiếp gật đầu đáp ứng. Bởi vì hắn cảm nhận được cha mình khẩn trương, kia nguồn gốc từ tại cha con bọn họ ở giữa một loại đặc thù cảm ứng. Lại nói vừa mới Vương Thiện đến tột cùng nhìn thấy cái gì, vậy mà để hắn như thế khẩn trương. Tại kia thảo nguyên biên giới, Vương Thiện trợn mở mắt thần nhìn lại, nhưng bởi vì cách cái này xương máu dày đặc, hắn chỉ có thể nhìn thấy mảnh này dãy núi tầng ngoài. Nhưng bây giờ không có huyết vụ ngăn cách, hắn thần mục trực tiếp khám phá những này sơn phong bản tướng. Thế này sao lại là cái gì sơn phong a? Đây rõ ràng là vô số nhân tộc tứ chi đắp lên thành kinh quan nha. chỉ là không biết bao nhiêu năm qua đi huyết đục đều hóa thành bùn đất, từ tầng ngoài nhìn lại, đây chính là từng tòa huyết hồng sắc sơn phong. Nhưng này chút tầng ngoài thịt nát căn bản là không có cách cách trở Vương Tiện thần mục, hắn vừa rồi rõ ràng thấy được những này sơn phong nội bộ cảnh tượng. Cho nên, hắn mới có thể bị giật mình kêu lên, tiếp lấy liền khẩn trương lên. Nhiều như vậy đại sơn, đến cùng chết bao nhiêu nhân tộc đâu? Vương Tiện hoàn toàn không dám tưởng tượng, nhưng đáy lòng của hắn chỗ sâu đã có một ngọn núi lửa phảng phất tùy thời đều muốn phun ra tới. Hắn giờ phút này khuôn mặt phi thường nghiêm túc, thần mục không ngừng tại phía trước dãy núi ở giữa quét mắt, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Kia một đôi màu đỏ huyết mâu đến tột cùng là cái gì đây? Vương Tiện trong lòng rời sông lấp biển suy nghĩ miên man, dưới chân hỏa luân chuyển động, nâng hắn liền hướng trong đó trên một ngọn núi bay đi. Vương Linh thấy thế, dưới chân dâng lên một đóa tường vân, cũng đi theo hắn sau lưng của phụ thân. Leo núi quá trình bên trong, Vương Linh tay cầm đại thương, tả hữu không ngừng đánh giá. Nơi này huyết vụ tương đối mỏng manh, nhưng cỗ này tanh hôi chi vị lại càng phát ra nồng nặc. Cỗ này mùi hôi thối, Vương Linh cảm giác cũng không phải là đơn thuần mùi thối. Hắn cảm giác được từ khi bắt đầu leo núi, kia mỏng manh huyết vụ liền hướng về hắn bao vây, tựa hồ muốn đem hắn triệt để bao trùm. Doa đến hắn vội vàng vận chuyển pháp lực tại mình bên ngoài thân sinh thành một tầng kim quang nhàn nhạt, những cái kia vây tới huyết vụ tại tầng kim quang này chiếu rọi xuống hóa thành từng sợi khói xanh, phiêu đãng trên không trung. Đột nhiên, Vương Linh nhìn về phía dưới chân mặt đất lúc, tựa hồ phát hiện cái gì. Hắn luôn cảm giác dưới chân thổ địa không hề giống là đơn giản bùn đất. Vương Linh nhưng không có phụ thân hắn như vậy thần mục, cho nên chỉ có thể mở ra pháp mắt nhìn đi. Thế nhưng là, chương 1620, phẫn nộ phá cửa trước, Vương Linh nhập kim đan chương 1620, phẫn nộ phá cửa trước, Vương Linh nhập kim đan thế nhưng là, Vương Linh cũng không phụ thân hắn như vậy thần mục. Pháp mắt nhìn đi, nhìn thấy vẫn là huyết hồng sắc bùn đất, chỉ là nhìn càng thêm rõ ràng mà thôi. Bất quá nhìn kỹ dưới, hắn vẫn là phát hiện một chút dị thường. Hắn nhìn thấy những cái kia huyết sắc thổ nhưỡng bên trong tựa hồ ẩn chứa hoặc màu đỏ, hoặc màu nâu, hoặc dòng máu đen, cùng máu, bọn chúng cùng bùn đất thật chặt hỗn tạp hợp lại cùng nhau. Vương Linh sinh ra một cái cảm giác, nếu là hắn nắm lên một bồi thổ đến, dùng sức một nắm, liền có thể túa ra huyết thủy tới. Cả tòa núi lớn phảng phất là bị huyết dịch ngâm qua. Chỉ là những thứ này rốt cuộc là cái gì huyết dịch đâu? Lại từ đâu bên trong thu thập được nhiều như vậy huyết dịch đâu? Đột nhiên, một đạo suy nghĩ xẹt qua tâm tế, để Vương Linh toàn thân đều sợ run. Hắn rốt cục đoán được chân tướng sự tình. Những này quỷ dị, bọn chúng lấy nhân tộc vì huyết thực, như vậy, những này trong núi lớn huyết dịch đến cùng từ đâu mà đến, liền đã không khó đoán. Ý thức được những này, Vương Linh toàn thân pháp lực cũng bắt đầu bạo động. Một cái mắt, Vương Linh toàn thân làn da đều biến đến đỏ bừng, tiếp lấy từng tia lửa bắt đầu từ trong cơ thể hắn chui ra. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở về sau, Vương Linh quanh thân liền bị một đoàn liệt diễm bọc lại, triệt để biến thành một hỏa nhân. Liên hỏa hừng hực giấy lên, lập tức liền kinh động đến chính ở phía trước Vương Thiện. Vương Thiện cảm nhận được sau lưng dị động, lập tức liền quay lại thân đến, khiếp sợ nhìn đến được nhi tử Vương Linh quanh thân biến hóa. Nhi tử? Vương Thiện vừa mới lên tiếng kinh hô, lập tức ý thức được cái gì liền ngậm miệng, trong cặp mắt đã tràn ngập lấy chờ mong, cũng tràn đầy lo lắng. Đột phá vốn là chuyện tốt, nhưng ngươi cái này, đột phá địa điểm cùng thời cơ đều không đúng. Lúc này, Vương Thiện đáy lòng càng phát ra khẩn trương lên. Dưới chân hắn hỏa luân xoay tròn càng phát ra cấp tốc, trong tay kim tiên bắt đầu kịch liệt kim quang lấp lóe. Hiển nhiên, lúc này, nếu có bất luận kẻ nào xâm nhập, hắn đều sẽ không chút do dự lập tức phát động công kích, lấy bảo đảm Vương Linh đột phá không bị quấy rầy. Một mảnh lửa thế giới bên trong, phía trên là lửa, phía dưới cũng là lửa, bên trái là lửa, mặt phải cũng là lửa, phía trước là lửa, đằng sau đồng dạng cũng là lửa. Tại hỏa diễm bay chung quanh trung ương, có một tòa hư không trôi nổi đảo nhỏ. Nói là đảo nhỏ có chút không xác thực cắt, chính xác là tới nói, đây chẳng qua là một cái ba thước vuông bình đài. Kia bình đài không biết là bực nào chất liệu bồi dưỡng, màu sắc là màu ngà sữa, huyền giống như là ngọc thạch. Trên bình đài quanh chân ngồi ngay thẳng một vị thiếu niên, chỉ là vị thiếu niên này hiện tại thân ảnh có chút hư ảo, không giống chân nhân. Lúc này, chung quanh hỏa diễm bắt đầu hướng về ngọc thạch bình đài thiêu đốt đi qua. Rất nhanh, màu đỏ hỏa diễm liền bò lên trên bình đài, thiếu niên lập tức liền xa vào đến hỏa diễm ở trong. Hỏa diễm thiêu đốt bên trong, thân thể thiếu niên càng phát ra hư ảo, mà trên mặt càng là lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hỏa diễm bên trong, thiếu niên tựa hồ cắn răng thật chặt quan, tại nhẫn tụ lấy liệt diễm đốt thân thống khổ. Màu ngà sữa trên bình đài, hỏa diễm càng ngày càng thịnh, thẳng đến cùng chung quanh hỏa diễm triệt để hòa thành một thể. Thiếu niên hư ảo thân ảnh càng phát hư ảo, thậm chí bắt đầu vỡ vụn, nhưng thiếu niên vẫn cắn răng thật chặt quan, không để cho mình lên tiếng. Ngoại giới, Vương Tiện trợn mở mắt thần mục kim quang bao phủ tại Vương Linh trên thân. Đáng tiếc, lúc này Vương Linh quanh thân đều bị liệt diễm bao vây lấy. Kia liệt diễm không phải phàm hỏa, cho dù Vương Tiện thần mục lợi hại hơn nữa, cũng không nhìn thấy bên trong hư thực. Thời khắc này Vương Tiện chỉ cảm thấy trăm trào cào tâm, trái tim tại cấp tốc nhảy lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong cổ họng nhảy ra. Trong hư không, Sửu Nưu cúi đầu nhìn xem phía dưới hết thảy, nhịn không được thở dài một hơi, lẩm bẩm: cái này đột phá có chút gấp gáp, căn cơ bất ổn, chỉ sợ hung hiểm không nhỏ a. Bên cạnh Thìn Long nhịn không được mở miệng nói: sao, ngươi không chuẩn bị xuất thủ? Sửu Nưu nghe vậy, đầu tiên là lắc đầu, tiếp lấy lại gật đầu một cái. Một màn này, Thìn Long nhìn mơ hồ. Châu Minh, ngươi đây cũng là lắc đầu, lại là gật đầu, đây rốt cuộc là quản, còn là bất kể a? Sửu Nưu nghe vậy, thở dài một hơi, nói: Long Minh, tiểu tử này đột phá, muốn kết kim đan, nhưng hắn muốn kết chính là hỏa trúc kim đan, lão Nưu ta thuộc tính cùng hắn không hợp nha, nếu là cưỡng ép xuất thủ, đó chính là hại hắn cho nên. Nói đến đây, Sửu Nưu nhìn xem Thìn Long liền nở nụ cười. Thìn Long bị hắn thấy run rẩy, nhịn không được mở miệng nói: ngươi sẽ không muốn để cho ta ra tay đi, ta chính là Chân Long, thiên tính thuộc thủy, cùng hắn nhưng là tương khắc, ta như xuất thủ, chỉ sợ sẽ hủy hắn kim đan. Sửu Nhu nghe vậy, lắc đầu liên tục, nói, thì lòng, vưởng ngươi vẫn là thần chỉ đâu, thậm chí ngay cả điểm ấy cũng không khám phá, kẻ này kim đan thật đúng là liền phải ngươi xuất thủ không thể, đơn thuần hỏa trúc kim đan, con đường của hắn có thể đi không giải, cần biết cô âm thì không sinh, độc dương thì không giải, cho nên thiên địa hợp với âm dương, cái này kim đan nghĩ muốn thành tựu, không phải âm dương giao hòa, thủy hỏa chung sức không thể. T. Sửu Nhu nói xong, thì Long hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn xem Sửu Nhu, sợ hãi than nói, Châu Minh, không nghĩ tới à? Không nghĩ tới. Người ta đều là yêu tộc thành thần, cũng không tu hành qua tiên đạo, không nghĩ tới ngươi vậy mà đối với cái này đạo hiểu rõ như vậy. Cũng được, tiểu tử này tại ngươi dưới mí mắt ta đột phá, cũng coi là duyên phận, bản thân liền trợ hắn một trợ đi. Nói xong lời này, chỉ gặp Thìn Long đưa tay liền điểm ra một đạo thanh quang. Kia thanh quang từ trong hư không rơi xuống, trực tiếp từ Vương Tiện trước mắt xẹt qua, nhưng Vương Tiện lại không chút nào trông thấy. Thanh quang trực tiếp từ Vương Linh mi tâm chui vào. Biển lửa vô biên bên trong, lúc này Vương Linh thân ảnh đã gần như biến mất không thấy, duy chỉ có một điểm chân linh chi quang tựa như một đóa ngọn lửa nhỏ còn tại quật cường thiêu đốt lên. Chỉ là, lần ấy chân linh chi quang chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chân trời rơi hạ một đạo thanh quang. Kia đạo thanh quang trực tiếp xuyên qua vô biên biển lửa liền rơi vào điểm này linh trên ánh sáng. Điểm này linh quang đến thanh quang tương trợ, trong nháy mắt liền bành trướng lên, ngọn lửa màu xanh lam kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Tựa hồ cảm giác được linh quang mạnh lên, trong nháy mắt, trung quanh vô biên biển lửa liền bạo động lên. Vô cùng vô tận hỏa diễm hướng về trung tâm đánh tới, phản phất muốn đem điểm này linh quang triệt để dập tắt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chân trời mây đen dày đặc, sau đó liền rơi ra mưa phùn giả dích. Trong khoảnh khắc, vô biên biển lửa bắt đầu dần dần dập tắt, không gian chung quanh hóa thành một đám sương mù quanh quần thế giới, giống như tiên cảnh. Mộ Nga sữa ngọc đài xuất hiện lần nữa, chỉ là lần này trên đài ngọc xuất hiện không còn là thiếu niên hư ảnh, mà là một cái tròn trùng trùng và nóng ánh viên đan dược. Viên kia viên đan dược quay tròn chuyển động, hiện ra đỏ thanh hai màu, tựa như âm dương song ngư không ngừng đuổi theo. Ầm ầm, giang giáp giang giáp. Đại trận bên trong, huyết sơn chi đỉnh, đột nhiên tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, tiếp lấy mấy đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, lập tức liền kinh động đến trận trên đài đầu kia Bạch Châu. Bỏ họ. Chương 1621, huyết thiểm cùng máu pháp cổ thụ chương 1621, huyết thiểm cùng máu pháp cổ thụ một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh không do trời. Trong tiếng lôi minh, một đạo điện quang đánh rớt, chính giữa còn tại liệt diễm ở trong vương linh. Liệt diễm chậm rãi dập tắt, lộ ra bên trong vương linh hình dáng. Lúc này vương linh đã đại biến bộ dáng. Dáng người càng phát ra khôi ngô, mày kiếm mắt hổ, lưng hùm vai gấu, trên thân áo giáp càng phát sáng rỡ, trong tay đại thương bên trên nhiều một chút phù văn thần bí, trên lưng trường kiếm càng có thần chỉ riêng bên trong dấu. Vương Thiện thần mục thấy được rõ ràng, nhi tử vương linh đỉnh đầu có một đạo hồng quang xông thẳng tới chân trời, hồng quang bên trong có một đầu mãnh hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Tốt, tốt, tốt. Vương Thiện đại hỉ, nhịn không được vỗ tay mà tán. Lúc này, Vương Linh cũng đúng lúc mở mắt, hai vệt thần quang liền từ cặp mắt của hắn bên trong bắn ra mà ra, thẳng bắn đi ra cách xa hơn ba thước. Cha. Vừa mới mở mắt ra, Vương Linh lập tức liền thấy phụ thân của mình Vương Thiện. Lúc này Vương Thiện chính một mặt vui mừng nhìn xem hắn, khắp khuôn mặt là ý cười. Cha, ta đột phá. Vương Linh thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng vui sướng. Vương Thiện nghe vậy, nhẹ gật đầu, cười nói, ừm, nhi tử, tốt, ngươi có thể đột phá, chúng ta cửa này. Nói đến đây, Vương Thiện quay đầu nhìn về phía trước Liên Miên Huyết Sơn, nói tiếp, liền có nắm chắc hơn. Ừm. Cha, kia, chúng ta làm sao sống, xông vào sao? Vương Linh nói chuyện, liền đem đại thương nhấc lên, chỉ hướng phía trước. Vương Thiện nghe vậy, lập tức phá lên cười. Ha ha, không hổ là ta Vương Thiện nhi tử, lúc có này phần hào khí. Đi thôi, hôm nay chúng ta phụ tử liền xông vào một lần nó cái này đầm rồng hang hổ. Nói xong lời này, Vương Thiện xoay người, thôi động dưới chân hỏa luân, nhưng nghe tiếng lôi tiếng vang lên, đã xông về cái kia Liên Miên Huyết Sơn ở trong. Tới đi, Vương Linh, theo vi phụ vượt quan. Vâng, phụ thân. Vương Thiện trực tiếp đáp ứng một tiếng. Dưới chân tường vân sinh ra, nâng thân hình của hắn liền đuổi theo. Hai cha con tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bay qua vài tòa huyết sơn. Vừa mới lướt qua một tòa huyết sơn lúc, đột nhiên, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, lao thẳng tới Vương Linh mà tới. Đã đột phá kim đan kỳ, Vương Linh lập tức liền làm ra ứng đối, chỉ gặp thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một ánh lửa biến mất, trực tiếp xuất hiện tại hai trượng có hơn. Kia đạo huyết quang vừa hụt sau vậy mà không có biến mất, mà là trực tiếp cuốn ngược mà quay về. Lúc này, Vương Linh rốt cục thấy rõ kia đạo huyết quang hình dáng, kia lại là một đầu lưỡi máu. Vương Linh nhận công kích, Vương Tiện cũng ngừng lại. Vương Linh nhìn về phía lôi máu trở về địa phương, định thần nhìn lại, liền thấy tại tòa kia máu trên núi có một đầu dòng sông màu đỏ ngòm chính đang chảy. Mà tại kia dòng sông màu đỏ ngòm bên trong, chính nằm sấp lấy một con to lớn con cóc. Kia con cóc thể dài tới 2 trượng, bề rộng chừng 1 trượng 4 thước, một đôi tinh hồng con mắt đang theo dõi không trung Vương Thiện, Vương Linh hai người. Cảm nhận được Vương Thiện, Vương Linh ánh mắt, kia con cóc đột nhiên phát ra cô. Tiếng kêu. Thanh âm kia bên trong tràn ngập hưng phấn cùng nghi hoặc. Hưng phấn là nhìn thấy đồ ăn hưng phấn, nghi hoặc là vừa rồi săn mồi thất bại nghi hoặc. Thật là lớn con cóc. Vương Linh nhịn không được tán thán nói. Vương Tiện nghe vậy nhẹ gật đầu, nói: "Nhi tử, cái này con cóc giao cho ngươi xử trí, ngươi đột phá kim đan vừa vặn lấy nó đến ma luyện một chút mình." "Vâng, cha." Vương Linh đáp ứng một tiếng, dẫn theo đại thương liền bay xuống, thẳng đến tòa kia huyết sơn rơi xuống. Nhìn thấy đồ ăn rơi xuống, kia con cóc càng phát ra hưng phấn. "Cô." Kia con cóc phát ra tiếng kêu hưng phấn, đó lấy, nhẹ quay người từ đối hướng về phía Vương Linh, tiếp lấy há miệng ra, trong nháy mắt, một đạo huyết quang phun ra, nhanh chóng như thiểm điện, thẳng đến Vương Linh mà tới. Ha ha. Vương Linh thấy thế đại hỉ, lập tức giơ súng liền chạy kia lưới máu đâm tới. Vành hai bên trong chỉ nghe được phốc. Một tiếng, Vương Linh trong tay đại thương đã đâm trúng đầu kia lưới máu. Vương Linh đại thương nhưng vật phi phàm, đồng dạng cũng là một kiện dị bảo. Kia con cóc lưới máu mặc dù phi thường cường đại, nhưng cũng vô pháp ngăn trở Vương Linh một thương này. Cho nên, Vương Linh một thương này liền trực tiếp đâm vào kia lưới máu bên trong. Đầu lưới thụ thương, kia con cóc trong nháy mắt bị đau, liền muốn thu hồi lưới máu, thế là chỉ nghe được xoẹt xẹt. Một tiếng, kia lưới máu trực tiếp bắt đầu mở rộng chi nhánh. Thu hồi lưới máu về sau, kia con cóc đã đầy ngụm máu tươi. Cô, cô, cô. Tiếng kêu bên trong không ngừng có huyết dịch từ trong miệng của nó tuôn ra, sau đó liền rơi vào phía dưới huyết hạ ở trong. Con cóc ngẩng đầu nhìn phía Vương Linh, một đôi con ngươi màu đỏ bên trong đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiếp lấy, đột nhiên, kia con cóc đánh một vòng, trực tiếp liền hướng về trong nước sông chui vào. Vương Linh thấy thế cười to, nói: "Yêu nghiệt, ngươi còn muốn trốn?" Nói chuyện, liền thấy hắn hướng về trên lưng của mình một chỉ, nói một tiếng tật. Chỉ nghe thương lang lang, một thanh âm vang lên, Vương Linh phía sau trôi này bảo kiếm đột nhiên trượt ra vỏ kiếm, hóa thành một vệt kim quang liền bay xuống, trong chớp mắt liền bay đến kia con cóc sau lưng, nhẹ nhàng bạch một cái. Nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, theo một tiếng hét thảm truyền ra, kia con cóc đã bị chém thành hai đoạn, trực tiếp đắm chìm tiến vào nước sông ở trong. Cha, xong. Bảo kiếm bay trở về, Vương Linh cười quay đầu nhìn về phía Vương Thiện. Vương Thiện gật đầu cười, nói: "Không tệ, không tệ, đi thôi, con đường sau đó bên trên chỉ sợ càng thêm có thú." Nói xong lời này, hai cha con xoay người lần nữa bay tới đằng trước. Từng tòa huyết sơn từ hai người dưới chân lướt qua, đột nhiên, phía trước một gốc đại thụ ngăn cản đường đi của hai người. Hai người dừng bước lại, ngạc nhiên nhìn về phía cây kia đại thụ. Kia đại thụ sinh tại một tòa huyết sơn phía trên, cao hơn trên trăm trượng, thân cây chừng hơn 10 trượng thô, trên cảnh cây mọc lên vô số đầu vằn mèo cảnh, không hề đứt đoạn trên không trung cơ. Hai người thấy được rõ ràng, kia mỗi một cảnh cây bên trên đều cắm vô số bạch cốt âm u, từ những cái kia bạch cốt hình thái đến xem, đã có nhân tộc, cũng không ít những chủng tộc khác. Những cái kia cảnh vùng vẫy ở giữa, còn có thể nghe được bạch cốt va chạm thanh âm, âm như sắt đá giao kích thanh âm. Cha, cái này, cây hảo hảo quỷ dị. Vương Linh kiếp sợ nói. Vương Thiện nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Vương Linh nói: "Nhi tử, ngươi trước đi dò thám hư thực, nếu có không địch lại, lập tức lui về đến." "Vâng, cha." Vừa mới đột phá kim đan, Vương Linh căn bản không sợ, đáp ứng một tiếng, liền bay đi. Mới vừa tới đến kia đại thụ trăm trượng có hơn, kia đại thụ liền phảng phất cảm ứng được đồ ăn đến, một cái mắt, từng đầu vặn vẹo cảnh liền hướng về Vương Linh vị trí huy vũ tới. "Ha ha, đến hay lắm." Vương Linh cười lớn, múa động trong tay đại thương, trực tiếp liền vào tới. Trong nháy mắt, Vương Linh liền tiến vào từng đầu cảnh phạm vi công kích, nâng thương liền đâm. Chỉ nghe được phốc, 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 thanh âm liên tiếp vang lên, những cái kia cảnh bên trên liền xuất hiện từng cái huyết động. Không sai, chính là huyết động, những cái kia cảnh bị đại thương đâm xuyên, đâm thủng qua trong lỗ thủng liền chảy ra đậm đặc máu tươi, cũng tản mát ra hôi thối chi vị. Vương Linh đại thương mặc dù hết sức lợi hại, nhưng chung quanh hắn những cái kia cảnh thực sự nhiều lắm, phản phất vô cùng vô tận. Rất nhanh, Vương Linh liền bị vô số cảnh bao khỏa đến trong đó. Chương 1622, đi vào trận đài. Vương thị phụ tử muốn phá trận. Chương 1622, đi vào trận đài, Vương thị phụ tử muốn phá trận. Những cái kia cảnh quấn quanh thành một cái to lớn cầu đem Vương Linh hoàn toàn bao khỏa tại. Mặt cầu bên trên vẫn có thể thấy những cái kia cảnh đang không ngừng vặn vẹo lên, thời gian dần trôi qua, nồng đậm huyết vụ lan tràn ra, đem toàn bộ cầu đều bao phủ. Thấy cảnh này, Vương Tiện đầu tiên là giật mình, thần mục lập tức mở ra, một vệt thần quang bắn ra liền rơi vào những cái kia huyết vụ phía trên. Thần dưới ánh sáng, huyết vụ cấp tốc tán loạn, cái kia to lớn cầu lần nữa bạo lộ ra. Vương Tiện khẽ nhíu mày, nhấc lên kim tiên liền muốn xuất thủ, nhưng ngẫm nghĩ một lát sau, hắn lại thu hồi lại. Chỉ mừng con trưởng thành, chỉ có mình đi nên đón mưa gió, mới có thể chân chính trưởng thành, một vị bảo hộ ngược lại sẽ hại hắn. Mà lại, vừa mới hắn thần mục nhìn lại, mặc dù không nhìn thấy bên trong Vương Linh tình huống cụ thể, nhưng hắn thần mục lại nhìn thấy Vương Linh trên thân kia trùng tiên hồng quang cùng số mệnh. Hồng quang trùng tiên, ngược lại càng phát ra sáng lạn rồi, khí vận như đóng, hơn nữa còn sinh ra tầng tầng vân vân. Loại này cảnh tượng đều tại nói cho Vương Tiện một sự kiện, con của hắn Vương Linh chính đang nhanh chóng trưởng thành cùng thuế biến ở trong. Hán Kim đang thực lực cũng đang nhanh chóng nện vững chắc bên trong, lại nói bị vây nuốt ở trong Vương Linh, hắn vũ động trong tay đại thường, không ngừng đâm về phía trung quanh những cái kia cảnh. Những cái kia cảnh mặc dù cứng rắn dị thường, nhưng cũng ngăn không được Vương Linh trong tay đại thường. Theo những cái kia cảnh bị đâm tổn thương, vô số huyết dịch chảy ra, hóa thành nồng đậm huyết vụ, đem Vương Linh bao phủ tại trong đó. Kia huyết vụ tanh hôi khó ngửi, Vương Linh chịu đựng không nổi, lập tức liền vận chuyển pháp lực, phong bế hô hấp của mình. Nhưng những huyết vụ này hết sức kỳ lạ, nó không chỉ là có thể thông qua hô hấp tiến vào trong cơ thể con người, nó còn có thể thông qua ngươi trần trụi bên ngoài làn da tiến vào. Rất nhanh, Vương Linh cũng cảm giác trước mắt của mình biến thành màu đen, thân thể phát run, trong lòng bàn tay như nhũn ra, đại thương phảng phất đều càng ngày càng nặng. Không tốt. Vương Linh trong lòng cảnh báo đại minh, thầm kêu không tốt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Vương Linh liền cảm thấy thể nội trong khí hải, một viên tròn trùng trùng, và nóng ánh kim đan bắt đầu quay tròn chuyển động. Đỏ thanh nhị khí bắt đầu ở khí hải ở trong thai nén mà ra, cũng dần dần phát ra đến hắn bên ngoài cơ thể, hiện ra thái cực âm dương chi tượng. Âm dương chi khí vừa ra, chung quanh những cái kia huyết vụ trong nháy mắt băng tán, đó lấy chung quanh những cái kia chăm chú cuốn chặt lấy hắn, những cái kia cảnh bắt đầu băng liệt. Từng đạo khe hở xuất hiện tại những cái kia cảnh bên trên, mà lại những cái kia khe hở càng lúc càng lớn, trong cái khe vậy mà toát ra đỏ thanh nhị sắc ngọn lửa nhỏ. Những này ngọn lửa chính là âm dương chi hỏa, nhưng tiêu mất thế gian hết thảy tà ma chi vật, uy năng hoàn toàn không kém hơn tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa cương liệt hung mãnh, mà cái này âm dương chi hỏa thì có vẻ hơi nhuận bật mảnh đi mắng. Ngọn lửa nhỏ tụ thành ngọn lửa lớn lại tụ thành hừng hực liệt diễm. Liệt diễm thiêu đốt phía dưới, vẹn vẹn mấy hơi thở, những cái kia bao trùm vương linh cảnh liền đều hóa thành cho bụi. A a, từng tiếng kêu thảm từ kia đại thụ bên trong truyền đến, nó còn lại cảnh điên cuồng vũ động, nhưng cũng không dám tới gần kia hừng hực liệt diễm. Liệt diễm dần dần tan đi, vương linh dưới chân cũng hiện ra một đôi hỏa luân. Cùng vương thiện dưới chân hỏa luân khác biệt, dưới chân hắn hỏa luân chính là đỏ thanh nhị sắc, chính là âm dương hỏa luân. Âm dương hỏa luân chuyển động ở giữa, đỏ thanh chi hỏa hừng hực mà đốt, cũng có phong lôi thanh âm không ngừng truyền ra. Vương linh chân đạp âm dương hỏa luân, cầm trong tay trường thương, gánh vác trường kiếm, liền xông ra kia đại thụ vây quanh. Sau đó, vương linh cũng không trở lại vương thiện bên người, mà là trực tiếp tiếp tục xông về cây kia đại thụ. Yêu nghiệt, chết đi! Vương linh hét lớn một tiếng, lát một cái đại thương, thương bên trên cấp tốc cũng giấy lên lửa nóng hừng hực, hiện ra đỏ thanh nhị sắc. Đón lấy, liền thấy vương linh tựa như ném mạnh giống cây lao liền đem đại thương ném ra ngoài. Đại thương trực tiếp hóa thành một đạo đỏ ánh sáng màu xanh, giống như thiểm điện xông phá đại thụ vô số cành cản trở. Sau đó một thương liền đâm vào kia đại thụ trên cành cây. Vâng. Một tiếng, ngay lập tức, thường hực liệt diễm từ đại thương trên thân thương liền lan tràn đến đại thụ trên cành cây. Kia đại thụ cho dù lợi hại hơn nữa, cũng là một chút, gặp lửa tức đốt, chúng chi vương linh ném đi ra cũng không phải phổ thông lửa, chính là âm dương chi hỏa. Âm dương chi hỏa hừng hực mà đốt, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, liền đem cả khỏa đại thụ đều bao bọc ở bên trong. A a, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau, cây kia đại thụ ầm vang sụp đổ. Ngã trên mặt đất về sau, trực tiếp bị ngã thành mấy tiết than tuổi, tiếp lấy than tuổi lần nữa vỡ vụn, cuối cùng hóa thành từng đống màu đen cho tàn. Đợi xác nhận kia đại thụ đã triệt để chết đi về sau, Vương Linh lúc này mới hài lòng dẫm lên âm dương hỏa luân đi tới Vương Thiện bên cạnh. "Cha, làm xong." Vương Linh thanh âm bên trong tràn đầy đắc ý, đồng thời mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía phụ thân Vương Thiện, kia trên mặt biểu lộ đang minh xác biểu đạt một cái ý tứ, "Nhanh cái ta, nhanh cái ta." Chỉ là Vương Thiện chỉ là khẽ gật đầu, nói, "Ừm, sự tình kết thúc, đi thôi." Nói xong lời này, Vương Thiện trực tiếp thôi động dưới chân hỏa luân, phong lôi tiếng vang, đã nên ngang rời đi. Con đường sau đó trên đường, hai người lại gặp mấy lần tập kích, Vương Thiện đều không có xuất thủ, đều giao cho Vương Linh giải quyết. Như thế mấy trận đấu pháp xuống tới, Vương Linh tu vi càng phát ra vững chắc. Không biết qua bao lâu, hai người lần nữa xông phá một mảnh huyết vụ, sau đó trở lại một cái sơn cốc ở trong. Tòa sơn cốc này chiếm diện tích ước chừng mười mấy mẫu, không tính lớn, cũng không tính là nhỏ. Tại sơn cốc chính giữa có một tòa đài cao, chính là tòa đại trận này trận đài. Trận đài bên trên đứng thẳng một cây cờ đen cờ trên mặt vẽ lấy một đầu bạch châu. Cờ đen chập chờn ở giữa, đầu kia bạch châu hình ảnh không ngừng lóe ra kim quang. Hắc dưới lá cờ nằm sấp nằm lấy một đầu bạch châu. Kia bạch châu liền xem như nằm sấp lấy liền có hai trượng dư cao, dài hơn bốn trượng, một trượng dư rộng, huyền như là một tòa núi nhỏ. Giờ phút này kia bạch châu tựa hồ tại nằm ngáy ho ho, phát ra tiếng ngáy như sấm. Theo Vương Thiện, Vương Linh hai người đạp vào sân cốc, kia bạch châu lập tức mở mắt. Bạch châu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, quay đầu liền nhìn về phía hai cha con. Bỏ họ. Theo một tiếng bò kêu vang lên, cả tòa sơn cốc cũng bắt đầu chuyển động. Kỳ thật cũng không phải là sơn cốc đang lắc lư, mà là cả tòa đại trận đều đang lắc lư. Đại trận lắc lư ở giữa, kia mặt cờ đen lay động càng phát ra hoan nhanh sơn cốc bốn phía, lập tức mây mù yêu quái liền sôi trào lên, từng đôi tinh hồng con mắt bắt đầu ở mây mù yêu quái bên trong xuất hiện. Bò họ. Kia bạch châu lần nữa ngửa đầu một trận bò kêu, tiếp lấy liền nghe đến đạp đạp. Chi tiếng vang lên. Thanh âm kia mặc dù hơi có vẻ lộn xộn, nhưng lại giống đến đại địa chấn động càng phát ra kịch liệt. Bò họ. Bò họ. Bò họ. Từng tiếng bò kêu vang lên, Vương Thiện, Vương Linh hai cha con quay đầu nhìn lại, liền thấy chung quanh bọn họ mây mù yêu quái bên trong, từng đầu cự như bật ra, lao thẳng tới hai người mà tới. Chương 1623, Thái cực trận thành phá đại trận. Chương 1623, Thái cực trận thành phá đại trận. Hai cha con ngắm nhìn một phía, riêng phần mình làm xong chiến đấu chuẩn bị. Vương Thiện chân đạp hỏa luân, cầm trong tay kim tiên phía bên trái mà đi, Vương Linh chân đạp âm dương hỏa luân, tay cầm đại thương xông về phía bên phải. Mây mù yêu quái lăn lộn, xông ra từng đầu cự như. Những này cự như thân cao chí ít 3 trượng cất bước, so trận trên đài đấu kia bạch châu còn muốn khổng lồ. Những này cự như các loại nhan sắc, các loại hình thể đều có, nhưng đều không ngoại lệ, đều có một đôi tinh hồng con mắt. Trong mắt hồng quang lấp lóe, tựa như hai ngọn đèn đỏ, lại ẩn chứa vô tận ngang ngược cùng hung tàn. Những này cự như xông ra, liền thẳng đến Vương Thiện, Vương Linh phụ tử mà đi, từng đôi sừng châu bên trên đều lóe ra ung tùm hàn quang. Giết! Vương Linh hét lớn một tiếng, trong tay đại thương vung mạnh mở, ngay cả đâm mang đập, từng đầu cự như liền ngã xuống. Bành! Bành! Chi tiếng vang lên, những này tử vong cự như nhao nhao nổ thành từng đoàn mây mù yêu quái. Những này cự như mặc dù hình thể to lớn, nhưng kỳ thật lực lại là bình thường. Đương nhiên, cái này bình thường là đối Vương Thiện, Vương Linh tới nói hai cha con dù sao đều là tu sĩ kim đan. Những này cự như bên trong phần lớn cũng không từng bước vào yêu vương cảnh, đối với kim đan kỳ tu sĩ tới nói, thực sự tính không được cái gì. Chỉ là, những này cự như số lượng có chút nhiều thôi, tựa hồ vô cùng vô tận. Mà lại, những này cự như cũng không phải là chân chính sinh linh, chỉ có linh tính mà không linh trí, quả thật đại trận huyễn hóa mà ra trận linh. Đến đại trận tạo hóa mà thành tiểu linh tính, một khi bị giết, thì linh tính quay về trong đại trận, mà đối đãi lần nữa thành nén. Vương Linh giết đến hưng khởi, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, du dương tiếng gào sông thẳng tới chân trời, khuấy động không trung mấy chục ngôi sao tựa hồ cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Một bên khác, Vương Thiện thì càng thêm hung mãnh, trong tay kim tiên vung mạnh như gió, một roi một cái, từng đầu cự ngưu trực tiếp bị đánh bạo, trực tiếp một lần nữa hóa thành mây mù yêu quái. Một hơi, hai cha con không biết giết nhiều ít đầu cự ngưu, đáng tiếc mây mù yêu quái bên trong sông ra cự ngưu tựa hồ vô cùng vô tận. Nhi tử, như vậy xuống dưới không được. Vương Thiện đột nhiên quay đầu trở lại, hướng về Vương Linh hô. Đó lấy, Vương Thiện thôi động hỏa luân, liền bay làm ra không trùng. Vương Linh thấy thế, cũng đội vàng bay lên, đi tới Vương Thiện bên cạnh. Cha, ngươi có biện pháp gì? Vừa rồi kia một phen chém giết, Vương Linh cảm giác pháp lực của mình chí ít cũng tiêu hao ba thành. Cũng may mắn hắn đã đột phá kim đan, như vẫn là chút cơ kỳ, pháp lực của hắn chỉ sợ sớm đã hao hết. Hai cha con bay lên không trung, trên đất những cái kia cự ngưu nhao nhao ngửa đầu thét dài, từng đôi tinh hồng con mắt thật chặt tập trung vào không trung hai người. Bò họ, bò họ, bò họ. Đó lấy, những này cự ngưu dưới thân mây mù yêu quái lan lộn, sau đó bọn chúng cũng bay lên. Không tốt. Vương Thiện ngầm kêu không tốt, lập tức lớn tiếng nói, nhi tử, không thể lưu thủ, nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết những này ngưu yêu mới có thể phá trận. Nói xong lời này, Vương Thiện thần mục chậm rãi mở ra, từng đạo sáng chói kim quang liền bay ra. Sau đó, dưới chân hắn hỏa luân cấp tốc chuyển động, từng đoàn tam muội chân hỏa bay ra, liền hướng rơi xuống. Đạo đạo kim quang bắn tại những cái kia cự ngưu trên thân, bị bắn trúng cự ngưu nhao nhao kêu thảm nổ tan thành từng đoàn mây mù yêu quái, sau đó liền hóa thành từng sợi khói xanh. Tam muội chân hỏa bay xuống, những cái kia cự ngưu làm sao có thể kháng, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, nhao nhao đốt thành từng đoàn cho tàn. Vô luận là thần mục kim quang, vẫn là ba cái chân hỏa, hai cái này cũng có thể trực tiếp làm hao mòn linh tính sinh vật, cho nên những cái kia cự ngưu sau khi chết, liền là tử vong chân chính. Bọn chúng linh tính trực tiếp bị tiêu ma. Vương Linh thấy thế, cũng không do dự nữa, lắc một cái đầu bay, phía sau thương lang lang. Một thanh âm vang lên, một thanh bảo kiếm đột nhiên bay ra, bắn thẳng đến phía dưới. Bảo kiếm bay qua, lập tức liền xuyên thấu từng đầu cự ngưu. Bị xuyên thấu cự ngưu nhao nhao kêu thảm rơi xuống mặt đất, sau đó nói đạo kim quang từ thể nội nổ bắn ra mà ra, những này cự ngưu trực tiếp hóa thành từng sợi cho bụi. Đó lấy, đỏ thanh nhị sắc hỏa diễm cũng nhao nhao rơi xuống, những cái kia cự ngưu căn bản trốn tránh không ra, thế là nhao nhao trúng chiêu, sau đó liền bị thiêu thành cho tàn. Không biết đi qua bao lâu, trung quanh mây mù yêu quái dần dần bình tĩnh lại, lại không cự ngưu xông ra, nhưng tam muội chân hỏa cùng đỏ thanh thần hỏa cũng chưa tắt, mà là trực tiếp hướng về bốn phía mây mù yêu quái lan tràn mà đi. Một cái mắt, trung quanh mây mù yêu quái đều bị nhen lửa ngọn lửa rừng rực phóng lên tận trời, thẳng ngút trời. Trận trên đài đầu kia Bạch Châu nhịn không được trợn tròn trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bỏ họ, các ngươi đáng chết. Bạch Châu phẫn nộ gầm rú nói. Nghe được Bạch Châu thanh âm, Vương Thiện, Vương Linh hai cha con cùng nhau quay đầu lại tới. Cảm nhận được hai tầm mắt của người, đầu kia Bạch Châu nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy. Các ngươi muốn làm gì? Vương Thiện, Vương Linh nghe vậy cười một tiếng, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt, quay người hướng về trận đài bay đi. Bạch Châu thấy thế kinh hãi, lập tức há mồm phun ra một đạo bạch quang. Bạch quang rơi vào hắt trên lá cờ, kia cờ đen lập tức điên cuồng bắt đầu lay động. Sau đó, không trung truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm, hai cha con ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy không trung mấy chục ngôi sao tỏa ra ánh sáng chói lọi, đạo đạo tinh quang rơi thẳng mà xuống. Nhi tử, không thể để cho kia tinh quang rơi xuống, lấy thái cực lưỡng nghi chi pháp ngăn cách tiên địa. Vâng, cha. Hai người lời còn chưa dứt, đã phân biệt rơi vào trận đài hai bên. Vương Thiện chân đạp hỏa luân, cầm trong tay kim tiên, toàn thân một đạo chí dương nóng bỏng chi khí dâng lên mà ra. Vương Linh chân đạp âm dương hỏa luân, cầm trong tay đại thương, quanh thân một đạo cực âm thanh khí xoay quanh, sau đó liền xông về trận đài. Hô hấp ở giữa, chí dương chi khí cùng cực âm chi khí liền gặp nhau, âm dương nhị khí giao hội, trong nháy mắt liền hóa thành một cái thái cực đồ. Đón lấy, Vương Thiện, Vương Linh liền bắt đầu vây quanh ở giữa trận đài xoay tròn. Âm dương nhị khí giao hòa, thái cực xoay tròn, trong chốc lát liền đem trận kia đài cho ngăn cách ra. Trận đài bên trên, Bạch Châu cảm thấy một loại nguy hiểm, một loại cực hạn nguy hiểm. Bỏ họ. Bạch Châu khẩn trương, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tiếp lấy túi lầu xuống, trên đầu song giác lập tức kim quang đại tác, nói tiếp đạo kim quang bay ra, tựa như từng trôi lợi kiếm liền hướng Vương Thiện, Vương Linh hai người vọt tới. Nhưng này chút kim quang vừa mới bắn ra trận đài, liền hóa vào âm dương nhị khí bên trong, trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Bạch Châu quá sợ hãi, nhưng cũng không dám thu tay lại. Giờ phút này nó đã đâm lao phải theo lao đạo đạo kim quang bay ra, lại căn bản là không có cách đủ đến Vương Thiện, Vương Linh hai người cái bóng. Thái cực trong trận, âm dương nhị khí vận chuyển, ở giữa tòa kia trận đài bắt đầu chậm rãi vỡ nát. Một màn này để Bạch Châu càng là hoảng sợ không hiểu. Bỏ họ. Nó lại là gầm lên giận dữ, chỉ là tiếng giống giận này bên trong lại tràn đầy sợ hãi. Một đôi mắt Châu trong nháy mắt liền biến thành tinh hồng sắc, sau đó Bạch Châu thả người nhảy lên, liền muốn chạy ra trận đài. Nhưng mà, sau đó, Bạch Châu cái này vừa trốn không sao, nó một đầu liền đâm vào đến trong đại trận. Chỉ gặp âm dương nhị khí một chen, Bạch Châu thân thể trong nháy mắt vỡ nát, nhưng ngay bành. Một tiếng, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Một đạo chân linh xông ra đại trận, qua trong giây lát liền biến mất bóng dáng. Theo Bạch thân bỏ chết, đại trận lập tức khôi phục bình tĩnh. Đại trận bên trong, Vương Thiện, Vương Linh phụ tử nhìn nhau cười một tiếng, sau đó hai người đồng thời xuất thủ hướng về trận đài bên trên vung lên. Chỉ gặp âm dương nhị khí lao thẳng tới trận đài, trong nháy mắt liền rơi vào kia mặt hắt trên lá cờ. Vâng. Một thanh âm vang lên, kia cờ đen trực tiếp nổ thành vỡ nát. Đại trận phá. Nhìn thấy kia biến mất chân linh, không trung xỉu nhu sững sờ, tiếp lấy liền nở nụ cười khổ. Thôi, cũng là ngươi đầu này nghiệt châu tác nghiệt quá nhiều, nên hôm nay ứng kiếp, bản thần cũng cứu không được ngươi. Chương 1624, Khương Hùng sư đổ nhập đại trận. Chương 1624, Khương Hùng sư đổ nhập đại trận. Khương Hùng đem mọi người chia làm 8 tổ, hắn cùng Long Tu Hổ một tổ, Trần Đống cùng La Hỏa một tổ, Vương Thiện, Vương Linh phụ tử một tổ, Quan Minh, Quan Nguyệt cha con một tổ, Ngô Thanh Hiên, Hàn Triệu Dương vợ chồng một tổ, Lưu Hàm Nhi cùng Ngô Tiểu Tuyết một tổ, Chính Na cha một tổ, Hoàng Thiên Hóa cũng là mình một tổ. Sở dĩ như thế phân tổ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tí Thử tự mình nói cho hắn biết, bọn hắn lần này phá trận, có 12 nguyên thần các vị thần chỉ trong bóng tối tương hộ. Đã như vậy, kia, hắn tự nhiên là không cần cẩn thận như vậy. Mấy tiểu tổ bên trong, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa đều là tự mình một người một tổ, đạo lý cũng rất đơn giản. Chính Na Cha bản thân thực lực liền phi thường cường đại, mà lại trên người hắn bảo vật số lượng thế nhưng là gần với Lưu Hàm Nhi vị đại tiểu thư này. Tiên Lập Văn thân là thiên sư Trương Huyền Nhị đệ tử, trên người hắn bảo vật số lượng cùng chất lượng có thể xưng kinh khủng. Tôn Ngộ Huyền mặc dù thân là đại đệ tử, nhưng trên người hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu bảo vật. Bởi vì đối với hắn mà nói, quá nhiều bảo vật đối với hắn ngược lại là một loại trói buộc. Mà Trương Huyền những đệ tử khác bên trong, trưởng giáo đệ tử Tiền Khôn bảo vật trong tay nhiều nhất, chất lượng tối cao, vẻn vẹn một thành công đức phất trần cũng không phải là đệ tử khác có thể so. Ngoại trừ Tiền Khôn bên ngoài, Tiền Lập Văn bảo vật số lượng cùng chất lượng tuyệt đối là vượt xa đệ tử khác. Mà thân là Tiền Lập Văn ái đồ Na Cha, trên người hắn bảo vật như thế nào những người khác có thể so. Mà lại Na Cha trên thân cũng không chỉ có Tiền Lập Văn pháp bảo, còn có Bạch Huyền Tình pháp bảo. Về phần nói Hoàng Thiên Hóa, trên người hắn pháp bảo cũng là không ít, công kích có chí bảo mạc tà bảo kiếm, tích lũy tâm đinh, tám lăng hoa mai sáng truy bạc các loại, phòng hộ có thu tiêu lăng hoa, hôn nguyên cờ trở. Trong đó hôn nguyên cờ tuy nói kém xa tiên tiên ngũ phương kỳ, mấy đoá thập nhị phẩm bảo sen, nhưng phòng hộ hiệu quả cũng là tuyệt đỉnh. Có bảo vật này mang theo, Hoàng Thiên Hóa một mình xung trận, liền sẽ không có quá lớn hung hiểm, còn nữa nói, âm thầm còn có 12 nguyên thần chúng thần che chở. Lại nói các tiểu tổ đều đi xung trận về sau, Thương Hùng mang theo Long Tu Hổ cũng đi tới một tòa đại trận trước. Hai người tới trước trận, còn không tới kịp quan sát tỉ mỉ, liền nghe đến két. Két. Tiếng vang lên, trận kia cửa liền chậm rãi mở ra. Sư phụ. Long Tu Hổ mang theo trần chờ nhìn về phía Khương Hùng. Khương Hùng cười lung lay trong tay tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, nói, đồ nhi, đi thôi, tiến trận. Rõ. Long Tu Hổ đáp ứng tay cầm lang nha đồng, dẫn đầu đi vào đại trận bên trong. Khương Hùng cũng sau đó đi vào. Nhưng gặp một trận thời không biến ảo, sư đồ hai người đã xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ bên trên, chung quanh là mênh mông vô bờ biển cả. Sóng biển lăn lộn, từng đầu hải ngư không ngừng từ trong biển thoát ra, xẹt qua một đầu thật dài đường vòng cung, sau đó một lần nữa trở xuống nước biển ở trong. Sư đồ nhị nhân chuyển qua thân nhìn về phía trong đảo, đã thấy đây là một tòa triệt triệt để hoang đảo. Cả tòa ở trên đảo không thấy mỗi thân cây cối, một bụi cỏ nhỏ, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, đều là từng khối cự thạch. Những này cự thạch kỳ hình quái trạng, các loại hình thái đều có, lẫn nhau đắp lên cùng một chỗ, tạo thành rất nhiều khe hở. Những này trên đá lớn rơi rất nhiều chim biển, những khe hở kia chính là những này chim biển nhà. Sư đồ hai người thấy được rõ ràng, những khe hở kia bên trong không ngừng có chim biển ra ra vào vào. Gió biển thổi qua, một cỗ phân chim mùi thối đối diện bay tới, để sư đồ hai người cùng một chỗ vận chuyển pháp lực tạm thời phong bế hô hấp của mình. Sư phụ, chúng ta nên như thế nào phá trận nha? Long Tu Hổ không ngừng đánh giá bốn phía, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ gãi gãi đầu của mình. Khương Hùng sớm đã mở ra pháp nhãn của mình, không ngừng hướng về nhìn bốn phía. Pháp dưới mắt, biển vẫn là biển, đảo cũng đồng dạng là đảo, lại là chưa từng nhìn ra cái gì sơ hở. Cái này khiến Khương Hùng nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Nghe được Long Tu Hổ tra hỏi về sau, Khương Hùng mở miệng nói, đi thôi, chúng ta trước tiên ở trên đảo này bốn phía nhìn xem. Nói xong lời này, Khương Hùng cất bước liền hướng về trong đảo đi đến. Sư phụ chờ ta một chút. Long Tu Hổ đội vàng đi theo. Hải đảo cũng không lớn, cho nên sư đồ hai người rất nhanh liền đem chọn cái hải đảo đều đi một lượt, nhìn thấy ngoại trừ tảng đá, vẫn là tảng đá. Khương Hùng lông mày càng nhăn càng chặt, Long Tu Hổ ngoan ngoan đứng ở sau lưng hắn, không dám nói lời nào. Long Tu Hổ. Sư phụ, ngài có dặn dò gì? Nghe được Khương Hùng thanh âm, Long Tu Hổ bị giật nảy mình, ngay cả vội mở miệng trả lời. Khương Hùng đưa tay chỉ phía trước, nói, Long Tu Hổ, ngươi đi đem phía trước kia mấy khối cự thạch cho vi sư đánh nát. Vâng, sư phụ. Long Tu Hổ cũng không có hỏi vì cái gì, trực tiếp đáp ứng một tiếng, liền nhảy ra ngoài. Chỉ gặp hắn bung lên ở trong tay lang nha đồng, hô. Một tiếng liền đập vào trong đó trên một tảng đá lớn. Khối cự thạch này cao chừng hơn một trượng, bề rộng chừng 7-8 thước, dày chừng 4-5 thước. Vành hai bên trong chỉ nghe được rắc. Vành. Một tiếng, khối cự thạch này trực tiếp nổ thành vô số khối đá vụn, văng khắp nơi bay đi. Vậy ra đá vụn thậm chí còn đánh chết mấy cái chim biển. Kia mấy cái chim biển vẫy cánh ngã rơi xuống mặt đất, lại vùng vẫy mấy lần liền bất động. Khương Hùng cất bước đi tới, đầu tiên là nhìn một chút những cái kia đá vụn, sau đó lại nhặt lên trong đó một con chim biển, thả trong tay cẩn thận xem xét. Đáng tiếc mặc cho hắn như thế nào nhìn, cái này đều chỉ là phổ thông một con chim biển. Những cái kia đá vụn cũng chỉ là phổ thông đá vụn. Khương Hùng đứng dậy, tay vê râu râu, nửa ngày im lặng. Long Tu Hổ dẫn theo Lang Nha Bổng đứng sau lưng Khương Hùng, cũng không dám nói lời nào, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Thật lâu, Khương Hùng thở dài một hơi, thấp giọng nói, trận này không đơn giản nha. Nhìn thấy Khương Hùng mở miệng lần nữa, Long Tu Hổ nhịn không được mở miệng hỏi, sư phụ, kia, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Khương Hùng nghe vậy, xoay người đối Long Tu Hổ, nói, Long Tu Hổ, đi, chúng ta đến không trung nhìn xem. Nói xong lời này, Khương Hùng dưới chân dâng lên một đoá tường vân, trực tiếp đem hai người đều cho nâng lên. Tường vân đến giữa không trung, hai người cúi đầu nhìn hướng phía dưới, liền thấy cái hải đảo kia tựa như một viên đá quý màu xanh tô điểm tại trên mặt biển. Hướng về nơi xa nhìn lại, hai người nhìn thấy chỉ có vô biên vô tận nước biển, vậy mà căn bản không nhìn thấy cái khác hải đảo. Hẳn là cái này trong biển chỉ có như thế một cái đảo a. Như thật như thế, vậy đã nói rõ một điểm, vùng biển này bên trong chỉ có cái này một cái hải đảo. Nhưng khả năng này a, Khương Hùng không dám xác định, như thật chỉ có cái này một cái hải đảo, như vậy rất có thể trận kia đài liền trên hòn đảo nhỏ này. Nhưng mới bọn hắn đã đem hải đảo đều đi một lượt lại, cái gì cũng chưa từng phát hiện, cho dù là pháp nhãn cũng cái gì cũng không thấy. Cho nên Khương Hùng mới cảm khái trận này không đơn giản. Sư phụ, không nếu như để cho đệ tử trực tiếp đem cái này cái hải đảo đánh chìm, lại nhìn xem có thể hay không phá cái này chim trận. Long Tu Hổ nói chuyện, nhoáng một cái trong tay Lang Nha Đồng, ngay lập tức Lang Nha Đồng liền bắt đầu cực tốc bành trướng, mấy hơi thở liền biến thành một cây dài mấy trăm trượng siêu cự hình Lang Nha Đồng. Chương 1625, Đại Dương Mênh Mông Phong Ba, Nguy Nguyệt Tiến xuất hiện. Chương 1625, Đại Dương Mênh Mông Phong Ba, Nguy Nguyệt Tiến xuất hiện. Khương Hùng nghe vậy trầm tư thật lâu, gật đầu nói, tốt, ngươi thử một chút đi. Vâng, sư phụ. Long Tu Hổ hưng phấn đáp ứng một tiếng, sau đó giơ lên Lang Nha Đồng liền hướng phía dưới hải đảo đập xuống. Dài mấy trăm trượng Lang Nha Đồng mang theo phong thanh liền đập xuống, lập tức liền đập vào hải đảo trung ương. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành một tiếng vang thật lớn, trong chốc lát tiếng sấm rền rĩ, biển trung ương đảo mấy khối cự thạch trong nháy mắt vỡ nát, đá vụn văng khắp nơi bay ra, không biết bay ra ngoài bao xa. Tự nhiên chim biển lại chết mấy chục cái. Đáng tiếc hải đảo cũng không vỡ vụn chỉ có kia mấy khối cự thạch, cứng vãi đảo nhỏ. Long Tu Hổ nhịn không được sợ hãi thán nói, phải biết Long Tu Hổ trời sinh thần lực, đợi theo Khương Hùng tu hành về sau, kỳ lực khí càng khủng bố hơn. Thế nhưng là đối mặt cái này một cái hải đảo, hắn một kích phía dưới, vậy mà không có chút nào kiến công, chỉ là nát mấy tảng đá mà thôi. Bất quá Long Tu Hổ cũng không phải tùy tiện nhận thua hạng người, một kích không thành, hắn lập tức lần nữa giơ lên Lang Nha Đồng, sau đó lại là một gậy đập xuống, lại là bành một tiếng vang thật lớn, lại là mấy khối cự thạch bị đánh nát, tiện thể lại chết mấy chục con chim biển. Tóm lại, tựa hồ những cái kia chim biển mười phần vô tội. Bất quá Khương Hùng cũng không đối những cái kia chim biển động lòng chắc ẩn, bởi vì những này chim biển có một cái tính một cái, mỗi một cái trên thân đều quấn quanh lấy vô tận nhân quả cùng nghiệp lực, huyết sát chi khí càng là nồng đậm đến cực hạn. Long Tu Hổ thậm chí không phục, thế là vung lên Lang Nha Đồng, lại là mấy chục đòn nện xuống. Trong khoảnh khắc, trên hải đảo đá vụn bay tứ tung, những cái kia chim biển chết đến không hết. Đáng tiếc hải đảo kia vẫn là hải đảo, cũng không biến hóa khác. Đáng chết, sư phụ, hải đảo này sao cứng rắn như thế, đệ tử mấy chục đồng xuống dưới vậy mà không cách nào đạp nát nó. Nếu là tại ngoại giới, dạng này đảo nhỏ nhiều nhất hai kích, đệ tử liền có thể đưa nó đánh trúng vỡ nát. Long Tu Hổ rất là phẫn nộ nói. Khương Hùng gật gật đầu nói, Long Tu Hổ, đi thôi, chúng ta xuống dưới. Nói chuyện, sư đồ hai người liền một lần nữa trở xuống trên hải đảo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trung quanh biển cả triệt để cuồng bạo, vô số sóng lớn từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, lao thẳng tới cái này cái hải đảo. Trong nước biển còn có thể nhìn thấy vô số con yêu thú hung ảnh lúc gần lúc hiện. Sư phụ, không được. Long Tu Hổ hét lớn một tiếng, lập tức liền ngăn tại Khương Hùng trước mặt. Sóng biển đánh tới, trong chốc lát trên đảo chim biển liền bay lên, hoảng hốt tứ tán chạy trốn, cũng phát ra các loại thê lương kêu to. Thấy cảnh này, Khương Hùng chân mày nhíu càng phát ra gấp, bởi vì mới Long Tu Hổ không ngừng hướng phía dưới nện cái này cái hải đảo, không biết đập bể nhiều ít khối cự thạch, tiện thể lấy đánh chết bao nhiêu con chim biển, nhưng những này chim biển nhưng lại chưa giống bây giờ như vậy tứ tán chạy trốn. Mà lần này, vẹn vẹn nước biển đánh tới, những này chim biển sao hốt hoảng như vậy? Khương Hùng trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Khương Hùng vội vàng huy động lên Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Ngay lập tức, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, kim quang đạo đạo bên trong, đóa đóa kim liên thứ tự mà sinh, trực tiếp liền đem sư đồ hai người một mực bảo hộ ở giữa. Vô số sóng biển xông lên hải đảo, nhưng căn bản là không có cách xông phá Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ phòng ngự. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa lui về trong nước, cũng cuốn đi vô số đá vụn. Sóng biển bên trong xen lẫn vô số yêu thú, những này yêu thú có bị đẩy lùi, có thì trực tiếp nổ thành từng đám huyết vụ. Huyết vụ trở xuống trong biển, lại trở thành những yêu thú khác tranh đoạt đồ ăn. Vô số sóng biển không ngừng nhào về phía hải đảo, phảng phất nhất định phải đem Khương Hùng, Long Tu Hổ sư đổ chụp chết không thể. Tiếp rằng Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ thực sự uy năng cường đại, không biết bao nhiêu lần sóng biển tấn công vẫn mảy may không thể dao động Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ phòng ngự. Thấy cảnh này, Long Tu Hổ hắc hắc nở nụ cười lạnh. Yêu nghiệt, nhanh chóng hiện thân đầu hàng đi. Sư phụ ta Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ chính là Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ một trong, há lại ngươi yêu nghiệt này có thể phá? Nhanh chóng ra đầu hàng, để ta Long Tu Hổ một Lang Nha Bổng đưa ngươi quý vị, cũng tỉnh ngươi tiếp tục tại này nhân gian bị tội, há không đẹp quá thay? Nhắc tới cũng kỳ, hôm nay Long Tu Hổ phảng phất khai thiếu, há miệng nói đến thao thao bất tuyệt, trực tiếp đem Trảo Phùng kéo cái mát trị số. Đáng tiếc, không có người đáp lại hắn, tới chỉ có càng thêm cuồng bạo sóng lớn, cùng, nguyên bản trên không trung không ngừng xoay quanh bay lượn chim biển. Những này chim biển đột nhiên đình chỉ vỗ cánh, sau đó đầu hướng phía dưới tựa như từng nhánh mũi tên liền hướng phía dưới lao đến. Cảm nhận được không trung uy hiếp lớn tăng, Khương Hùng không dám kinh thường, đội vàng lần nữa lay động Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Lập tức, kim quang càng tăng lên, to bằng miệng chén kim liên trực tiếp bay khắp toàn bộ bầu trời. Từng nhánh mũi tên bắn xuống, chính giữa kia từng đóa kim liên. Từng đóa kim liên ầm vang vỡ vụn, nhưng cũng có càng nhiều kim liên thứ tự sinh ra, mà những cái kia mũi tên thì nhao nhao nổ thành một đoàn huyết vụ. Thấy cảnh này, đại trận chỗ sâu trận đài bên trên, một con thân dài qua trượng bảng đại yên yêu trong mắt chảy ra vài tia vẻ đăm chiêu. Hắc hắc. Khương Hùng thất phu, không nghĩ tới đúng là ngươi lão nhi này tự mình xông ta đại trận này, nên hôm nay ta hầu thái ớt lập công a. Ha ha. Kia yên yêu càng nghĩ càng đẹp, nhịn không được ha ha phá lên cười. Chỉ là tiếng cười của nó chưa tuyệt, liền thấy kia từng nhánh mũi tên đều hóa thành huyết vụ. Lập tức, yên yêu sắc mặt liền khó coi. Khá lắm Khương Hùng, quả nhiên có mấy phần bản sự, bất quá, cũng chính là bảo vật tôi, thư thật sự cho rằng bản vương liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Tiễn yêu nói xong lời này, trực tiếp ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Tiếng hú kêu bén nhọn chói tai, xa xa truyền ra ngoài. Trên hải đảo, từng nhánh mũi tên hóa thành huyết vụ, nguyên bản những huyết vụ này chính đang chậm rãi tiêu tán, đột nhiên, những này ngay tại tiêu tán huyết vụ lại lần nữa ngưng tụ lại, sau đó hóa thành huyết vũ liền rơi xuống. Lúc này, một đạo âm trầm thanh âm truyền tới. Khương Hùng, ngươi bất quá ỷ vào bảo vật chi lợi rồi, bất quá, ngươi bảo vật này lập tức liền muốn phế đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản bản vương thủ đoạn. Ha ha. Theo kia tiếng cười to, không trung mưa máu đã rơi vào những cái kia kim liên phía trên. Huyết vũ rơi xuống, những cái kia kim liên bị nhuộm thành huyết hồng chi sắc. Lúc này, thanh âm kia lần nữa truyền đến. Khương Hùng, ngươi bảo vật liền muốn phế đi, bản vương máu này lộ chính là thu thập các ngươi mấy chục vạn người tộc tâm huyết ngưng tụ mà thành, vô luận ngươi là bực nào bảo vật, đều có thể phá đi. Ha ha. Tiếng cười dần dần lui, nhưng Khương Hùng cùng Long Tu Hổ đều đã là lên cơn giận dữ. Cái gì? Mấy chục vạn người tộc tâm huyết? Nói như vậy đến, ngươi yêu nghiệt này trong tay đã lây dính chí ít mấy chục vạn nhân tộc ta máu của dân chúng nợ à? Cái này còn chịu nổi sao? Khương Hùng tức giận bừng bừng phân chấn, Long Tu Hổ thì trực tiếp mở miệng mắng lên. Yêu nghiệt, ngươi làm chết. Ha ha. Long Tu Hổ, ngươi tên phản đồ này, vậy mà hủy thân nhân tộc, quả thực là ta yêu tộc xỉ nhục, bất quá, không sao, đợi ngươi sau khi chết, bản vương sẽ hảo hảo bảo chế ngươi. Ha ha. Chương 1626, Càn Dỡ Nguy Nguyệt Tiến. Chương 1626, Càn Dỡ Nguy Nguyệt Tiến. Kia tiếng cười to phiêu đạm trên không trung, Long Tu Hổ sắc mặt càng phát ra khó coi. Đột nhiên, sắc mặt của nó lại khôi phục bình thường, nhìn chỗ không bên trong, mở miệng cười nói, yêu nghiệt, đừng muốn xính miệng lưỡi chi lực, ngươi hoàn toàn không biết ngươi xúc phạm là bực nào sinh vật, làm trái thiên mệnh, bất quá là tự tuyệt vào chỗ chết thôi. Ha ha, cỡ nào sinh vật? Liền các ngươi những người này a. Ha ha, làm trái thiên mệnh? Cái gì thiên mệnh? Nắm đấm lớn chính là thiên mệnh. Ha ha, tự tuyệt vào chỗ chết. Ha ha, tốt, bản vương hôm nay liền nhìn xem là các ngươi chết, vẫn là bản vương chết. Ha ha. Kia tiếng cười to bên tai không dứt, chẳng rất được ý Long Tu Hổ đưa tay chỉ bầu trời, cười lạnh nói, yêu nghiệt, ngươi lại trợn to mình mắt chó nhìn kỹ một chút, ngươi kia cái gì máu lộ có thể hay không ô được tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Lúc này, không trung những cái kia bị máu lộ ô nhiễm kim liên đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, xoay chậm chậm ở giữa, bốc cháy lên kim sắc liệt diễm đốt cháy chỗ, từng sợi khói xanh bay lên. Vẹn vẹn một mấy mắt, những cái kia kim liên liền khôi phục nguyên sơ bộ dáng, thậm chí càng tăng lên trước kia. Cái này làm sao có thể? Một mấy mắt, không trung tạo nên một từng bể sóng gợn lan tan. Khương Hùng đột nhiên nở nụ cười lạnh, ngẩng đầu lên nói, yêu nghiệt, bắt được ngươi. Nói xong lời này, chỉ gặp Khương Hùng lần nữa lay động tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, trong mấy mắt, vạn đạo kim quang bao phủ lại một cái phương hướng, đồng thời đóa đóa kim liên cũng phiêu tới, trực tiếp làm thành một vòng, phảng phất định trụ thứ gì. Đó lấy, liền thấy Khương Hùng tế khởi Đả Thần Tiên. Đả Thần Tiên vừa ra, trong nháy mắt hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, 84 đạo phù ấn đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, ẩn ẩn còn có phong lôi chi thanh. Đả Thần Tiên mang theo vô lượng thần uy, trực tiếp liền đánh vào kia bị đóa đóa kim liên định trô ở vành thai bên trong, chỉ nghe được ầm ầm. Một thanh âm vang lên, đó lấy, toàn bộ thiên địa đều phảng phất điên đảo. Cảnh sát chung quanh đều hư hóa lên, Khương Hùng, Long Tu Hổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đợi lần nữa khôi phục quang minh về sau, hai người đã đi tới một mảnh dãy núi ở trong. Hai người ngắm nhìn bốn phía, chung quanh đều là liên miên dãy núi, căn bản là không nhìn thấy biển cả cái bóng. Cho nên, bọn hắn Vương mới nhìn đến biển cả đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Long Tu Hổ bình tĩnh nhìn về phía một cái phương hướng, lạnh lùng nở nụ cười. Yêu nghiệt, rốt cục bắt được ngươi. Lúc này, Khương Hùng cũng nhìn sang, liền thấy hướng chính bắc có một ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu. Đỉnh núi phía trên, có một cây cờ đèn tại theo gió chập chờn. Hát dưới lá cờ, có một con to lớn yến yêu đang dùng một đôi huyết mâu hung hăng nhìn chằm chằm sư đồ hai người. Cặp kia huyết mâu bên trong tràn đầy ngang ngược cùng cừu hận. Khương Hùng cũng nở nụ cười, vung tay lên, một đóa tường vân nâng lên sư đồ hai người liền hướng về này tòa đỉnh núi bay đi. Khá lắm Khương Hùng, quả nhiên có mấy phần bản sự, nhưng các ngươi coi là dạng này liền có thể phá mất bản vương đại trận sao? Tiễn yêu vừa dứt lời, liền thấy kia cán cờ đen càng phát ra kịch liệt chập chờn. Cờ đen chập chờn, trong nháy mắt chung quanh dãy núi phảng phất đều chấn động lên. Vô số mây mù yêu quái bắt đầu ở không trung hội tụ, trong chốc lát về sau, từng cái yến yêu liền hiện ra thân hình. Những này yến yêu lớn nhỏ khác biệt, nhan sắc khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều là con mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía Khương Hùng, Long Tu Hổ sư đồ hai người. Sau đó, những này yến yêu lập tức vỗ cánh mà xuống, lao thẳng tới hai người mà tới. Thấy cảnh này, Long Tu Hổ hắc hắc cười lạnh. Sư phụ, những này liền giao cho đồ nhi đi. Khương Hùng nghe vậy, gật đầu cười. Long Tu Hổ gặp Khương Hùng đồng ý, lập tức đại hỉ, tiếp lấy chỉ gặp hắn hướng về phía trước vươn hai tay, sau đó lập tức cuồng phong nổi lên, đồng thời vô số to bằng cái thất tảng đá liền hướng về bốn phương tám hướng đập tới. Những cái kia đánh tới yến yêu chưa tới gần hai người, liền bị cuồng phong thổi bay, trong đó tương đối xui xẻo thì trực tiếp bị những tảng đá kia nện thành huyết vụ. Huyết vụ phiêu tán ở giữa, sư đồ hai người đã nhanh chóng tiếp cận tòa kia đỉnh núi. Không biết đi qua bao lâu, sư đồ hai người rốt cục rơi vào đỉnh núi phía trên. Đỉnh núi bên trên chân nhăn như gương, đỉnh núi ở trung tâm có một tòa đài cao, chính là tòa kia trận đài. Trận đài trung ương đứng thẳng một cây cờ đen bên trên treo lên một con to lớn chim én. Cờ đen phía dưới, con kia yến yêu hai mắt bên trong đã phun ra lửa tới. "Tốt, tốt, tốt, Khương Hùng thất phu, các ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, nhưng các ngươi tới chỗ này lại như thế nào? Vận mệnh của các ngươi đã được quyết định từ lâu, chú định đem muốn trở thành bản vương trong bụng huyết thực, ha ha." Yến yêu lại một lần phá lên cười. Long Tu Hổ nghe vậy cũng nhịn không được lắc đầu, hắn cũng nghĩ không thông vì sao cái này Yến yêu đến bây giờ như cũ tại cho rằng nó sẽ chiến thắng. Khương Hùng cười không nói, tay trái ôm tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, tay phải nắm lấy đả thật tiên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh ra. Long Tu Hổ thì trực tiếp thôi động pháp lực, trong chớp mắt, cùng phong thổi hướng về phía trận đài, to bằng cái tất tảng đá cũng đồng thời đập tới. Kia Yến yêu thấy thế, trong mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. "Long Tu Hổ, ngươi liền chút bản lãnh này a?" Nói xong lời này, chỉ gặp Yến yêu há miệng phát ra một tiếng rít gào gọi. Trận trên đài cờ đen lập tức run rẩy mấy lần, sau đó, đồng dạng một trận cuồng phong chống giống mà sinh, trực tiếp đánh tới Long Tu Hổ, Khương Hùng phương hướng. Hai cỗ cuồng phong lập tức đụng vào nhau, trong nháy mắt, vô số to bằng cái thất tảng đá bay ngược mà quay về, trực tiếp liền đánh tới hướng Khương Hùng cùng Long Tu Hổ hai người. "A!" Long Tu Hổ nhịn không được một tiếng kinh hô, muốn thêm đại pháp lực, nhưng thời gian đã không còn kịp rồi. Hiển nhiên vô số tảng đá muốn nện vào trên thân hai người, Khương Hùng lay động trong tay tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, lập tức kim quang vạn đạo, nhiều hơn kim liên thứ tự mà sinh, ngăn tại trước mặt hai người. Những tảng đá kiêm nện ở kim liên phía trên, trong nháy mắt liền nhao nhao vỡ nát ra, hóa thành từng đoàn bột mịn, phiêu tán ra. Lúc này, kia Yến yêu thanh âm lần nữa truyền đến. "Long Tu Hổ, ngươi quá mức phế bật, ha ha. Khương Hùng, ngươi nếu là anh hùng, liền ném rơi kia hoàng kỳ tử, cùng bản vương đại chiến 300 hiệp. Đến, phép khích tướng đều đã vận dụng, nhưng Khương Hùng như thế nào lại mắc mưu của hắn?" Khương Hùng cười lạnh hai tiếng, mang theo Long Tu Hổ tiếp tục hướng trận đài đi đến. "Yêu nghiệt, nhanh chóng xuống đài đầu hàng, nếu không hôm nay chính là ngươi ứng kiếp này." Yến yêu nghe vậy lập tức lần nữa phá lên cười. "Ha ha, chết cười bản vương Khương Hùng, bản vương ứng kiếp này. Như vậy, bản vương hôm nay liền muốn nhìn, ngươi như thế nào để bản vương ứng kiếp." "Khương Hùng, tại cái này trong đại trận, bản vương là bất tử chi thân, không tin, các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút." "Khương Hùng!" Long Tu Hổ nghe vậy, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy trên bầu trời trên trăm ngôi sao không ngừng lóng lánh, vô số đạo tinh thần chi quang không ngừng rủ xuống đến, rơi vào trong đại trận. "Khương Hùng, bản vương đại trận này bên trên ứng thiên tượng, hạ tiếp địa khí, thiên địa chi khí giao hội, có vô cùng vô tận chi huyền diệu, ngươi như xuất thủ, chính là tại đối toàn bộ thiên địa xuất thủ, ngươi thì làm sao thắng, ha ha." Kia Yến yêu càng phát ra ý phá lên cười. "Yêu nghiệt, thật sao?" Khương Hùng trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười ý vị thâm trường. Chương 1627, gặp hai kiếp khó, Long Tu Hổ ly hồn. Chương 1627, gặp hai kiếp khó, Long Tu Hổ ly hồn. Nhìn thấy Khương Hùng trên mặt biểu lộ, kia Yến yêu trong lòng máy động, không lý do liền dâng lên một loại không ổn cảm giác. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Yến yêu có chút hoảng hốt, nó ngẩng đầu quan sát thiên, cảm nhận được kia không ngừng rủ xuống tinh thần chi lực, trong lòng lúc này mới dần dần an ổn lại. Cái này Khương Hùng mặc dù thực lực không yếu, nhưng trừ phi hắn có ngăn cách thiên địa chi lực, nếu không có liên tục không ngừng thiên địa chi lực làm bổ sung, đại trận này chính là không thể công phá sinh vật. Vô luận như thế nào, nó đều đã đứng ở thế bất bại. Cho nên, nó làm sao có thể thất bại? Nhất định là cái này Khương Hùng đang lừa nó cũng không thể mắc lừa, mình trước loạn trận cước. Nghĩ tới đây, Yến yêu trên mặt lần nữa khôi phục tự tin, nó cười nói, "Khương Hùng, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, ngươi như thật sự có biện pháp, vậy liền nhanh nhanh ra tay đi. Nếu không, chỉ sợ ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội." Khương Hùng nghe vậy, cười thở dài nói, "Thôi, thôi, tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, đã như vậy, yêu nghiệt, ngươi liền chịu chết đi." Nói xong lời này, Khương Hùng run tay một cái, liền đem Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ tế ra ngoài. Nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ liền bay đến trận trên đài, mặt cờ dương ra ở giữa, trong nháy mắt kim quang vạn đạo, kim liên vạn đóa, trực tiếp đem trọn tòa trận đài đều bao phủ. Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ cũng không chỉ có thể phòng hộ tự thân, cũng tương tự có thể ngăn cách người khác cùng thiên địa liên hệ. Trận đài mỗi lần bị bao phủ lại, kia Yến yêu lập sinh không ổn. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, nó liền rốt cuộc không cảm ứng được ngoại giới hết thảy, nó phảng phất bị toàn bộ thế giới cô lập. Mà lại, nó cũng không cảm ứng được phía ngoài đại trận. Cái này, Yến yêu lập tức hoảng hồn, nó vừa muốn đứng dậy, liền thấy Long Tu Hổ thả người nhảy lên, trực tiếp liền nhảy tới trận trên đài. Nhìn xem gần ngay trước mắt Yến yêu, Long Tu Hổ cười hắc hắc, nói, "Con én nhỏ, đến, an nhà ngươi Long Tu Hổ ra ra một vậy." Nói chuyện, chỉ nghe hô một tiếng, Long Tu Hổ vung lên lang nha bổng chạy Yến yêu đầu liền tới. Một gậy này nếu là đập thật tại kia Yến yêu biết mình cho dù bất tử, cũng phải trọng thương. Nghĩ tới đây, nó lập tức vỗ cánh, liền từ trận đài bên trên bay lên, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nhưng chỉ nghe được phanh một tiếng, Yến yêu cảm giác đầu của mình đau xót, trực tiếp liền rớt xuống trở về, trung điệp nện trở về trận đài bên trên. Long Tu Hổ một gậy nện không, bước ra lui lại, chào đón kia Yến yêu lần nữa rơi xuống, lập tức lại hỉ. "Yêu nghiệt, lại ăn nhà ngươi Long Tu Hổ ra ra một gậy." Lam Nha Bổng mang theo phong thanh lần nữa lập tới, kia Yến yêu nghe được phong thanh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ dọa đến vai cả linh hồn, vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Phía sau lưng của nó là né tránh nhưng nó phải cánh nhưng không có né tránh. Chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Yến yêu phải cánh rắc một tiếng, trực tiếp đứt gây lái đi. tiếp lấy chính là a. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Yến Yêu hai mắt biến đến đỏ bừng, xoay người, duỗi miệng liền mổ về Long Tu Hổ. Long Tu Hổ cười lớn, lấy Lang Nha Bổng chặn cái này một công kích, thân hình nhanh lùi lại, sau đó nhún người nhảy lên, từ trên cao đi xuống, Lang Nha Bổng giơ lên cao cao, lực phách hoa sơn liền lần nữa bổ xuống. Yêu nghiệt, chết đi. Yến Yêu giận dữ, trong nháy mắt từ trận đài bên trên hướng ra phía ngoài lùi lên, hy vọng né tránh lần này công kích. Nhưng lại bị rơi xuống Long Tu Hổ một cước đạp trúng thụ thương phải cánh, sau đó Lang Nha Bổng liền trùng điệp đập vào Yến Yêu trên sống lưng. Vành hai bên trong chỉ nghe được phanh. Một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó rắc. Một thanh âm vang lên, kia Yến Yêu kêu thảm một tiếng, trực tiếp nằm sấp ngã trên mặt đất. Long Tu Hổ, ngươi dám làm tổn thương ta? Ta cái gì? Nhìn Bổng. Long Tu Hổ lạnh hừ một tiếng, lần nữa vung lên Lang Nha Bổng, lại là một gậy nện xuống. Lại là phanh. Một tiếng vang thật lớn, kia Yến Yêu lưng huyết đục văng tung tóe, xương sống lưng trực tiếp cắt thành hai đoạn. Yến Yêu đã triệt để co quắp ngã trên mặt đất, cũng không nhúc nhích được nữa. Tha mạng a. Đã đến bên bờ sinh tử, Yến Yêu lập tức liền cầu lên tha đến, cái này chuyển biến tốc độ thật là có chút nhanh, nhưng Long Tu Hổ lại như thế nào sẽ tha thứ được nó, một bước đạp đến sống lưng nó phía trên, giơ lên Lang Nha Bổng một gậy liền đập vào trên đầu nó. Vành hai bên trong chỉ nghe được rắc. Bành. Một thanh âm vang lên, chỉ gặp nở tung vạn đóa hoa đảo, óc tứ tán băng xả ra. Một đạo chân linh từ Yến Yêu thể nội chui ra, trực tiếp chui ra đại trận, trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Sư phụ. Long Tu Hổ hưng phấn nhảy trở lại Khương Hùng trước mặt, nói: "Sư phụ, may mắn không làm được bệnh, đệ tử đã xem cái này Yến Yêu chu sát." Khương Hùng gật đầu cười, chỉ một ngón tay kia mặt cờ đen, nói: "Rất tốt, Long Tu Hổ, nhanh chóng đi đem kia mặt cờ đen đánh nát, kia là trận này hạch tâm." "Vâng, sư phụ." Long Tu Hổ nghe vậy, đáp ứng một tiếng, lần nữa nhún người nhảy lên, giơ lên Lang Nha Bổng chạy kia mặt cờ đen liền đập tới. Trong chớp mắt, Lang Nha Bổng liền đụng tại kia hắc trên lá cờ. Đột nhiên, kia cờ đen run run một hồi, nhưng gặp một đạo hắc quang bay ra, trực tiếp nhào vào Long Tu Hổ trên thân. Long Tu Hổ muốn tránh né, đã không còn kịp rồi, trực tiếp bị kia hắc quang nhào vừa vặn. Long Tu Hổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, bịch. Một tiếng, trực tiếp liền từ không trung rơi xuống, trùng điệp đập vào trận trên đài. Khương Hùng thấy thế, khẽ nhíu mày, lập tức một bước phóng ra, liền đi tới Long Tu Hổ trước mặt. Lúc này, Long Tu Hổ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái xanh, đã hôn mê đi, Lang Nha Bổng cũng ngã ở một bên. Khương Hùng kiểm tra một phen, phát hiện Long Tu Hổ hai hồn ba phách đã không thấy bóng dáng. Khương Hùng một lần nữa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía kia mặt cờ đen, pháp nhãn lặng yên mở ra, liền nhìn về phía cờ đen. Lúc này cờ đen sớm đã mất đi thiên địa chi lực bổ sung, uy năng đã giảm mất 7-8 phần, cho nên căn bản là không có cách ngăn cản Khương Hùng pháp nhãn. Pháp nhãn xuyên qua trùng điệp cách trở, trực tiếp liền thấy tại mây mù yêu quái chỗ sâu, có một cái bóng mờ tại bốn phía phiêu đãng. Cái bóng mờ kia, khuôn mặt ngốc trệ, hai mắt vô thần, chính là Long Tu Hổ vứt bỏ kia hai hồn ba phách. Biết hồn phách chỗ, Khương Hùng lập tức liền an tâm tới. Đóng lại pháp nhãn, Khương Hùng một lần nữa ngồi xổm người xuống, từ trong ngực lấy ra mấy tấm bùa, ba, ba, ba. Vài tiếng, trực tiếp liền dán tại Long Tu Hổ quanh thân các nơi. Đón lấy, Khương Hùng thu hồi đả thần tiên, xuất ra kiếm gỗ đảo, dưới chân đạp cương bộ đấu, vòng quanh Long Tu Hổ liền quay vòng lên, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không biết hắn cụ thể đọc là cái gì. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, Khương Hùng đột nhiên đem kiếm gỗ đảo hướng phía dưới một chỉ, trong miệng quát to một tiếng tật. Chỉ gặp nguyên bản nằm dưới đất Long Tu Hổ đột nhiên liền ngồi dậy, chỉ là hai mắt vẫn đóng chặt, cũng không tỉnh táo lại. Khương Hùng thấy thế, hai lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy ngẩng đầu tiếp tục nhìn phía kia mặt cờ đen, dùng kiếm gỗ đào một chỉ, miệng quát, Long Tu Hổ, hồn phách ở đâu, nhanh chóng trở về, nhanh chóng trở về. Chỉ gặp kia nguyên bản không ngừng chậm chần cờ đen đột nhiên dừng lại, tiếp lấy lại là chấn động, sau đó một đạo tối tăm mở mịt hư ảnh liền từ cờ đen bên trong chui ra. Khương Hùng thấy thế, cười giương tay vồ một cái, trực tiếp đem cái bóng mở kia nắm ở trong tay. Cái bóng mở kia cũng không dãy rủa, Khương Hùng tiếp lấy đưa tay đẩy, kia hư ảnh lập tức liền bay về phía Long Tu Hổ thân thể. Hồn phách còn không trở về vị trí cũ, chờ đến khi nào? Chương 1628, lại phân tổ, thể công bốn môn. Chương 1628, lại phân tổ, thể công bốn môn đây. Đương theo lấy một tiếng rên rỉ, Long Tu Hổ chậm rãi mở mắt. Nhìn trước mắt cách đó không xa sư phụ Khương Hùng, Long Tu Hổ theo bản năng mở miệng hô, "Sư phụ, ta đây là thế nào? Đầu có chút đau nhức." Nói chuyện, Long Tu Hổ còn đưa tay vuốt vuốt trán của mình. Nhìn thấy Long Tu Hổ tỉnh lại, Khương Hùng nhẹ gật đầu, nói, "Long Tu Hổ, ngươi lại đứng ở vi sư sau lưng." "Vâng, sư phụ." Long Tu Hổ đáp ứng một tiếng, liền từ dưới đất đứng lên, thuận tay còn đem cách đó không xa Lang Nha Bổng nhặt được trở về. Đi đến sư phụ Khương Hùng sau lưng, Long Tu Hổ ánh mắt rơi vào kia mặt cờ đen bên trên, lập tức ánh mắt ngưng tụ, một cỗ ký ức liền từ chỗ sâu trong óc lưu chảy ra ngoài. Một cái mắt, hắn liền minh bạch sự tình vừa rồi trải qua. Không khỏi, hắn hai mắt kinh hãi nhìn về phía kia mặt cờ đen. "Sư phụ, kia cờ đen." Khương Hùng khoát tay áo, nói, "Không cần lo lắng, vi sư tử có biện pháp." Nói chuyện, Khương Hùng đưa tay hướng không trung một chỉ, lập tức mấy đóa kim liên chậm rãi phiêu rơi xuống, đi thẳng tới cờ đen trên đỉnh. Mấy đóa kim liên quay tròn chuyển động, rủ xuống đạo đạo kim quang, trực tiếp đem kia mặt cờ đen bao phủ. Kia cờ đen lập tức cứng đờ, nhưng vào lúc này, Khương Hùng tế ra Đả Thần Tiên. Đả Thần Tiên mang theo vô thượng uy thế, trực tiếp đánh vào cờ trên mặt. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một tiếng vang thật lớn, kia mặt cờ đen trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Kim sắc liệt diễm cháy hùng hực, trong khoảnh khắc, liền đem những cái kia mảnh vỡ đều thiêu thành cho tàn. Ngay tại Khương Hùng sư đồ phá trận thời điểm, cái khác đại trận cũng đang lục tục cao phá. Một mực trong hư không chờ đợi 12 nguyên thần chúng thần cũng nhao nhao xuất thủ, đem hương ngày chuột, cang kim long, tinh ngày ngựa, bao ngày gà chờ yêu nhao nhao bắt được xuống dưới. Cuối cùng, tám tiểu tổ nhao nhao đến cuối cùng một trận trước mặt. Tòa đại trận này trước trận môn cao lớn nhất, ngẩng đầu nhìn lại, mây mù lượn lờ, đem chọn tòa trận môn đều che lấp ở trong đó. Đương nhiên, kia mây là yêu vân, sương mù là mây mù yêu quái. Mây mù bao phủ bên trong, cả tòa trận môn lộ ra không nói ra được hung hiểm cùng quỷ dị. Khiến người ta khiếp sợ còn không chỉ như vậy, cuối cùng này một trận vậy mà có được 4 tòa trận môn, phân loại đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Đám người hiện tại phía trước chính là đông môn, phía trên khắc dấu lấy một đầu xoay quanh bay múa thanh long. Kia thanh long hai mắt tựa hồ còn đang nhìn chăm chú đám người, làm cho người có một loại dùng mình cảm giác. Sư phụ, Khương thừa tướng. Đám người nhao nhao hướng Khương Hùng hành lễ, đương nhiên ngoại trừ Lưu Hàm Nhi. Không có cách, ai bảo nàng đối phận lớn nhất đâu. Đám người thi lễ xong, liền nhao nhao nhìn về phía Khương Hùng. Khương Hùng háng giọng một cái, liền mở miệng phân phó. Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, ba người các ngươi cùng vi sư một tổ, chúng ta cùng một chỗ sông Đông Môn. Vâng, sư phụ. Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ nghe vậy, lập tức ra khỏi hàng, không người xác nhận. Vương Thiện, Vương Linh hai vị tướng quân, Quan Minh tướng quân, Quan Nguyệt tiểu thư, các ngươi bốn vị một tổ, công cửa nam, như thế nào? Vâng, Khương thừa tướng, chúng ta tuân mệnh. Vương Thiện, Vương Linh, Quan Minh, Quan Nguyệt bốn người cũng cùng nhau ra khỏi hàng, hướng về Khương Hùng không mình hành lễ. Nhỏ sư cô, Nô Thanh Hiên, Hàn Triệu Dương, Nô Tiểu Tuyết ba vị đạo hữu, các ngươi vì một tổ, công Tây Môn, thế nào? Tốt, nghe sư điện. Lưu Hàm Nhi gật đầu đồng ý vâng, Khương thừa tướng. Nô Thanh Hiên, Hàn Triệu Dương, Nô Tiểu Tuyết ba người cùng nhau không người xác nhận. Khương Hùng cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa trên thân hai người. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời cất bước ra khỏi hàng, hướng về Khương Hùng không người, nói: "Khương sư thúc, Khương bá phụ, kia Bắc Môn liền giao cho chúng ta huynh đệ." Khương Hùng gật đầu cười, nói: "Tốt, kia Bắc Môn vậy làm phiền hai vị hiền trước." Phân phối xong nhiệm vụ, đám người lập tức liền chia làm bốn tổ, riêng phần mình xông về mình phân phối đến trận môn. Chúng ta trước đệ xuống cái khác tổ không nhắc tới, lại nói Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa rời đi đám người, Na Cha chân đạp Phong Hỏa Luân, Hoàng Thiên Hóa chân đạp Tường Vân, rất nhanh liền đi tới Bắc Môn bên ngoài. Kia Bắc Môn hùng vĩ không thua kém một chút nào Đông Môn, trên cánh cửa khắc dấu cũng không phải là thanh long, chính là một con to lớn rùa đen. Chỉ là cái này rùa đen lại có một đầu thật dài cổ, trên cổ lại là một cái đầu rắn, còn không ngừng phun ra nuốt vào lấy thể tín. Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa đều là đạo môn truyền nhân, tự nhiên biết cái này thần quy chính là trấn áp tứ cực phương Bắc thần thú, Huyền Vũ. Bắc Phương Huyền Vũ tại bát quái bị khảm, tại ngũ hành chủ nước, biểu tượng tứ tượng bên trong lão âm, bốn mùa bên trong mùa đông, đồng thời cũng là thiên chi bát lục. Từng đạo tin tức xẹt qua hai trong lòng người, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Na Cha hướng về Hoàng Thiên Hóa vừa chắp tay, nói: "Thiên Hóa huynh đệ, ngươi trước hết mời đi." Hoàng Thiên Hóa đồng dạng chắp tay, nói: "Na Cha huynh đệ, vẫn là ngươi trước hết mời đi, như Luân Hải chiến, vẫn là ngươi quen thuộc nhất." Na Cha nghe vậy, lập tức phá lên cười, nói: "Tốt, Thiên Hóa huynh đệ, đã như vậy, huynh đệ ta liền không khách khí." Nói chuyện, Na Cha dẫm lên Phong Hỏa Luân dẫn đầu đã đến trận môn trước mặt. Nhưng trận này cửa lại không hề động một chút nào, cũng không mở ra. Na Cha thấy thế giận dữ, trực tiếp vung lên Hỏa Tiêm Thương liền đâm tới. "Yêu nghiệt mở cửa, ta muốn tắm rửa." "Phanh!" Một tiếng, Hỏa Tiêm Thương một thương liền đâm vào trận trên cửa. Lập tức, két, két. Tiếng vang lên, trận môn từ từ mở ra. Một bên Hoàng Thiên Hóa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói: "Na Cha huynh đệ, ngươi cái này kêu cửa phương thức rất là độc đáo." Na Cha nghe vậy, lập tức phá lên cười, nói: "Thiên Hóa huynh đệ, giống những này yêu nghiệt, ngươi thật không cần khách khí với chúng, có thể độc thủ, ta cũng đừng nói nhau nhau, dù sao đám đồ chơi này không có một cái tốt." Hoàng Thiên Hóa nghe vậy, rất là nhận đồng nhẹ gật đầu, đột nhiên, hắn mở miệng nói: "Na Cha huynh đệ, xưng hô như vậy quá phiền toái, dứt khoát, ta gọi ngươi Na Cha, ngươi trực tiếp gọi ta Thiên Hóa đi." "Tốt, Thiên Hóa." "Na Cha." Hai người nhìn nhau, đồng thời phá lên cười, sau đó hai người cùng một chỗ cất bước, bước vào đại trận bên trong. Một trận thời không biến hóa, hai người đồng thời xuất hiện ở một vùng biển mênh mông phía trên. Hai người dưới chân chính là sóng cả mãnh liệt biển cả, vô biên vô hạn, một chút đều nhìn không thấy bờ. Hai người hướng về sau lưng nhìn lại, quả nhiên đã không nhìn thấy tiến đến trận môn. Na Cha thôi động Phong Hỏa Luân hướng về mặt biển rơi xuống, lần này hàng không sao, hắn lập tức liền cảm nhận được một cỗ cực hàn chi khí. "Hừ." Na Cha nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói: "Quả nhiên không hổ Bắc Minh chi hải, chính là chí âm chí lạnh chi địa." Nói chuyện, Na Cha quanh thân liền dâng lên tam muội chân hỏa, hỏa diễm hung hực, lập tức chung quanh hàn khí liền bị đuổi tản ra. Lúc này, Hoàng Thiên Hóa cũng rơi xuống, đỉnh đầu hắn hỗn nguyên cờ chậm rãi chuyển động, trực tiếp giúp hắn ngăn cách mở kia cực hàn chi khí. Na Cha nhìn xem Hoàng Thiên Hóa đỉnh đầu hỗn nguyên cờ, con mắt chuyển động, nhịn không được nói nhỏ: "Lần sau đem sư phụ thập nhị phẩm thanh liên trùng ra." Hai người tới trên mặt biển không đủ một chỗ chỗ, túi đầu tự quan sát kỹ lấy mặt biển. Cái này Bắc Minh chi hải quả nhiên bất phàm, nước biển cuộn cuộn, hiện ra huyền hắc chi sắc, không biết thật sâu, cũng không biết rộng. Chương 1629, Na Cha chiến côn bằng chương 1629, Na Cha chiến côn bằng Na Cha. Hoàng Thiên Hóa túi đầu chú ý dưới chân mặt biển, hai người đồng thời mở ra pháp nhãn. Pháp dưới mắt, nước biển vẫn là nước biển, nhìn không ra bất kỳ dị thường của hắn, liền ngay cả loại kia cực hàn chi khí đều không nhìn thấy, cái này liền có chút kỳ quái. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, không trung truyền đến một trận trầm thấp lại hùng hồn tiếng kêu, giống như chim lại như thú, đồng thời một cỗ uy áp từ không trung truyền đến, kinh hãi Na Cha, Hoàng Thiên Hóa đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vô tận trên bầu trời, vô số đóa tường vân ở giữa, có một con cự điểu chính trên không trung bay lượn. Kia chim to lớn không biết mấy ngàn dặm vậy, cánh như đám mây che trời. Đột nhiên, kia chim túi đầu hướng phía dưới nhìn sang. Na Tra cùng Hoàng Thiên Hóa đồng thời sinh ra một loại dùng mình cảm giác. Không tốt, bị tập trung vào. Hoàng Thiên Hóa trong lòng xẹt qua một đạo điện quang, một cái từ đột nhiên nhảy nhập náo hải, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Côn Bằng, cái gì? Na Tra nghe vậy sững sờ, tiếp lấy cũng biến sắc, nói, là nó. Đồng thời ký ức tuôn ra, sư phụ đã từng nói cho hắn qua một đoạn văn hiện lên ở trong đầu của hắn ở trong. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, mang tên là Bằng. Lương chim Bằng, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Đây là Bắc Minh chi hải, không phải là Côn Bằng vị trí sao? Ký ức nổi lên, Na Tra lập tức liền hưng phấn lên. Long, hắn đánh qua nhưng cái này, Côn Bằng, hắn còn không có đánh qua đâu. Nghĩ tới đây, Na Tra ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt vẻ hưng phấn càng phát ra nồng nặng. Thiên Hóa, ngươi trước tạm ở phía dưới chờ một lát, đợi ta trước đi chiếu cố cái này con chim lớn. Nói chuyện, Na Tra đã thôi động phong hỏa luân, hóa thành một đạo hỏa quang, trực tiếp phóng lên tận trời, chạy kia Côn Bằng liền xuống tới. Na Tra, kia là Côn Bằng, cũng không phải phổ thông đại điểu. Hoàng Thiên Hóa quá sợ hãi, gấp đội mở miệng nhắc nhở. Thiên Hóa, ta biết, Long, ta đều đánh qua cái này Côn Bằng còn không có đánh qua đâu, hôm nay vừa vận hoạt động hạ gân cốt. Na Tra thanh âm hưng phấn từ giữa không trung truyền đến. Hoàng Thiên Hóa nghe vậy, trực tiếp mắt trợn tròn, hắn còn tưởng rằng Na Tra không có nhận ra Côn Bằng lai lịch đâu. Kết quả người ta đã sớm nhận ra, hơn nữa còn hưng phấn xông tới. Không thể không nói, Hoàng Thiên Hóa cảm giác mình liền đủ lỗ mãng rồi, không nghĩ tới vị gia này so với hắn còn mạnh a. Nói đến, tiến vào trước đại trận, cùng tiến vào đại trận về sau, hai người đều không ngờ tới Côn Bằng cái này thần thú, hai người lòng tràn đầy huyền vũ, đối với gặp được Huyền Vũ sớm có chuẩn bị tâm lý. Ai biết vừa bước vào đại trận, Huyền Vũ chưa gặp được, lại trước gặp Côn Bằng. Hoàng Thiên Hóa nhớ tới sư phụ Thanh Hư đạo nhân đã từng đối Côn Bằng giới thiệu, trong lòng còi báo động đại tác. Côn Bằng chưa hẳn liền yếu tại Huyền Vũ a. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên Hóa cũng liền bận bịu bước trên mây mà lên, trong tay tám lăng hoa mai sáng truy bạc đụng một cái, cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Không trung con kia Côn Bằng nghi hoặc nhìn phía dưới, chỉ gặp có hai con tiểu bất điểm hướng nó lao đến. Nó nháy nháy mắt, sau đó liền ngửi thấy một cỗ cực hạn mùi thơm. Là huyết thực, thơm quá. Côn Bằng lập tức liền chạy ra nước bọt đến. Giờ phút này, trong lòng của nó chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn. Đón lấy, liền thấy kia Côn Bằng bị một đoàn nồng đậm sương mù bọc lại. Mấy hơi thở về sau, sương mù dần dần tan đi, nguyên bản không biết mấy ngàn dặm lớn Côn Bằng đã thu nhỏ đến hơn trăm trượng lớn nhỏ. Mặc dù vẫn có vài trăm mét lớn nhỏ, nhưng cùng lúc đầu quái vật khổng lồ đã không thể so sánh. Nhìn thấy biến hóa này, Na Tra trong lòng đại định. Không có cách, mặc dù hình thể cũng không thể 100% chứng minh sức chiến đấu, nhưng lớn như thế hình thể cho người cảm giác gáp bách còn là phi thường cường đại. Thời khắc này hình thể, Na Tra trong lòng chiến ý càng là bừng bừng phân chấn, nhịn không được hét dài một tiếng, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt hóa thành ba đầu tám cánh tay hình tượng, thân cao càng là dài đến cao hơn 10 trượng. Côn Bằng, đến chiến. Na Tra ba cái đầu đồng thời hét lớn, dưới chân phong hỏa luân chuyển động, đã là đi tới Côn Bằng trước người, giơ súng liền gai. Côn Bằng hình thể khổng lồ, tính linh hoạt tự nhiên không bằng Na Tra, cho nên một thương này chính giữa Côn Bằng cánh trái. Chỉ nghe được cong, một thanh âm vang lên, cánh trái bên trên một cái lông chim trực tiếp đứt gãy một nửa, mà Na Tra thì trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Bay ra ngoài mấy chục trượng về sau, Na Tra một lần nữa ổn định thân hình, trên mặt càng phát ra hưng phấn. Quá cứng, quá cứng. Côn Bằng, ngươi thành công đưa tới ta hứng thú. Ha ha. Na Tra cười lớn, trực tiếp ném ra Hôn Thiên Lăng. Hôn Thiên Lăng vừa ra, trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, che khuất bầu trời, vạn đạo ánh nắng chiều đỏ đầy trời, hướng quyền kế tiếp, thẳng hướng kia Côn Bằng qua đi. Côn Bằng một cái né tránh không kịp, trực tiếp bị cuốn vội vặn. Cánh bị cuốn, Côn Bằng chỗ nào còn có thể phi hành, trực tiếp liền từ không trung rơi xuống phía dưới, nhanh chóng như thiểm điện. Ha ha, Côn Bằng, chết đi. Na Tra cười lớn, thân thể nhoáng một cái, liền hướng về rơi xuống Côn Bằng đuổi theo. Lúc này, Hoàng Thiên Hóa vừa vặn đối diện đuổi theo, một cái né tránh không kịp, bị ngay tại cao tốc rơi xuống Côn Bằng đập ngay chính giữa. A. Hoàng Thiên Hóa một tiếng kinh hô, toàn bộ thân thể đã giống như một viên như đạn pháo cấp tốc rơi xuống phía dưới. Cú may mắn đỉnh đầu của hắn có Hỗn Nguyên Cờ phòng hộ, nếu không liền vừa rồi kia một chút liền đầy đủ muốn hắn nửa cái mạng. Phù phù. Một tiếng, Hoàng Thiên Hóa trùng điệp nện vào nước biển ở trong. Ngay sau đó, bành. Một tiếng vang thật lớn, mặt biển đều bị tạc ra một cái hố to, hơn trăm trượng Côn Bằng cũng trùng điệp nện vào nước biển ở trong. Na Tra hánh hánh nhiên đứng tại mấy chục trượng trên bầu trời, cũng không đổi tới. Vừa rồi Côn Bằng cấp tốc hạ xuống quá trình bên trong, Na Tra lại liên tục đâm số thương, đáng tiếc cũng liền đâm đoạn mất mấy cái lông chim, căn bản là chưa từng làm bị thương kia Côn Bằng căn bản. Đột nhiên, bành. Một thanh âm vang lên, mặt biển tóe lên một bọt nước. Bọt nước bên trong xông ra một cái tảng băng bên trong lóe ra kim quang bên trong hiện ra một thiếu niên hình dạng. Na Tra hưng phấn bọt tới, đợi nhìn thấy thiếu niên bộ dáng về sau, nghi ngờ nháy nháy mắt. Rắc, rắc. Âm thanh bên trong, kia tảng băng xuất hiện đạo khe nứt, tiếp lấy bành. Một tiếng, vụ băng bay tứ tung, Hoàng Thiên Hóa liền từ tảng băng bên trong bay ra. Khô khủng. Hoàng Thiên Hóa cấp tốc ho khan, theo ho khan, trong miệng phun ra từng đoàn xương trắng. Na Tra dẫm lên phong hỏa luân đi vào Hoàng Thiên Hóa bên cạnh, nghi ngờ hỏi, Thiên Hóa, ngươi đây là thế nào? Hoàng Thiên Hóa nghe vậy, nhịn không được liếc mắt, hắn cũng không thể nói mình bị côn bằng nện vào trong biển đi. Không có việc gì, Na Cha, ta vừa rồi vừa bận thừa cơ tiến trong biển nhìn một chút, đúng, cẩn thận. Đột nhiên, Hoàng Thiên Hóa phảng phất nghĩ tới điều gì, nắm lên Na Cha một cái cánh tay liền phóng lên tận trời. Ai, Thiên Hóa, ngươi, đây là làm gì? Đây là, làm gì? Hả? Na Cha lời còn chưa dứt, liền thấy từ trong biển thoát ra một đầu cá lớn. Kia cá lớn không biết lớn bao nhiêu, vẹn vẹn nô ra đầu liền đạt tới mấy ngàn trượng. Hoàng Thiên Hóa nắm lấy Na Cha, hai người dừng lại tại cao vạn trượng không, cúi đầu nhìn xem đầu kia cá lớn cắn một cái không, trung điệp nện về tới trong biển, lại văng lên hơn ngàn trượng một nước. Hai người đồng thời xoa xoa mồ hôi chán, Na Cha nói nhỏ, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Suýt nữa thành cá ăn a. Chương 1630, Na Cha, Thiên Hóa song chiến côn bằng. Chương 1630, Na Cha, Thiên Hóa song chiến côn bằng. Na Cha, sư phụ ngươi hẳn là cũng cùng ngươi đã nói cái này côn bằng nội tình đi. Hoàng Thiên Hóa đột nhiên có chút không xác định hỏi. Nói qua. Na Cha rất khẳng định nhẹ gật đầu, sau đó liền leo lên. Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn chi lớn, một nồi hầm không hạ. Ai khục khục, không đúng, không đúng, sai sai hẳn là, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Hóa mà làm chim, mang tên là bằng. Lương chim bằng, không biết mấy ngàn dặm. Giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Na Cha lúng túng liên tục ho khan, sau đó vội vàng liền sửa lại miệng. Hoàng Thiên Hóa đồng dạng nhẹ ho hai tiếng, sau đó liền rời đi chủ đề, nói, Na Cha, người hôn thiên lăng đầu. Ê! Na Cha nghe vậy ngạc nhiên, sau đó đưa tay hướng chiêu tiếp theo, chỉ gặp nước biển bốc lên, sau đó một bộ hồng lăng liền từ trong biển bay ra. Đem hôn thiên lăng thu hồi, Na Cha mở miệng nói, Thiên Hóa, cái này côn bằng cũng không tốt làm, ta. Hai ta cùng một chỗ đi. Nói đến đây, Na Cha ba tấm mặt đồng thời đỏ lên, thấy Hoàng Thiên Hóa rất là mới lạ. Bất quá, Hoàng Thiên Hóa vẫn gật đầu, nói, Na Cha, ngươi nước bỏ công sức thế nào? Na Cha nghe vậy, hơi chút chần chờ, lúc này mới lên tiếng nói, vẫn được. Nếu là không có gặp côn bằng trước, Na Cha sẽ không chút do dự gật đầu, nhưng gặp được cái này côn bằng về sau, đột nhiên hắn có chút không quá tự tin. Kỳ thật, Hoàng Thiên Hóa đột nhiên mở miệng, chỉ là nói cũng không nói xong, tựa hồ hắn cũng phi thường chần chờ. Thiên Hóa, kỳ thật cái gì? Na Cha hiếu kỳ nhìn lại. Na Cha, kỳ thật kia côn bằng thực lực tựa hồ không có mạnh như vậy, dù sao cái này lại cũng không phải thật sự là côn bằng, nó chỉ là đại trận này biến hóa mà ra một con trận linh mà thôi. Na Cha lắc đầu, có chút không đồng ý nói, Thiên Hóa, kia côn bằng thân thể mười phần cứng rắn, liền ngay cả ta hỏa tiêm thương đều không thể làm bị thương nó. Hoàng Thiên Hóa nghe vậy, hơi chút trầm âm, liền nói ra, Na Cha, như cái này côn bằng thật như vậy lợi hại, liền sẽ không dễ dàng bị ngươi hôn thiên lăng trói lại. Cái này, Na Cha nghe vậy sững sờ, trầm âm một lát sau, nhẹ gật đầu, nói, Thiên Hóa, ngươi nói có đạo lý, nói như vậy đến. Nói đến đây, Na Cha cúi đầu nhìn về phía dưới. Trong nước biển, kia côn bằng chính trên mặt biển chập trùng lên xuống, thân dài không biết có mấy ngàn dặm, nó mỗi một lần chập trùng đều ở trong biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Thiên Hóa, có lẽ ta nên thử một chút bảo vật của hắn. Nói xong, Na Cha liền giơ lên trong tay hắn những bảo vật khác, hôn thiên lăng, càn khôn quyển, đánh tiên bạch vàng, cửu long thần hỏa cháo trở. Ừm. Hoàng Thiên Hóa nhẹ gật đầu, nói, vậy liền từng cái thử một chút đi. Nói chuyện, Hoàng Thiên Hóa cũng lộ ra ngay bảo vật của hắn, tám lăng hoa mai sáng truy bạc, mặc tà bảo kiếm, hôn nguyên cờ, tích lũy tâm đinh, thu tiêu lắng hoa trở. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời giảm xuống độ cao, rất nhanh liền đi tới mặt biển cao ngàn trượng không. Tựa hồ cảm nhận được hai người khí tức tới gần, con kia côn bằng lập tức lần nữa xông ra khỏi biển mặt, há miệng liền hướng về hai người nào cắn mà tới. Kia phương viên gần ngàn trượng miệng lớn, tựa như một cái tĩnh mịch địa động, kia hấp lực cường đại phảng phất liền muốn đem hai người hút đi vào. Na Cha, Hoàng Thiên Hóa cảm thụ kia cố hấp lực, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy nhìn nhau cười một tiếng, sau đó một trái một phải đồng thời hướng về hai bên bay ra ngoài, trong nháy mắt liền bay ra ngàn trượng bên ngoài. Kia côn bằng cắn một cái không, tiếp lấy liền trùng điệp hướng về trong biển rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa hai người đồng thời xuất thủ. Na Cha dẫn đầu ném ra hôn thiên lăng, hôn thiên lăng lập tức hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, hướng phía dưới khẽ quấn, trực tiếp kia côn bằng đầu bọc vừa vặn, vẹn vẹn trở lại miệng mũi vị trí. Kia côn bằng mỗi lần bị hôn thiên lăng trói lại, lập tức một tiếng tê minh, từ thanh âm kia bên trong, vô luận là Na Cha, vẫn là Hoàng Thiên Hóa, hai người đều từ đó nghe được kinh hoàng. Quả nhiên, có cửa. Hai người lập tức liền có hành động. Na Cha từ bỏ hỏa tiêm thương, trực tiếp ném ra càn khôn quyển cùng đánh tiên bạch vàng. Hoàng Thiên Hóa cũng tế ra mặc tà bảo kiếm cùng tích lũy tâm đinh. Càn khôn quyển cùng đánh tiên gạch vàng đồng thời đánh trúng vào côn bằng miệng bộ, chỉ nghe được phanh, phanh, hai tiếng nổ mạnh, đón lấy, kia côn bằng miệng bộ rõ ràng sưng phồng lên. Mặc tà bảo kiếm cũng đồng dạng đâm trúng côn bằng miệng bộ, đồng thời tả hữu vạch một cái, trực tiếp rạch ra một đầu cao vài trượng, mấy trượng sâu lỗ hổng, một máy mắt, máu đỏ tươi liền phun ra ngoài, phun ra cao mấy chục trượng, tựa như một đạo suối máu. Tích lũy tâm đinh thì trực tiếp đính tại kia côn bằng phun khí lộ phụ cận, phốc thử. Một tiếng, trực tiếp đinh đi vào, tại trên da lưu lại một cái nhỏ không thể thấy mảnh lỗ. Đón lấy, không trung liền truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, âm thanh chấn mấy vạn trượng khoảng cách. Chấn động đến không trung Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa hai người vội vàng lui lại, cho dù lui ra mấy ngàn trượng, hai người vẫn cảm giác lỗ tai của mình đau ngọng, tựa như tạm thời mất thông. Bất quá, vừa rồi một kích kia cũng rốt cuộc cân chứng hai người suy đoán. Ngoại trừ hỏa tiêm thương, bảo vật của hắn thật có thể làm bị thương kia côn bằng. Chỉ là bởi vì cái này côn bằng hình thể thật sự là quá lớn, mặc dù những bảo vật này có thể làm bị thương nó, nhưng tạo thành thương thế lại tựa hồ như không quá lý tưởng. Càn Khôn Quyền, đánh tiên bạch vàng, mặc tà bảo kiếm, tích lũy tâm linh lúc này đã phân biệt về tới bọn chúng chủ nhân bên người. Bành! Một tiếng vang thật lớn, kia côn bằng lần nữa trùng điệp nện vào nước biển bên trong, vang lên cao ngàn trượng sóng lớn. Không trung, hai đạo quang hoa hiện lên, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa lại lần nữa tụ đến cùng một chỗ. Lúc này, hai người lỗ thai đã lần nữa khôi phục bình thường. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Hoàng Thiên Hóa tỏ mò hỏi, Na Tra, người Hôn Thiên Lăng bị nó tránh thoát sao? Na Tra nghe vậy sững sờ, tiếp lấy lập tức liền nhắm mắt lại, cảm ứng. Trong chốc lát về sau, Na Tra mở to mắt, ngạc nhiên mở miệng nói, Thiên Hóa, ta Hôn Thiên Lăng lần này không có bị tránh thoát, còn buộc nó đâu? Chỉ là cái thằng này hình thể quá lớn, ta không cách nào đem nó câu ra mặt biển. Hoàng Thiên Hóa khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi, Na Tra, vừa rồi kia côn bằng đến cùng là thế nào tránh thoát Hôn Thiên Lăng đâu? Hoàng Thiên Hóa cái này vừa nói, Na Tra chính là sững sờ, tiếp lấy hắn nghi ngờ gãi đầu một cái, nói, Thiên Hóa, ta cũng không biết ta. Na Tra lời còn chưa dứt, liền nghe đến mảnh một tiếng vang thật lớn, đem hai người giật nảy mình. Tiếp lấy hai người liền thấy một đầu dài không biết mấy ngàn dặm thân ảnh từ trong biển nhảy lên một cái, bay thẳng tiên tiêu. Hai người đều bị giật nảy mình, đội vàng hướng về sau nhanh chóng tối lui, trong nháy mắt né tránh kia côn bằng va chạm. Côn bằng gọt ra mặt biển, hai người cúi đầu nhìn lại, thậm chí có một loại ảo giác, đó chính là toàn bộ mặt biển tựa hồ cũng giảm xuống một chút. Hai người lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, vẫn có thể thấy kia côn bằng đầu còn bộ xích hồng sắc Hôn Thiên Lăng. Kia côn bằng bay lên chí cao không, nương theo lấy ưng gáy thanh âm, một đoàn nồng đậm hơi nước liền đem phương viên mấy ngàn dặm bầu trời che lại. Ít khi, một bộ hồng lăng liền từ không trung phiêu đãng đồng bền rơi xuống. Chương 1631, trong biển thất bại, như thế nào chạm côn bằng. Chương 1631, trong biển thất bại, như thế nào chạm côn bằng. Na Tra vây tay, kia Hôn Thiên Lăng liền bay trở về trong tay của hắn. Nhìn trong tay Hôn Thiên Lăng, Na Tra ngây ngẩn cả người. Cái này, Na Tra lật xem một lượt Hôn Thiên Lăng, phát hiện Hôn Thiên Lăng cũng không tụ đến bất kỳ tổn thương gì. Hiển nhiên, Hôn Thiên Lăng cũng không phải là bị kia côn bằng cường lực nứt vỡ như vậy. Nó đến cùng là như thế nào thoát thân đây này? Nghĩ tới đây, Na Tra lần nữa ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Trên bầu trời sương mù dần dần tan đi, hóa thành từng đóa từng đóa từng vân, một con to lớn không gì so sánh được cự điểu chính dương cánh bay lượn ở trên bầu trời, không hề đứt đoạn phát ra trầm thấp lại thanh âm hùng hậu, giống như chim lại như thú, nếu nói chim càng giống như ưng gáy thanh âm, nếu nói thú, càng giống như bách thú chi vương tiếng giống. Hoàng Thiên Hóa đột nhiên mở miệng nói, "Na Tra, có lẽ Hôn Thiên Lăng chốc ra, chính là bởi vì côn bằng kia hình thái chuyển biến, tại côn cùng bằng chuyển đổi trong nháy mắt, có lẽ sinh ra đặc thù nào đó biến hóa, đến mức khiến Hôn Thiên Lăng mất hiệu lực." Na Tra nghe vậy, cũng trong nháy mắt hiểu rõ tới, liên tục gật đầu, nói, "Hẳn là như thế, khá lắm côn bằng, quả nhiên hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn." Hai người nghị luận ở giữa, thình lình nghe đến dồn dập vang lên tiếng gió, hai người gấp vội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy kia to lớn không gì so sánh được côn bằng đã đáp xuống, thẳng đến hai người mà tới. "Mau tránh!" Hai người một tiếng kinh hô, đội vàng tách ra tả hữu, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng về hai cái phương hướng ngược nhau bay đi, trong chớp mắt liền không biết bay ra ngoài bao xa. Chỉ nghe được bành một tiếng vang thật lớn, một nháy mắt toàn bộ mặt biển đều sôi trào lên, tóe lên sóng biển chừng bên trên cao vạn trượng. Na Tra, Hoàng Thiên Hóa lần nữa bay trở về một chỗ, khiếp sợ cúi đầu nhìn phía dưới, trong lúc nhất thời đều đau đầu không thôi. "Thiên Hóa, chúng ta nên làm cái gì?" Cơ hồ là theo bản năng, Na Tra liền nhìn về phía Hoàng Thiên Hóa. Hoàng Thiên Hóa gãi đầu một cái, nói, "Xem ra cái này côn bằng mới sở dĩ vọt ra mặt biển, chỉ là vì tránh thoát Hôn Thiên Lăng a." Na Tra nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, nói, "Bây giờ cái này côn bằng tránh thoát Hôn Thiên Lăng, lại lần nữa trở về trong biển, chúng ta nếu muốn bắt giết hắn, chỉ sợ chỉ có vào biển." Nâng lên vào biển, Na Tra cũng có chút đau đầu, tuy nói hắn không sợ vào biển, nhưng tương đối trên lục địa cũng không chung, hắn vào biển chiến lực trực tiếp liền phải đánh cái 7-8 gãy, mà rất hiển nhiên, kia côn bằng ở trong biển chiến lực, chỉ sợ chẳng những sẽ không nhận ảnh hưởng, ngược lại khả năng còn sẽ có được tăng thêm, so trên không trung còn muốn càng mạnh. Nếu là không mạnh, vì sao cái này côn bằng tránh thoát Hôn Thiên Lăng về sau, không trên không trung cùng hai người tác chiến, ngược lại vội vàng một lần nữa trở lại trong biển đâu? Đây là rất đạo lý đơn giản. Na Tra minh bạch, Hoàng Thiên Hóa cũng tương tự minh bạch. Hoàng Thiên Hóa đồng dạng không muốn vào biển tác chiến, bởi vì hắn một thân bản lĩnh đều tại trên lục địa hoặc không trung, vào biển, một thân bản lĩnh có thể dùng ra 4-5 phần 10 thế là tốt rồi. Cho nên, trong lúc nhất thời, hai người đều làm khó. Cuối cùng, hai người cắn răng. Na Tra đầu tiên nói, "Thiên Hóa, ta trước đi xuống xem một chút, ngươi trên không trung tiếp ứng ta." Hoàng Thiên Hóa nghe vậy sững sờ, vừa mới trong lòng của hắn nghĩ là lấy tự thân làm mồi nhử, vào biển đem kia côn bằng dẫn ra mặt biển, sau đó cùng Na Tra trên dưới giáp công, không nghĩ tới, Na Tra vậy mà trước đưa ra hắn muốn vào biển. Hoàng Thiên Hóa lắc đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe đến Na Tra tiếp tục nói ra, "Thiên Hóa, yên tâm đi, coi như không địch lại, ta cũng có là biện pháp thoát thân." Gặp Na Tra thái độ kiên quyết, Hoàng Thiên Hóa do dự trong chốc lát, sau đó liền gật đầu, nói, "Tốt, Na Tra cẩn thận." Na Tra gật đầu cười, nói, "Yên tâm đi, tiểu gia ta nhà, thế nhưng là vào biển cầm qua long." Đương nhiên, liên quan tới hắn cầm long chi sự tình, về sau đi theo Tiền Lập Văn sau khi về núi, Tiền Lập Văn liền nói với hắn lên qua việc này. Hắn quá khứ cầm những cái kia long cũng không phải là chân long, chính là ngụy long, một thân thực lực cùng chân long chênh lệch rất xa. Bất quá, rất hiển nhiên, Na Tra cũng không định đem những này chân tướng nói cho Hoàng Thiên Hóa. Phù phù. Một tiếng, chỉ gặp Na Tra đã một đầu đâm vào nước biển ở trong. Phong hỏa luân tuy thuộc phong hỏa, nhưng cũng không phải không thể vào biển. Vào biển về sau, phong hỏa luân chuyển động, Na Tra liền bắt đầu tìm kiếm kia côn bằng sơ hở. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, Na Tra không thể không lưu lưới, ở trong biển côn bằng so không trùng còn muốn to lớn a, một chút nhìn không thấy bờ. Côn bằng lăn lộn ở giữa, Na Tra căn bản là không có cách tới gần. Hắn vừa mới ý đồ tới gần, liền bị to lớn sóng biển đẩy ra. Loại kia đến từ hải dương tự nhiên vĩ lực, căn bản không phải Na Tra cái này tiểu thân bản có thể chống lại. Na Tra giận dữ, ba đầu tám cánh tay nhất chuyển, Hỗn Thiên Lăng đột nhiên bay ra, thẳng đến côn bằng mà đi. Hỗn Thiên Lăng trực tiếp dài đến mấy vạn trượng dài, chiếu đỏ lên cả phiến hải vực, hướng về kia côn bằng quả đi. Đáng tiếc, chưa đợi đến Hỗn Thiên Lăng đến côn bằng bên cạnh, liền thấy kia côn bằng vùng đông nhúc nhích vây ngực, vẹn vẹn một lần không có ý nghĩa huy động, liền có một cỗ to lớn sóng biển lao qua, trực tiếp liền đem kia Hỗn Thiên Lăng cho đẩy ra. Hỗn Thiên Lăng phản phất nhận lấy trọng kích, trực tiếp co lại về tới dài hơn một trượng, liền phiêu về tới Na Tra bên cạnh. Thu hồi Hỗn Thiên Lăng, Na Tra giận dữ, lập tức phất tay lại đánh ra càn khôn quyền. Càn khôn quyền quay tròn chuyển động tách ra nước biển liền mà tới. Kia côn bằng tựa hồ đã nhận ra càn khôn quyền đến, lắc một cái thân thể, lập tức càng lớn sóng nước lao qua. Ngay lập tức, càn khôn quyền trực tiếp bay ngược mà quay về, mà lại không chỉ như thế, to lớn sóng biển đồng dạng tuôn hướng Na Tra. Kia lực đạo cường đại đến, cho dù ba đầu tám cánh tay trạng thái dưới Na Tra cũng ngăn cản không nổi, trong nháy mắt liền bị đẩy đi ra ngàn vạn trượng không thôi. Na Tra quá sợ hãi, lập tức hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời. Bành! Một thanh âm vang lên, xông ra khỏi biển mặt, về tới không trung. Đợi đi vào Hoàng Thiên Hóa phía sau người, Na Tra sắc mặt hết sức khó coi. Hoàng Thiên Hóa thấy thế, làm sao không biết kết quả, thế là đội vàng lên tiếng an ủi, nói: "Na Tra, không cần để ý, bây giờ xem ra, cái này côn bằng thực lực chỉ sợ thật không kém gì Huyền Vũ, nó là trong biển bá chủ, chúng ta không địch lại, thực sự tính không được cái gì, mà lại chúng ta tuổi tác còn nhỏ, mà bọn chúng sớm đã không biết tu luyện bao nhiêu năm tháng. Mặc dù nó cũng không phải là chân chính côn bằng, nhưng cũng nhận được côn bằng vài tia chân ý, hoàn toàn không phải huynh đệ chúng ta có thể so." Hoàng Thiên Hóa an ủi, để Na Tra sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Chầm trong chốc lát về sau, Na Tra mở miệng nói: "Thiên Hóa, ngươi nói có lý, chúng ta tu hành mới bao lâu thời gian, không kịp nó, không có gì lạ, bất quá, muốn qua cái này liên quan, chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp đưa nó diệt trừ." Hoàng Thiên Hóa nghe vậy nhẹ gật đầu, đáng tiếc, trong lúc nhất thời, hắn cũng nghĩ không ra được biện pháp. Về phần nói Na Tra, hắn hiện tại càng không có chủ ý cho nên, hai người nhất thời không nói gì, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không, kỳ thật không yên tĩnh, bởi vì trong biển, kia côn bằng còn tại tùy ý vẫy vùng, không ngừng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Chỉ là, kia côn bằng tựa hồ cũng tại kiêng kỵ lấy cái gì, cũng không lựa chọn chủ động xuất thủ. Trang diện liền tạm thời rằng co xuống tới. Chương 1632, Trảm Côn Bằng, Phương Bắc trận phá. Chương 1632, Trảm Côn Bằng, Phương Bắc trận phá. Na Tra cùng Hoàng Thiên Hóa không còn dám vào biển, mà kia côn bằng tựa hồ cũng kiêng kỵ Na Tra, Hoàng Thiên Hóa không trùng chiến lực, cũng không dám lần nữa xung ra. Thế là, song phương cứ như vậy rằng co xuống tới. Trong lúc nhất thời, ai cũng nghĩ không ra khắc địch chi pháp. Cuối cùng, Na Tra xuất không nhìn được trước trực tiếp ném ra càn khôn quyển. Càn khôn quyển bay ra, trong nháy mắt biển lớn, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, lóe ra ngàn vạn quang hoa, liền hướng về mặt biển đập tới. Chỉ ngay bành, một tiếng vang thật lớn, càn khôn quyển đánh vào trên mặt biển, trực tiếp văng lên ngàn trượng sóng lớn. Chỉ là, một kích này nhìn như thanh thế to lớn, nhưng hiệu quả thực tế lại là không có một chút. Kia côn bằng cảm nhận được càn khôn quyển đánh tới, thế là lập tức liền chìm vào nước biển chỗ sâu. Càn khôn quyển đập cái tịch mịch. Cửu Long thần hỏa chảo ném xuống, đồng dạng che lên cái không. Đánh tiên gạch vàng đánh ra, ngược lại là đánh trúng, nhưng đặt nước biển, cũng cơ bản cũng là cho kia côn bằng cào cánh nữa. Hoàng Thiên Hóa cũng chưa từng nhàn rỗi, tích lũy tâm đinh cùng Mạc Tà bảo kiếm song song bay ra. Đáng tiếc, tích lũy tâm đinh lại cho người ta đánh cái lỗ, ngay cả máu đều không có ra, Mạc Tà bảo kiếm thì bất quá trên mặt biển hoạch xuất ra một đạo vết nước. Hai người chưa bảo thể xuất, cuối cùng đều chán nản từ bỏ. Thiên Hóa, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Na Tra, ngươi còn có biện pháp không? Hai người nhìn nhau không nói gì, cuối cùng cùng nhau cúi thấp đầu xuống. Đột nhiên, Hoàng Thiên Hóa hai mắt tỏa sáng, hắn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Na Tra, hưng phấn nói: "Na Tra, ta có chủ ý." "Cái gì?" Na Tra đại hỉ, gấp bận bịu mở miệng hỏi: "Thiên Hóa, ý định gì? Mau nói, mau nói." Hoàng Thiên Hóa cười thần bí, nói: "Na Tra, chúng ta như thế như vậy như thế, tất thành." Na Tra nghe vậy vỗ tay cười to, nói: "Thiện, thiện, đại thiện. Tốt Thiên Hóa, ngươi chủ ý này quả nhiên không kém." Thế là, hai người không tiếp tục để ý phía dưới, Na Tra chân đạp phong hỏa luân, Hoàng Thiên Hóa lái tường vân, thẳng đến phía trước mà đi, trong chớp mắt cũng không biết đi ra bao nhiêu dặm. Kỳ thật, Hoàng Thiên Hóa chủ ý vô cùng đơn giản, đó chính là hướng về đại trận trung tâm đi đường. Chủ đánh chính là một cái, ta không để ý tới ngươi, trực đảo Hoàng Long. Bởi vì này côn bằng cũng không phải thật sự là côn bằng, mà là đại trận biến thành một cái trận linh. Nó trận linh sinh vật mắt chính là cản trở cũng tiêu diệt sông trận giả. Đã nó không cách nào giết chết vượt quan Na Tra, Hoàng Thiên Hóa, như vậy liền chỉ muốn ngăn cản hai người là được, chậm chế bọn hắn vượt quan thời gian. Chỉ cần kéo qua thời gian nhất định, đại trận uy lực muốn nâng cao một bước, đến lúc đó nghĩ muốn lần nữa vượt quan, vậy coi như khó càng thêm khó. Đây cũng là kia côn bằng chỗ đánh chủ ý mà Hoàng Thiên Hóa ý nghĩ liền đơn giản, đó chính là không để ý tới ngươi, thẳng đến đại trận hạch tâm mà đi. Như thế đến nay, thân là trận linh, nó cũng chỉ có thể hiện thân cản trở. Cứ như vậy, công thủ chi thế dễ vậy. Quả nhiên, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa phen này động tác, trực tiếp chọc giận kia côn bằng. Chỉ gặp trong biển rộng, kia côn bằng nổi giận lên, không ngừng dãy rủa thân thể, văng lên thao thiên cự lãng, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng về hai người bay đi phương hướng phóng đi. Na Tra, Hoàng Thiên Hóa một hơi bay ra ngoài không biết mấy ngàn dặm, vẫn là hơn vạn dặm, rốt cục cũng ngừng lại, cúi đầu nhìn về phía trong biển. Nhưng vào lúc này, vành, một tiếng vang thật lớn, to lớn côn bằng trực tiếp từ trong biển bật lên, lần nữa hướng về hai người nào cắn qua tới. Hai người sớm có đón trước, đợi nhìn thấy côn bằng vọt lên trong nháy mắt, hai người lập tức một trái một phải hướng về hai cái phương hướng bay khỏi. Sau đó, Hỏa Tiêm Thương, Càn Khôn Quyển, Đánh Tiên Bạch Vàng, Hỗn Thiên Lăng, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Tám Lăng Hoa Mai Sáng Truy Bạc, Mặc Tà Bảo Kiếm, Tích Lũy Tâm Đinh, Hỗn Nguyên Cờ Bao Gồm Bảo đều bị hai người tế ra ngoài. Hỗn Thiên Lăng hóa thành mấy vạn trượng, trực tiếp đem kia côn bằng đầu quấn quanh. Hỗn Nguyên Cờ bay tới côn bằng đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo hào quang, đem đầu nó một mực trói buộc lại. Sau đó cái khác chư bảo cùng lên trận, một máy mắt, thương đâm, truy nện, kiếm chạm, đinh đâm, hỏa tiêu và bờ, rơi vào kia côn bằng trên thân. Phen này động tác về sau, côn bằng trên thân trong nháy mắt máu tươi chảy ròng, máu thịt bé bét. Đương nhiên, đặt ở côn bằng kia thân thể cao lớn bên trên, những thương thế này vẫn không nguy hiểm đến tính mạng. Phù phù. Một tiếng, rốt cục, kia côn bằng vẫn là tránh thoát Hỗn Nguyên Cờ trói buộc một lần nữa trở xuống trong biển. Tiếp lấy trên biển sương mù, theo bành. Một tiếng nổ vang, kia côn bằng lần nữa bay thẳng cửu thiên, tại cao ngàn vạn dặm không trung lần nữa hóa thành đại bàng chi thân, tránh thoát Hỗn Thiên Lăng cuốn quanh. Đương nhiên trong quá trình này, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa cũng không có nhàn rỗi, vẫn là chư bảo không muốn mạng tế ra ngoài, lại tại kia côn bằng trên thân lấp không ít vết thương. Phù phù. Một tiếng, côn bằng lần nữa rơi vào trong biển, lần nữa biến trở về thân cá. Hiện trường lần nữa trở nên yên lặng, trong biển côn bằng, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa chư bảo đều đã mất đi tác dụng. Bất quá, hai người nhìn nhau cười một tiếng, xoay người tiếp tục hướng về đại trận chỗ sâu bay đi. Thế là, vừa rồi một màn kia liền lặp đi lặp lại diễn ra. Kia côn bằng vì cản trở Na Tra, Hoàng Thiên Hóa xuống trận, cũng chỉ có thể không ngừng xông ra mặt biển, thế là Hỗn Thiên Lăng cùng Hỗn Nguyên Cờ tế xuất, trước đem nó trói buộc chặt, tiếp lấy cái khác chư bảo tế xuất, lần nữa tại trên thân lưu lại rất nhiều vết thương. Sau đó, đầu tiên là tránh thoát Hỗn Nguyên Cờ, tiếp lấy xông vào không trung, hóa thành đại bàng chân thân, lại tránh thoát Hỗn Thiên Lăng, cuối cùng lại lần nữa trở xuống trong biển. Trong quá trình này, trên người của nó lại sẽ thêm ra không ít vết thương. Theo vết thương tăng nhiều, kia côn bằng thân thể vậy mà cũng đang không ngừng thu nhỏ. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần về sau, rốt cục Tích Lũy Tâm Đinh theo nó phun khí lỗ bên trong chui vào, Hỏa Tiêm Thương ngay ngắn ngập vào, cái khác chư bảo cũng cùng nhau phát huy. Cuối cùng, Cửu Long Thần Hỏa Cháo đem nó triệt để chụp vào trong, chín đầu hỏa long tề xuất, liệt liệt hỏa diễm tề xuất, Na Tra hai tay vỗ, nhưng nghe một tiếng sấm vang, che đậy bên trong liền chỉ còn sót lại một đống cho tàn. Theo côn bằng bị diệt, lập tức không gian điên đảo, ầm vang nổ vang, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đợi lần nữa khôi phục quang minh về sau, hai người đã đi tới một tòa trên đỉnh núi. Núi này cao vút trong mây, hai người ngắm nhìn một phía, chỉ thấy trung quanh tường vân và đóa, tựa như thiên cảnh. Cái này cùng bọn hắn Tiên Thiên Chư trận thấy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng, phương nam một ngọn núi hấp dẫn chú ý của hai người lực. Nay tòa đỉnh núi so với hai người bọn họ chỗ sơn phong cao hơn không ít, trên ngọn núi, bốn cây đại kỳ phần phật sinh phong. Lúc này, kia tứ diện kỳ cờ bên trong mặt phía bắc kỳ phiên đã vỡ vụn ra. Nhìn thấy đây hết thảy, Na Tra cùng Hoàng Thiên Hóa liếc mắt nhìn nhau, đáy lòng đồng thời dâng lên ngộ ra. Đúng vào lúc này, đột nhiên, ầm ầm. Không trung tiếng sấm rền vang, Na Tra, Hoàng Thiên Hóa sửng sở, lập tức theo tiếng nhìn lại, liền thấy chính tây mặt kia mặt kỳ phiên cũng nổ tung. Bành! Một tiếng, kia mặt kỳ phiên cờ mặt trực tiếp nổ thành vỡ nát, so mặt phía bắc kỳ phiên còn muốn vỡ vụn triệt để. Đó lấy, nhưng gặp bạch quang lóe lên, phía tây trên ngọn núi kia liền xuất hiện bốn người, chính là Lưu Hàm Nhi, Ngô Thanh Hiên, Hàn Triệu Dương cùng Ngô Tiểu Tuyết. Chương 1633, Lưu Hàm Nhi xông trận. Chương 1633, Lưu Hàm Nhi xông trận. Lưu Hàm Nhi, Ngô Thanh Hiên, Hàn Triệu Dương, Ngô Tiểu Tuyết xông chính là Tây Môn, cùng Na Tra, Hoàng Thiên Hóa kinh tâm động phách so sánh, bốn người vượt quan hành trình liền lộ ra thuận lợi rất nhiều. Đợi bốn người đặt chân Tây Môn về sau, liền xuất hiện ở một mảnh quần sơn trong. Liên miên chập trùng dãy núi bên trong, khắp nơi đều tràn đầy túc sát chi khí. Tại ngoại giới, phổ thông dãy núi bên trong, cơ bản đều là cỏ cây xanh um, sơn thanh thủy tú, cho dù là giống thập vạn đại sơn như vậy hung ác chi địa, cũng phần lớn ẩn chứa không kém sinh cơ. Nhưng nơi này lại hoàn toàn không phải như vậy. Dãy núi chập trùng ở giữa, xác thực cũng có thể nhìn thấy vô số cao cầu gỗ lớn, thấp bé bụi cây cùng cỏ dại. Nhưng đều không ngoại lệ, Lưu Hàm Nhi, Nô Thanh Hiên, Hàn Triệu Dương, Nô Tiểu Tuyết cũng không từng từ những thực vật kia trên thân cảm ứng được nửa phần sinh cơ. Chẳng những không có nửa phần sinh cơ, ngược lại cảm ứng được chính là vô tận sắc cơ. Bốn người đi đến một ngọn núi chân núi chỗ lúc, liền cảm ứng được phảng phất cả tòa núi bên trên tất cả thực vật đều chỉ hướng bọn hắn, một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt, phảng phất sau một khắc liền sẽ hóa thành vô số trôi lợi kiếm đâm tới. Không, kia không phải là ảo giác. Ngay tại như vậy ngây người một lúc trong nháy mắt, vô số đạo bạch quang liền hướng về bốn người bay vụt mà tới. Kia mỗi một đạo bạch quang đều tựa như một thanh kiếm sắc, nhanh chóng như thiểm điện, thẳng đến bốn người quanh thân mà đến, triệt để phong tỏa ngăn cản bốn người trốn tránh không gian. Không tốt. Bốn người tề thanh kinh hô. Lưu Hàm Nhi phát hiện nàng thập nhị phẩm bạch liên cùng tầng 18 chấn quỷ tháp lại không cách nào vận dụng, nhịn không được trong lòng oán thầm Trương Huyền cẩn thận. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch, tự thân tu vi mới là trọng yếu nhất, không thể mọi chuyện đều dựa vào bảo vật. Bất quá, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lưu Hàm Nhi ngược lại là hai mắt tỏa sáng, sau đó nàng lập tức lấy ra phá tà bảo kính. Phá tà bảo kính bay ra, lơ lửng tại bốn người đỉnh đầu, ngay lập tức, từng đạo kim quang bắn ra, hướng về kia chút bạch quang liền nên đón tiếp lấy. Tiếp lấy nàng lại đem kia bảo đấu lấy ra ngoài, sau đó có chút một nghiêng, trong nháy mắt vô số hỏa diễm đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo màn lửa đem bốn người bảo hộ lên. Phá tà bảo kính bảo quang đạo đạo bắn ra, trong nháy mắt, từng đạo bạch quang trực tiếp nổ thành điểm sáng màu trắng, tiêu tán vô tung. Nhưng phá tà bảo quang dù sao cũng có hạn, không cách nào ngăn lại tất cả phóng tới bạch quang, thế là liền đón nhận tầng kia nóng bỏng màn lửa. Vũ hành tương sinh tương khắc, vừa vận hỏa khắc kim những cái kia bạch quang bắn tại màn lửa phía trên, trong khoảnh khắc hóa thành cực nóng nước thép, sau đó lại trong nháy mắt khí hóa, biến mất không còn tăm tích. Nguyên bản đồng dạng chuẩn bị xuất thủ Ngô Thanh Hiên, Hàn Triệu Dương cùng Ngô Tiểu Tuyết thấy tình cảnh này, đồng thời ngừng lại, bởi vì không cần thiết. Những này bạch quang mặc dù nhiều, nhìn xem thanh thế kinh người, nhưng kỳ thật uy lực không tính quá lớn, Lưu Hàm Nhi hai món bảo vật này liền đầy đủ ứng phó. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ cất bước hướng về trên núi đi đến. Theo bốn người lên núi, những cái kia bạch quang càng ngày càng nhiều, đáng tiếc căn bản là không có cách công phá hai bảo phòng hộ. Cho đến giữa sườn núi, trên đất những cái kia bụi cây, cỏ dại nhao nhao ly khai mặt đất, hóa thành từng đạo vật thật lợi kiếm bắn đi qua. Vì thế lập tức để cao mấy lần, Lưu Hàm Nhi thấy thế, vội vàng hướng phá tà bảo kính cùng bảo đấu bên trong gia tăng pháp lực đưa vào. Ngay lập tức, hai bảo uy lực cũng đồng dạng tăng nhiều, vẫn một mực ngăn cản tất cả công kích. Cùng cho tới đỉnh núi, những cái kia cao lớn cây cối bỗng nhiên lắc lư, vô số lá cây nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó cũng hóa thành từng đạo bạch quang bắn đi qua. Kia đầy trời bạch quang từ bốn phương tám hướng phóng tới, uy thế lại thắng mấy lần. Lưu Hàm thấy thế, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lần ra tăng pháp lực đưa vào. Cứ như vậy, bốn người bay qua thứ một cái ngọn núi. Tiếp xuống, bốn người thay nhau xuất thủ, bay qua từng tòa đỉnh núi. Chỉ là, nơi này dãy núi phảng phất vô cùng vô tận, trèo không thắng trèo. Cũng không biết trải qua bao lâu, bốn người đến tột cùng lật ra nhiều ít ngọn núi, đột nhiên phía trước một tòa cao vút trong mây sơn phong xuất hiện ở bốn người trước mặt. Cùng bốn người phía trước leo lên qua sơn phong hoàn toàn khác biệt, ngọn núi này xanh um tươi tốt, có cây xanh um, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Thấy cảnh này, bốn người chỉ cảm thấy tâm thần buông lỏng. Bởi vì bốn người rõ ràng cảm thấy chung quanh linh khí sinh động, loại kia sinh cơ bừng bừng cảm giác làm cho người tâm thần thanh hẳn. Hô, Nô Tiểu Tuyết thật dài hô thở ra một hơi, sau đó vui vẻ nhảy nhảy dựng lên. Hàm Nhi tỷ tỷ, ca ca, tẩu tử, ngọn núi này không giống, cùng phía ngoài núi đều như thế, các ngươi mau nhìn, nơi đó còn có hoa đây. Nói xong lời này, Nô Tiểu Tuyết liền nhảy cả tương chạy tới. Tiểu Tuyết, cẩn thận, ách. Nô Thanh Hiên khẩn trương, đội vàng cao giọng nhắc nhở, sau đó hắn liền nhìn xem Nô Tiểu Tuyết tháo xuống trong đó một đóa hoa hồng, nhưng cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nô Thanh Hiên ngừng miệng, sau đó cảnh giác nhìn về phía trước, vẫn không có dị thường phát sinh. Nô Thanh Hiên cuối cùng phiền muộn lắc đầu, nói khẽ, xem ra là ta quá lo lắng. Kỳ hỉ. Đúng nha, ca ca, là ngươi quá lo lắng. Ngươi mau nhìn, ta mang theo nó xem được không? Theo một trận vui cười âm thanh, Nô Tiểu Tuyết đã đầu đội lấy kia đóa hoa hồng nhạy cả tương lại chạy trở về, đứng trước mặt Nô Thanh Hiên, để hắn đến đánh giá. Nô Thanh Hiên còn có thể nói cái gì, có thể nói không đẹp sao? Cho nên, hắn đành phải gật đầu, nói liên tục, đẹp mắt. Đẹp mắt. Muội tử ta đẹp mắt như vậy, mang cái gì cũng đẹp. Cũng không biết tương lai tiện nghi cái nào tên tiểu tử túi. Nô Tiểu Tuyết nghe vậy, trực tiếp hướng hắn thẻ lưỡi, còn làm cái mặt quỷ, oán trách mà nói, ta mới không muốn gả người đây. Lấy chồng nhiều phiền phức nha. Ta một người nhiều tự tại nha. Nô Thanh Hiên nghe vậy đem trừng mắt, nói, ngươi nha đầu này, nói cái gì mê sảng đâu. Nữ hải tử sao có thể không lấy chồng nha. Các ca, ta mới không lấy chồng đâu. Chúng ta đều là người tu hành, cũng không phải phàm phu tục tử, vì sao còn muốn tuân theo bọn hắn kia một bộ đồ vật. Nô Tiểu Tuyết rất là bất mãn cho ca ca của nàng một cái liếc mắt. Ê! Nô Thanh Hiên ngạc nhiên, tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật sự là chuyện như thế. Bọn hắn là tu sĩ, tương lai nếu là đột phá địa tiên, thần tiên, thậm chí thiên tiên cảnh, vậy coi như là trường sinh bất tử nha. Bọn hắn cũng không có phạm nhân như vậy nối dõi tông đường cần a. Ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nô Tiểu Tuyết nhìn thấy Nô Thanh Hiên ở nơi đó ngẩn người, nhịn không được đưa tay tại trước mắt hắn lung lay. A, a, ta không sao. Nô Thanh Hiên lấy lại tinh thần, đội bằng nói. Hàn Triệu Dương ở một bên cười không nói, Lưu Hàm Nhi thì thấy say sương ngon lành. Nơi này tựa hồ hết sức an toàn, bốn người cũng vui vẻ đến ở đây buông lòng trong chốc lát. Tốt, nha đầu, đừng chạy chuẩn bị một chút, chúng ta tiếp tục lên núi đi. Nhìn thấy Nô Tiểu Tuyết còn muốn đi hái hoa, Nô Thanh Hiên vội vàng ngăn cả nói. Nô Tiểu Tuyết nghe vậy, rất là bất mãn biết miệng, bất quá lần này, nàng ngược lại thật sự là nghe lời, không tiếp tục quá khứ hái hoa. Hàn Triệu Dương lúc này cũng mở miệng cười nói, đi thôi, Tiểu Tuyết, ngọn núi này, chỉ sợ không đơn giản, chúng ta sau đó lên núi, vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Hàm Nhi cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, nói, đúng, ngọn núi này cùng trước mặt núi quá không giống, khác biệt vừa vặn nói do nó có vấn đề. Chương 1634, Thanh Thúy Sơn Đỉnh, cuối cùng đã gặp Bạch Hổ. Chương 1634, Thanh Thúy Sơn Đỉnh, cuối cùng đã gặp Bạch Hổ. Ngô Tiểu Tuyết vẫn như một thiếu nữ ở phía trước lanh lợi. Phía sau Ngô Thanh Hiên cùng Hàn Triệu Dương nhìn nhau cười khổ, Lưu Hàm Nhi thì cười lấy nói ra, Tiểu Tuyết muội muội vẫn là xích tử chi tâm, cái này đối với tu hành thật là rất có ích lợi. Hiển nhiên Lưu Hàm Nhi vì Ngô Tiểu Tuyết như vậy giải bày, Ngô Thanh Hiên, Hàn Triệu Dương chỉ có thể phụ họa nhẹ gật đầu. Không có cách, ai để người ta có cái hảo ca ca đâu. Người ta nói như vậy ngươi còn có thể bên ngoài phản đối không thành. Còn nữa nói, cùng vị đại tiểu thư này giữ gìn mối quan hệ, kia mang tới chỗ tốt coi như quá lớn. Bây giờ đại kiếp phía dưới, có thể có như vậy một đầu đuổi như ông, đây chính là thiên đại tạo hóa nhà. Lại không xách Ngô Thanh Hiên cùng Hàn Triệu Dương trong lòng suy nghĩ lung tung, chỉ nói bốn người một đường đi lên trên. Trên đường đi, sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, trong núi linh khí cũng vô cùng dồi dào. Cái này cùng bọn hắn lúc trước chỗ bỏ những cái kia núi quả thực là hai thế giới. Ban đầu lúc, bốn người đều duy trì cảnh giác, nhưng bỏ lên hơn 2 canh giờ về sau, bốn người liền dần dần buông lòng xuống. Người là không cách nào thời gian dài bảo trì loại kia cao tình trạng giới bị, cho dù là tu sĩ cũng không ngoại lệ. Cho nên, ngoại trừ Ngô Tiểu Tuyết, Ngô Thanh Hiên, Hàn Triệu Dương, Lưu Hàm Nhi ba người cũng đều buông lòng xuống. Lưu Hàm Nhi trong tay cầm một thanh ngọc như ý, bên này gõ gõ bên kia đánh một chút, rất là hài lòng. Hàn Triệu Dương thì đem bảo kiếm một lần nữa thu hồi phía sau trong vỏ kiếm. Ngô Thanh Hiên mặc dù trong tay còn cầm Tam Thanh Linh cùng kiếm gỗ đạo, nhưng rõ ràng cũng buông lòng không ít. Không biết qua bao lâu, trung quanh cây cối càng phát ra cao lớn, lít nha lít nhít che khuất bầu trời. Linh khí trung quanh cũng càng phát ra nồng nặc, trên mặt đất vậy mà xuất hiện không ít linh thực. Những này linh thực bao quát linh thảo, linh quả, linh hoa vân vân. A, ca, tẩu tử, các ngươi mau nhìn, cái này tựa như là Cửu Dương cỏ đi. Ai nha, tẩu tử, ngươi nhìn nơi này, cái này tựa như là linh tinh quả. Còn có nơi này, cái này tựa như là thuần dương hoa đi. Nô Tiểu Tuyết đơn giản hưng phấn nhảy dựng lên. Nô Thanh Hiên, Hàn Triệu Dương nghe vậy, cũng đội vàng chạy tới. Sau đó, ba người lại bắt đầu đại tạo đãng. Mặc kệ là linh thảo, vẫn là linh quả, linh hoa, toàn bộ quét sạch sành sanh, mà lại mỗi một loại linh thực, ba người cũng đều đào mấy cây, thu vào mình báo trong túi ra. Nguyên bản, ba người muốn đưa Lưu Hàm Nhi một phần trực tiếp liền bị Lưu Hàm Nhi cự tuyệt. Nói nhảm, liền những vật này, còn nhập không được Lưu Hàm Nhi vị đại tiểu thư này pháp nhãn. Đối với thường thấy tiên tiên chú quả, Hoàng Trung Lý chờ cực phẩm tiên tiên linh căn Lưu Hàm Nhi tới nói, có thể vào hắn pháp nhãn chí ít cũng phải là tiên tiên linh căn đi. Những này bất quá khó khăn lắm vào hậu thiên linh thực, ở trong mắt Lưu Hàm Nhi, ngay cả cái rác rưởi cũng không bằng. Ba người hưng phấn bận rộn, Lưu Hàm Nhi liền ở bên cạnh nhàn nhã cùng đợi. Cuối cùng, thực sự nhàm chán, Lưu Hàm Nhi nhảy đến một cây trên chặt cây, lấy ra Huyền Linh Bảo Hạt, tiên tiên chu quả liền bị nàng một viên tiếp lấy một viên ném vào trong miệng. Những này tiên tiên chu quả còn là lúc trước tại linh tố cư bên trong, hậu thiên chu quả vừa mới hóa thành tiên tiên lúc, Trương Huyền Hải xuống bỏ vào. Kỳ thật chỉ có thể coi là nhất sơ cấp tiên tiên chu quả, đối với bây giờ bước vào kim đan kỳ Lưu Hàm Nhi tới nói, đã không có tác dụng lớn gì. Tác dụng duy nhất chính là nếm thử tươi thôi. Đương nhiên, như hôm nay bên ngoài Huyền Thanh Cung bên trong tiên tiên chu quả sớm đã phát sinh bản chất tiến hóa. Đạt được hỗn độn chi khí cùng đời thứ nhất tiên tiên linh khí tầm bổ tiên tiên chu quả sớm đã hóa thành cực phẩm tiên tiên linh căn. Bây giờ tiên tiên chu quả, cho dù là bước vào kim đan kỳ Lưu Hàm Nhi cũng là không chịu được nổi. Cho nên, Lưu Hàm Nhi ẩn linh bảo hạt bên trong thịnh trang vẫn là ban sơ tiên tiên chu quả. Ba người đào xong linh thực, Lưu Hàm Nhi nhảy trở về mặt đất, sau đó vê lên mấy cái chu quả liền bức cho ba người. Ba người ngược lại là không có chối từ, hướng Lưu Hàm Nhi nói một tiếng cảm ơn, liền trân trọng đem tiên tiên chu quả thu vào, không có ngay tại chỗ phục dụng. Cái này tiên tiên chu quả đối Lưu Hàm Nhi tới nói, chỉ là số không miệng, nhưng đối Ngô Thanh Hiên ba người mà nói, thế nhưng là giá trị liên thành tiên tiên linh quả. Cho dù đối đã bước vào kim đan Ngô Thanh Hiên cùng Hàn Triệu Dương cũng có tác dụng không nhỏ, sở dĩ đối Lưu Hàm Nhi vô dụng, đó là bởi vì nàng nếm qua đồ tốt thực sự nhiều lắm. Tại những cái kia đồ tốt bên trong, tiên tiên chu quả liền thực sự tính không được thứ gì. Hạn chế Lưu Hàm Nhi thực lực chưa hề đều là tu vi cảnh giới cùng đối đại đạo cảm ngộ, mà không phải cái khác. Đó lấy, bốn người liền tiếp theo bước lên hành trình. Lại đi không biết bao lâu, trung quanh cây cối càng ngày càng ít, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Thời gian dần trôi qua, cây cối không thấy, trên mặt đất thì xuất hiện tầng tuyết thật dày. Bốn người cũng không cố ý vận chuyển pháp lực, cho nên bốn người đi qua, trên mặt đất liền lưu lại vài hàng sâu cạn không đồng nhất dấu chân, còn kèm theo két. Két. Tiếng vang. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, đến mức cho dù thân là tu sĩ bốn người cũng đều cảm nhận được rét lạnh. Hô. Nô Tiểu Tuyết thở phào một hơi, lập tức liền hóa thành một đoàn xương trắng, giống như có chút lạnh. Nói chuyện, Nô Tiểu Tuyết rốt cục đã vận hành lên pháp lực. Pháp lực vận chuyển, rốt cục xua tán đi kia cố hàn ý Ngô Thanh Hiền, Hàn Triệu Dương, Lưu Hàm Nhi thấy thế, cũng nhao nhao đã vận hành lên pháp lực. Tiếp xuống, bốn thân thể người tự nhiên hiện lên, cách mặt đất ba thước liền bắt đầu hướng về đỉnh núi bay đi. Lúc này, bốn người xung quanh đã là tường vân đóa đóa tựa như từng đóa bông nổi bồng bềnh giữa không trung. Đột nhiên, giống một tiếng hổ gầm từ bốn người đỉnh đầu truyền đến, đem bốn người đều cho giật nảy mình. Bốn người gấp đội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ở phía xa trên đỉnh núi đứng thẳng một đầu bạch hổ, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm bốn người. Đầu kia bạch hổ hình thể dị thường khổng lồ, tướng mạo càng là hung ác, toàn thân trên dưới đều bốc lên lấy vô biên sát khí. Phương Tây thần thú, bạch hổ. Bốn người đồng thời lên tiếng kinh hô. Tại bước vào trận một lúc, bốn người liền sớm có đoán trước. Giờ phút này nhìn thấy đầu này bạch hổ, bốn người nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Thỏa, chỉ cần chém đầu này bạch hổ, như vậy cửa này cũng coi như là qua. Nghĩ tới đây, bốn người đồng thời hưng phấn lên. Nô Tiểu Tuyết với tay, nhưng gặp thanh quang lóe lên, chuôi này thiết trượng liền xuất hiện ở trong tay nàng. Thương lang lang, một thanh âm vang lên, Hàn Triệu Dương phía sau một trận kiếm minh, một thanh trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, liền bay vào đến trong tay nàng. Lưu Hàm Nhi thì vớt ve trong tay ngọc như ý, trên mặt lộ ra nụ cười mê người. Nô Thanh Hiên mấy bước tiến lên, trực tiếp đem Nô Tiểu Tuyết ngăn tại phía sau mình, hắn trái cầm trong tay Tam Thanh Linh, tay phải cầm kiếm gỗ đạo, một ngựa đi đầu, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Nô Tiểu Tuyết bất mãn dậm chân, cũng không có biện pháp, đành phải vội vàng đuổi theo. Trong chớp mắt, bốn người liền đi tới trên đỉnh núi. Xoát, một tiếng, bốn người liền phân biệt đứng ở đông nam tây bắc bốn góc, đem kia bạch hổ vây lại ở giữa. Một màn này, để đầu kia bạch hổ sững sờ, một đôi mắt hổ tràn đầy nghi hoặc nhìn bốn người. Bạch hổ trong lòng nói chuyện, các ngươi vì sao không sợ ta? Vì sao cũng đều là một mặt nét mặt hưng phấn? Đôi này sao? Chương 1635, ta nói ta không phải cố ý, các ngươi tin sao? Chương 1635, ta nói ta không phải cố ý, các ngươi tin sao? Đáng tiếc không ai sẽ cho đầu này Bạch Hổ giải đáp, Lô Tiểu Tuyết dẫn đầu phát động công kích. Chỉ gặp nàng một bước phóng ra, trong nháy mắt liền đi tới Bạch Hổ trước người, nâng trượng liền đánh. Hô! Một tiếng, thiết trượng mang theo phong thanh, thẳng đến lấy Bạch Hổ sau lưng mà đi. Khá lắm, thẳng đến yếu hại mà đi a. Mặc dù Bạch Hổ khả năng không hiểu cái này ngạnh, nhưng cũng không chịu nổi nó cảm nhận được sau lưng trô khí lạnh, thế là lập tức hướng về bên cạnh nghiêng người nhảy ra. Bạch Hổ cái nhảy này, tự nhiên né tránh Ngô Tiểu Tuyết công kích, nhưng Hàn Triệu Dương cũng đồng thời phát khởi công kích. Trường kiếm trong tay của nàng lóe lên, thẳng đâm về phía Bạch Hổ mặt khác một bên sau lưng. Trường kiếm lấp lóe, mang theo một dải hàn quang, chớp mắt liền đến. Kia Bạch Hổ lấy làm kinh hãi, vội vàng gọn về phía trước, nó cái này sau lưng là tránh khỏi, nhưng này cái đuôi lại chưa hoàn toàn né tránh. Vành hai bên trong chỉ nghe được xoẹt xẹt. Một tiếng, tựa như sắt thép bị cắt đứt, một đoạn dài hơn nửa thước đuôi hổ liền rơi vào trên mặt đất. Cái đuôi mặc dù rơi xuống nhưng kỳ quái là lại chưa nhìn thấy có máu tươi nhỏ xuống. Mặc dù không có máu tươi nhỏ xuống, nhưng này Bạch Hổ vẫn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A! Đó lấy, kia Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt vừa quay đầu, mở ra hổ khẩu thẳng đến Hàn Triệu Dương liền nhào cả tới. Hàn Triệu Dương cũng không tính đón đỡ Bạch Hổ công kích, trong nháy mắt bước ra lùi lại. Lúc này, Lô Thanh Hiên xuất thủ, hắn đầu tiên là diêu động Tam Thanh Linh, nhưng nghe đinh linh linh, tiếng vang truyền ra, kia Bạch Hổ đập ra thân hình trong nháy mắt trì trệ, đó lấy, kiếm gỗ đào liền đâm đi qua, chính giữa Bạch Hổ cái mông. Đều nói lão hổ cái mông sờ không được, dù sao Lô Thanh Hiên một kiếm này trực tiếp liền đâm vào lão hổ trên mông, nghĩ đến hẳn là so sờ một thanh kích thích hơn đi. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một thanh âm vang lên, Lô Thanh Hiên chỉ cảm thấy trong tay kiếm gỗ đào chấn động, định thần nhìn lại lúc, liền phát hiện hắn kiếm gỗ đào căn bản là chưa từng đâm xuyên Bạch Hổ ra hổ. Hiển nhiên, đối với hổ yêu tới nói, trong tay hắn kiếm gỗ đào lực sát thương liền nhỏ hơn rất nhiều, đều không thể phá phòng. Bất quá, mặc dù chưa thể khiến Bạch Hổ phá phòng, nhưng này đau đớn kịch liệt cảm giác vẫn là khiến Bạch Hổ giận dữ. Kia Bạch Hổ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhảy một cái, trực tiếp nguyên địa nhảy chuyển, sau đó bỏ Hàn Triệu Dương, hướng về Ngô Thanh Hiên liền đánh tới. Nhìn thấy chính diện đánh tới Bạch Hổ, Ngô Thanh Hiên lập tức bay ngược về đằng sau. Lúc này, Lưu Hàm Nhi cũng lựa chọn xuất thủ. Nàng giơ lên trong tay Ngọc Như Ý trực tiếp tế ra ngoài. Kia Ngọc Như Ý vừa ra, trong nháy mắt hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, từ bên trên cùng dưới, hướng về Bạch Hổ đầu hổ liền đập xuống. Tựa hồ cảm nhận được đỉnh đầu uy hiếp, kia Bạch Hổ lấy làm kinh hãi, vội vàng nghiêng người tránh né. Nó đầu hổ là né tránh nhưng trong đó một lỗ thai lại chưa từng hoàn toàn né tránh. Thế là, một đạo lưu quang rơi xuống, trực tiếp đập vỡ nó một lỗ thai. Ngao! Một cú họng, kia Bạch Hổ một tiếng hét thảm, trực tiếp nhảy ra, ngang nhảy ra ngoài hơn 10 trượng. Cùng đứt gãy cái đuôi khác biệt, nó thai trái đã thiếu đi nửa bên, máu me đầm địa. Máu đỏ tươi tích tích đắp đắp rơi trên mặt đất, trắng loang trên mặt tuyết, này chút ít vết máu lộ ra 10 phần đáng chú ý. Lúc này, Ngọc Như Ý đã bay trở về Lưu Hàm Nhi trong tay. Kia Bạch Hổ quay đầu đối Lưu Hàm Nhi gầm lên giận dữ, nhưng kỳ quái là nhưng lại chưa nhào về phía Lưu Hàm Nhi, cũng không biết là nguyên nhân gì. Cái này khiến Lưu Hàm Nhi có chút thất vọng. Bạch Hổ tiếp lấy nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thay đổi đầu hổ, tiếp tục nhào về phía Hàn Triệu Dương. Hàn Triệu Dương vội vàng giơ kiếm chém tới, đồng thời há miệng phun ra một mai kiếm hoàn. Kia kiếm hoàn xuất thế, trong nháy mắt hóa thành một thanh dài hơn một thước phi kiếm, đâm thẳng Bạch Hổ trên đỉnh đầu mà tới. Cái này mai kiếm hoàn đã sớm bị Hàn Triệu Dương thai nghén mấy chục năm, uy năng tuyệt luân, dù là trước mắt đầu này Bạch Hổ nếu là bị đâm trúng, chỉ sợ cũng lấy không nhân tiện nghi. Kia Bạch Hổ tựa hồ cũng biết tốt xấu, lập tức nghiêng người tránh né. Thế là viên kia phi kiếm sát Bạch Hổ một cái khác lỗ thai biên giới liền bay đi. Lần này vận hạnh, phi kiếm cũng không có chém tới nó một cái khác lỗ thai. Ngay tại Hàn Triệu Dương xuất thủ đồng thời, Lô Thanh Hiên cũng không nhàn rỗi, hắn lần nữa giơ lên kiếm gỗ đào chạy Bạch Hổ cái mông đâm tới. Ngươi nói có khéo hay không, nguyên bản Ngô Thanh Hiên muốn đâm chính là Bạch Hổ cái mông cùng phải chân sau chỗ nối tiếp, muốn phế bỏ nó một đầu chân sau. Làm sao biết, cái này Bạch Hổ vì tránh né Hàn Triệu Dương phi kiếm, nghĩ đến bên cạnh nhảy ra. Nó cái nhảy này không sao, Ngô Thanh Hiên một kiếm này, thẳng tắp liền đâm vào lỗ đít của nó bên trong, phốc. Một tiếng liền đối đi vào. Ngao. Một cú họng, tựa như trời nắng chớp giật nổ, trấn phương viên trăm dặm cũng bắt đầu lung la lung lay đi lên. Ngô Thanh Hiên cũng trợn tròn mắt, hắn theo bản năng rút kiếm lui lại, làm sao biết kiếm kia bị một mực kẹp lấy, hắn căn bản rút ra không được. Rơi vào đường cùng, Ngô Thanh Hiên đành phải buông tay hướng về sau nhảy ra, trong nháy mắt liền chạy đi mấy chục trượng khoảng cách. Lúc này, kia Bạch Hổ đã nhảy quay lại, một trương hổ trên mặt hoàn toàn vặn vẹo ở cùng nhau, toàn thân trên dưới đều dâng lên vô tận sát khí. Sát khí cuồn cuộn mà đến, thẳng hướng Ngô Thanh Hiên đè xuống. Một cái mắt, Ngô Thanh Hiên sắc mặt liền hơi trắng bệnh. Kia Bạch Hổ một đôi mắt hổ đã biến thành huyết hồng sắc, bên trong tràn đầy ngang ngược cùng cực hạn cứu hận. Giống. Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhún người nhảy lên, lao thẳng tới Ngô Thanh Hiên mà tới. Ngô Thanh Hiên sắc mặt trắng bệnh, lập tức lay động lên Tam Thanh Linh. Đinh linh linh. Thanh thúy tiếng chuông truyền ra, đáng tiếc, lần này đối kia đánh tới Bạch Hổ hoàn toàn vô dụng. Ngược lại Bạch Hổ tốc độ càng nhanh hơn trong chớp mắt đã đến Ngô Thanh Hiên trước mặt. Kia đại trương hổ khẩu, mang theo vô tận cứu hận, liền hướng về Ngô Thanh Hiên cắn tới. Cái này một ngụm nếu là cắn thực sự Ngô Thanh Hiên chỉ sợ cũng phải bên trên phong thần đài báo cáo. Nhưng Ngô Thanh Hiên như thế nào dễ tới bối phận, chỉ gặp hắn chân trái giẫm một cái địa, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn sờ tay vào ngực, đã lấy ra một thanh màu vàng phụ lục, ngửa tay liền gắn ra ngoài. Kia giải ra phụ lục, trong nháy mắt hóa thành từng đạo kim quang, từ từng cái phương hướng liền đem kia bạch hổ bao vây lại, sau đó liền dán tại bạch hổ các vị trí cơ thể. Bạch hổ thân thể cứng đờ, mang theo đầy người phù lục liền rơi xuống, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Nhắc tới cũng là trùng hợp, bạch hổ rơi xuống trên mặt tuyết vừa vặn có một tảng đá xanh, chính đối nó cái mông vị trí. Thế là bạch hổ đặt mông liền ngồi ở khối kia trên tảng đá, sau đó phốc thử. Một tiếng, chuôi này kiếm gỗ đào lập tức ngay ngắn vào. Ngao. Kia bạch hổ lập tức ngao. Một cú họng, ngửa mặt lên trời thảm hô ra tiếng. Một màn này, khiến Ngô Tiểu Tuyết, Hàn Triệu Dương, Lưu Hàm Nhi kém chút cười phun ra. Ngô Tiểu Tuyết cười thẳng đánh ngã, thậm chí ngay cả tiếp tục xuất thủ đều quên hết. Ca ngươi tốt tổn hại, ngươi tại sao có thể dạng này? Ha ha. Lưu Hàm Nhi che miệng cười khẽ, Hàn Triệu Dương càng là đưa tay che mặt, biểu thị ta căn bản không biết con hàng này. Mà thoát đi hổ khẩu Ngô Thanh Hiên thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nói, ta không phải cố ý, các ngươi tin sao?